Trung Sơn quận vương thân nhi tử, Tân Tú bảng hạng thứ 9 trung thạc. Cái tâm đó bụng nói, sau đó đưa lên từ Vũ Châu chim bổ câu chuyển tới mật thư. Nam Sơn quận vương nhìn một lần, sắc mặt tái xanh. Lại là Trung Sơn quận vương thân nhi tử trung thạc, sự việc cực độ không ổn à. Điều này đại biểu Trung thị gia tộc chí ở tất được. Hơn nữa cầu hôn loại chuyện này vốn có thể thoải mái tới, nhưng đường đường Tân Tú bảng hạng thứ 9 cường giả, Trung Sơn quận vương phủ kiêu ngạo nhưng ngựa chiến ra roi bí mật tới, có thể gặp là muốn cho Nam Sơn quận vương phủ một cái trở tay không kịp, không muốn cho Khâu thị bất kỳ cơ hội cự tuyệt. Muốn cướp lấy Nam Sơn quận vương phủ binh quyền, khiến cho Nam Sơn quận vương phủ thành là Trung Sơn quận vương phủ phụ thuộc, trọng yếu nhất chính là cái đó. Để cho Nam Sơn quận vương phủ mất đi cầm binh chi đem, mà Nam Sơn quận vương phủ thế tử là không có một người tiền đồ ngu ngốc, căn bản không có thể coi giữ gia sản. Một khi Khâu Nhã Tĩnh gả cho Trung Thạc, đó chính là phá hủy Nam Sơn quận vương phủ trụ cột, gián tiếp cướp đi Nam Sơn quận vương phủ binh quyền. Đến lúc đó Nam Sơn quận vương phủ vì giữ ở nhà mình nghiệp, khẳng định thì biết lâm vào là Trung Sơn quận vương phủ phụ thuộc, thành làm gốc Bắc Sơn quận vương phủ vậy tồn tại. Quận vương phu nhân dung giọng nói, phu quân, chúng ta có thể cự tuyệt sao? Nam Sơn quận vương lắc đầu nói, không thể, Trung thị gia tộc là đồ vật khổng lồ, như công khai cự tuyệt tương đương với trở mặt. Ngươi xem trước kia Trung Sơn quận vương phủ cây cái đó quận vương phủ để ra cưới, là bị cự tuyệt. Khâu Nhã Tính nói, nữ nhi tuyệt không ngoài gả, ta nhất định phải ở nhà trong phụ tá ca ca, phải tuân thủ tốt Khâu thị gia tộc trăm năm cơ nghiệp, người nào muốn cướp đi, trừ phi từ ở trên xác ta bước qua đi. Nam Sơn quận vương thở hổn hển hạ giận, cau mày, ở bên trong phòng bất an đi. Khâu Nhã Tính nói, phụ thân, nữ nhi có thể tự hủy dung mạo. Sau đó, nàng trực tiếp rút ra dao găm, chỉ cần Nam Sơn quận vương ra lệnh một tiếng, nàng thì biết đem mình tuyệt đẹp dung nhan hòa cái nát bét. Không. Nam Sơn quận vương quả quyết nói, ta là phải bảo vệ gia tộc trăm năm cơ nghiệp không giả, nhưng đầu tiên ta muốn bảo vệ mình nữ nhi không bị thương tổn. Hơn nữa coi như ngươi phá hủy dung mạo, Trung thị gia tộc như cũ sẽ hướng ngươi cầu hôn, trừ phi. Khâu Nhã Tính nói, trừ phi nữ nhi hôm nay là được cưới, chiêu rể con rể nhập môn, hơn nữa ở Trung Thạc đến trước khi tới bái đường thành thân, tạo thành sự thực trước, để cho hắn biết khó mà lui, không cách nào hướng ta cầu hôn. Không sai, đây đã là biện pháp duy nhất, đính hôn cũng không được, bởi vì là chiêu lên môn nữ tế, con rể, là không có đính hôn nói một cái. Trung Sơn quận vương phủ kiêu ngạo Trung Thạc khoảng cách Nam Sơn quận vương phủ chỉ có chính là không tới 300 dặm liền tối hôm nay là có thể chạy tới. Nguyên bản coi như là chiêu rể con rể, Nam Sơn quận vương phủ vậy dự định thật tốt chọn một phen. Tối hôm nay muốn thành hôn, nói cách khác buổi chiều trước thì phải đem thiệp mừng rộng phát ra ngoài. Ở 4 tiếng bên trong, thì nhất định phải đem ở rể thí sinh quyết định. Nhìn xinh đẹp lại kiên cường nữ nhi, Nam Sơn quận vương trong lòng mềm nhũn nói, Tĩnh nhi, Trung thị gia tộc như trời trong trời. Vậy Trung Thạc vậy tiền đồ tựa như rực rỡ, là tuyệt cao chi lương tế. Là cha không có thể vì gia tộc lợi ích mà hy sinh ngươi hạnh phúc, nếu không ngươi suy nghĩ thêm một chút. Nam Sơn quận vương phủ tiểu thư Khâu Nhã Tính nói, phụ thân, có thể vì gia tộc dâng hiến mới là ta lớn nhất hạnh phúc, ta tuyệt không ra gả. Lúc này Khâu Nhã Tính trong lòng đột nhiên nổi lên ra cắt thần toán vậy cười đều khuôn mặt, nàng trong lòng dâng lên một chút tịch mịch. Nàng thật giống như vậy thích ra cắt thần toán vậy nhàn nhạt cười đều, bất quá từ gia tộc nguyên nhân. Nàng chỉ có thể đem nàng đối với Gia Cắt Thần Toán cái loại đó thích chôn giấu ở đáy lòng. Nàng trong lòng thầm nghĩ, lấy Gia Cắt Thần Toán xuất thân cùng tu vi là tuyệt đối không thể nào ở rể quận vương phủ, cho nên hắn cùng Gia Cắt Thần Toán chỉ có thể nói là hữu duyên vô phận. Nam Sơn quận vương nhất thời vô cùng đau lòng và cảm động, sau đó trực tiếp cầm bút lên mực, ở trên một tờ giấy trắng viết xuống 3 cái tên chữ. Cái này 3 người đều là vô cùng thanh niên kiệt xuất, cũng là bá tước đại nhân trong suy nghĩ cao nhất ở rể thí sinh. Nam Sơn quận vương là rất đau con gái, ở 3 năm trước liền bắt đầu là nàng xem xét chồng. Chỉ bất quá dù sao cũng là tuyển người ở rể rất khó mở miệng, hơn nữa trọng yếu hơn chính là Khâu Nhã Tính vẫn luôn ở cự tuyệt. Mà bây giờ thời gian cấp bách, nhất định phải sớm làm quyết định. Cái này 3 cái chồng trong thí sinh tên thứ nhất, chính là Mạc Văn Úy. Năm nay 26 tuổi, tu vi cũng đạt tới tiên thiên luyện mạch cảnh giới. Cái thứ 2 tên gọi Kim Trung. Năm nay 27 tuổi. Tu vi cũng đạt tới tiên thiên luyện mạch cảnh giới. Cái thứ 3 tên gọi Vu Tu. Năm nay 27 tuổi, tu vi cũng đạt tới tiên thiên luyện mạch cảnh giới. Chương 133, từ trưởng phong tính toán. Cái này 3 người đều là tiền đồ vô lượng người tuổi trẻ, vậy là từ nhỏ bị Khâu thị bồi dưỡng thành tài, đối với Nam Sơn quận vương phủ trung thành là không thể nghi ngờ. Cái này 3 người đối với Khâu Nhã Tính cũng không có so ngưỡng mộ, hướng tư mơ ước. Mặc dù cái này 3 người so với chân chính giang hồ trẻ tuổi tuấn kiệt phải kém hơn một chút, nhưng cũng có thể coi như là trẻ tuổi đồng lứa trên trung bình cùng nhân tài. dẫu sao chân chính trẻ tuổi tuấn kiệt đều có mình khí phách, ở nơi này nam tôn nữ ti xã hội cũ, đến cửa hoàn toàn chính là đối với thiên tài một loại nhân cách làm đủ. Cho nên muốn tìm được trẻ tuổi tuấn kiệt cấp bậc nhân vật thiên tài con rể ở rể, vậy cơ hồ là không thể nào. Khâu đại, ngươi phái người dùng nhanh nhất tốc độ đem cái này ba người tìm được trong phủ tới, để cho Tĩnh Nhi chọn. Nam Sơn quận vương đem danh sách giao cho mình tâm phúc. Khâu đại nhận lấy danh sách sau đó, đem phần danh sách này nhét vào trong ngực, đi ra cửa bên ngoài, phái mười mấy tên kỵ sĩ đi tìm người. Nam Sơn quận vương nói, Tĩnh Nhi, mặc dù thời gian cấp bách, nhưng là cha nhất định sẽ là ngươi tìm được thí sinh tốt nhất, nhất định phải để cho ngươi hạnh phúc cả đời. Ta đã cho ngươi chọn xong ba cái hậu tuyển chồng, cùng ta đem bọn họ cũng triệu tập tới đây để cho ngươi lựa chọn. Nam Sơn quận vương đã cảm thấy thật có lỗi con gái, cho nên hắn chỉ quyết định ba người chọn, nhưng quyết định cuối cùng quyền vẫn là giao cho Khâu Nhã Tĩnh. Khâu Nhã Tĩnh không có gì lạ nói, tốt. Bất quá cha ta muốn trước đi ra ngoài một chuyến, bởi vì là ta còn có chuyện rất trọng yếu không có làm. Nhiều nhất 4 tiếng thời gian, ta thì sẽ chạy về quận vương phủ. Nam Sơn quận vương gật đầu một cái nói, vậy Tĩnh Nhi, ngươi đi nhanh mau trở lại. Khâu Nhã Tĩnh mới vừa rời đi, từ trưởng phong liền đi vào nói, hắn tôn kính hướng về phía Nam Sơn quận vương nói, Khâu bá phụ, bây giờ ngươi hẳn xác nhận tin tức đi. Nam Sơn quận vương gật đầu một cái nói, trưởng phong hiền chất, tin tức đã xác nhận. Lần này thật sự là hết sức cảm ơn ngươi. Ta cũng không biết làm sao cảm ơn ngươi, nếu ngươi là dùng kiếm, vậy ta sẽ đưa ngươi một cái hoàng cấp trường kiếm đi. Từ trưởng phong nói, Khâu bá phụ, ngài sao lại nói như vậy? Ta tới đưa cho ngài tin tức đó là bởi vì là hai nhà giao tình, cũng không phải là tham đồ ngài bảo vật. Không biết Khâu bá phụ nghĩ đến biện pháp giải quyết cái vấn đề này không có, nếu là không có cháu nhỏ ngược lại là có một kế. Nghe được Nam Sơn quận vương muốn ban thưởng cho mình hoàng cấp trường kiếm, từ trưởng phong nội tâm là hết sức kích động, bởi vì là toàn bộ từ gia cũng chỉ có 5 cây hoàng cấp binh khí, hơn nữa chỉ có một thanh kiếm hình binh khí. Bất quá hắn vẫn là nghiêm từ cự tuyệt, bởi vì là hắn có lớn hơn nhu đồ. Nam Sơn quận vương cũng không có nói mình biện pháp, mà là bình tĩnh hỏi, không biết hiển chất có biện pháp gì tốt. Từ trưởng phong khải khải mà nói, không dối gạt Khâu bá phụ, cháu nhỏ từ nhỏ chỉ thích Nhã Tĩnh, vì Nhã Tĩnh cháu nhỏ làm gì đều nguyện ý. Ta biện pháp chính là ta ở rể Nam Sơn quận vương phủ, hơn nữa ở trung thạc đến trước khi tới bái đường thành thân, tạo thành sự thực trước, để cho hắn biết khó mà lui, không cách nào hướng Nhã Tĩnh cầu hôn. Không sai, ở rể Nam Sơn quận vương phủ chính là từ trưởng phong lớn hơn nhu đồ. Từ trưởng phong rất rõ ràng, lấy mình tiên thiên luyện mạch cảnh giới tu vi, ở từ gia trong hắn khẳng định không tranh hơn hắn cái đó xếp hạng tân tú bảng lại anh cùng cha khác mẹ. Đến ở rể Nam Sơn quận vương phủ sau đó, quận vương phủ cái đó phế vật thế tử khẳng định không đấu lại mình, đến lúc đó Nam Sơn quận vương phủ còn không phải là vật ở trong túi của mình. Toàn bộ Nam Sơn quận vương phủ đều là vật ở trong túi của mình, vậy chính là một cái hoàng cấp trường kiếm coi là cái gì. Nói không chừng đến lúc đó còn có thể lợi dụng Nam Sơn quận vương phủ tranh đoạt đến từ mỗi gia chủ địa vị, khi đó mình thống nhất hai gia tộc lớn, có thể nói là một bước lên trời. Nam Sơn quận vương sống hơn 100 tuổi, từ trưởng phong về điểm kia nhỏ 99 hắn tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra, bất quá hắn cũng không có điểm xuyên. Nam Sơn quận vương nói, hiền chất. Ta cũng chuẩn bị dùng cái phương pháp này tới đẩy xuống Trung Sơn quận vương phủ cầu hôn. Bất quá con rể số người ta đã bên trong định ba người. Cái này ba người đều là ta Nam Sơn quận vương phủ tinh anh, đến lúc đó để cho con gái ta chọn, hắn chọn chúng người đó chính là ai. Mà những cái kia bên trong định nữ tế đã đang đuổi đi quận vương phủ trên đường, ta cũng không tốt dễ dàng thất tín với người, dẫu sao bọn họ đều là ta Nam Sơn quận vương phủ tinh nhuệ. Nếu như ngươi vậy thích Tĩnh Nhi mà nói, ngươi liền cùng bọn họ cùng nhau tham gia hậu tuyển, cuối cùng cạnh tranh công bình, ngươi thấy thế nào? Từ trưởng phong hết sức bình tĩnh nói, được. Ta hãy cùng những thứ này người được đề cử cùng nhau cạnh tranh công bình. Từ trưởng phong trong lòng nghĩ đến, tân tú bảng lên cường giả ta không tranh hơn, chẳng lẽ quận vương phủ một đám nhà quê ta còn không tranh hơn sao? Nhưng hắn nhưng không biết, Nam Sơn quận vương sớm đã đem hắn loại bỏ ra ngoài, chẳng qua là không tiện cự tuyệt hắn, cho nên để cho hắn đi một cái qua trận mà thôi. Khâu Nhã Tĩnh rời đi Nam Sơn quận vương phủ, liền chạy thẳng tới quận Nam Sơn thành Gia Cát Thần Toán chỗ ở đi. Có một số việc nàng phải để cho Gia Cát Thần Toán biết, nếu không hắn sẽ hối hận suốt đời. Khâu Nhã Tĩnh đi tới Gia Cát Thần Toán chỗ ở, bất quá lại bị giữ cửa hai đứa nhỏ Tư cản lại. Khâu Nhã Tĩnh lấy ra Gia Cát Thần Toán cho nàng danh thiếp, nhỏ Tư thấy danh thiếp sau đó liền đem Khâu Nhã Tĩnh dẫn vào trong phòng khách, sau đó chạy đi thông báo Gia Cát Thần Toán đi. Gia Cát Thần Toán phân phó qua những thứ này nhỏ Tư, nếu như có tay cầm danh thiếp người tới, trực tiếp đi bẩm báo hắn là được rồi. Trong thời gian nửa tháng này, Gia Cát Thần Toán chỉ dùng 10 ngày liền đem 9 chữ chân ngôn cuối cùng 2 lần truyền thừa dùng hết rồi, cũng thành công nắm trong tay 9 chữ chân ngôn hơn nửa bộ sắp, binh, đấu, người. Tuy nhiên đối với 9 chữ chân ngôn nắm trong tay hắn còn không có đạt tới nhập môn, nhưng hắn đã có thể theo kiểu cũ sử dụng ra 9 chữ chân ngôn hơn nửa bộ trong 1% vi lực. Còn như còn dư lại 5 ngày thời gian, hắn mỗi ngày trừ luyện tập 9 chữ chân ngôn, chính là dùng để tu luyện hắn những công pháp khác võ. Bây giờ hắn biết võ trong, tam tải kiếm pháp đã luyện đến viên mãn, thôi vân trưởng đạt tới đại thành, cửu biến long quyền đạt tới chút thành cửu, thí thần chỉ đạt tới nhập môn, 9 chữ chân ngôn cũng đã bước đầu hình thành sát hình. Gia Cát Thần Toán ở trong sân luyện kiếm, nghe được gã sai vặt tới bẩm báo Khâu Nhã Tĩnh đến cửa chuyện, hắn thật nhanh liền đi tới phòng khách. Đi tới phòng khách sau đó, Gia Cát Thần Toán cùng Khâu Nhã Tĩnh bốn mắt nhìn nhau, Gia Cát Thần Toán khẽ mỉm cười nói, tiểu tinh yên tĩnh, ngươi tới rồi. Ngươi có phải hay không muốn ta? Khâu Nhã Tĩnh ở không thấy được Gia Cát Thần Toán trước, tựa hồ đối với Gia Cát Thần Toán có chuyện nói không hết, bất qua ở gặp đạo Gia Cát Thần Toán sau đó, tựa hồ không biết từ đâu mở miệng. Khâu Nhã Tĩnh mặt mang thương cảm nói, Gia Cát đại ca. Ta. Gia Cát Thần Toán nhìn tình huống không đúng, đi tới Khâu Nhã Tĩnh trước mặt, Gia Cát Thần Toán đem Khâu Nhã Tĩnh ôm vào trong ngực vỗ vai hắn một cái nói, tiểu tinh yên tĩnh. Ngươi đây là làm sao rồi? Có bị thương gì lòng khổ sở chuyện ngươi đối với ta nói? Nói ra sẽ dễ chịu một chút. Chương 134, một đường mơ ước. Nghe được Gia Cát Thần Toán an ủi, Khâu Nhã Tĩnh trong lòng ấm áp, nhất thời liền khóc lên. Tiếng khóc kia nhất định chính là nghe thương tâm người nghe rơi lệ. Đây là Khâu Nhã Tĩnh trong cuộc sống lần đầu tiên khóc tỉ tê. Nàng từ nhỏ đến lớn mơ ước cũng là thủ hộ gia tộc, cho nên nàng khắc khổ tu luyện võ công, học tập các loại văn hóa điển tịch, buôn bán thủ đoạn, vì chính là mình đổi được cường đại hơn, bảo vệ cái này đã ở mưa gió mờ ảo ở giữa Nam Sơn quận vương phủ. Không có một người biết Khâu Nhã Tĩnh nội tâm, thậm chí liền nàng phụ mẫu cũng không biết. Nàng vậy hy vọng lấy được người thương yêu, nàng vậy hy vọng có một người đàn ông là nàng che gió che mưa, hắn vậy hy vọng ở hắn chống đỡ không được thời điểm có một người đàn ông có thể đưa ra bả vai để cho nàng khóc. Gia Cát Thần Toán mặc dù có một chút phóng đãng không kềm chế được, nhưng Gia Cát Thần Toán nhưng là một cái thân thiết ấm áp nam, cái này cũng đúng lúc điền vào Khâu Nhã Tĩnh chống không nội tâm, đây cũng là Khâu Nhã Tĩnh thích Gia Cát Thần Toán nguyên nhân căn bản. Thấy Khâu Nhã Tĩnh rơi lệ, Gia Cát Thần Toán lòng cũng sắp hòa tan. Gia Cát Thần Toán vô Khâu Nhã Tĩnh phần lưng, an ủi, tiểu tĩnh yên tĩnh, chúng ta đừng khóc được không? Khóc nhiều sẽ trở thành một cái mèo hoa nhỏ. Tiểu tĩnh yên tĩnh, ngươi chớ khóc. Ngươi khóc đi nữa, ta lòng đều phải hòa tan, có chuyện gì ngươi nói cho ta, ta nhất định vì ngươi giải quyết. Khâu Nhã Tĩnh khóc tốt sau một hồi, rốt cuộc lại nữa khóc tỉ tê. Hắn bình phục một chút tâm tình sau đó hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói, Gia Cát đại ca. Ta lập tức phải kết hôn rồi. Mặc dù ta thích ngươi, nhưng ta lại không thể cùng ngươi chung một chỗ, kiếp này ta chỉ có thể phụ lòng ngươi hảo ý. Gia Cát Thần Toán nhìn thấu Khâu Nhã Tĩnh không đúng, đúng trước Khâu Nhã Tĩnh ôn nhu hỏi, ngươi có thể nói cho ta nguyên nhân sao? Khâu Nhã Tĩnh tưởng tượng nho nhỏ đem Nam Sơn quận vương phủ tình huống nói cho liền Gia Cát Thần Toán nghe, còn nói Trung Sơn quận người vương phủ qua tới cầu hôn chuyện, cho nên hắn phải lựa chọn một cái ở rể. Khâu Nhã Tĩnh tránh thoát Gia Cát Thần Toán ôm trong ngực. Một mặt ấy này hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói, Gia Cát đại ca, kiếp này ta chỉ có thể phụ lòng ngươi hảo ý. Giờ cũng không xê xích gì nhiều, ta cần phải trở về. Gia Cát Thần Toán lần nữa đem Khâu Nhã Tĩnh ôm vào trong ngực, hiệp cốt nhu tình hướng về phía Khâu Nhã Tĩnh nói, tiểu tĩnh yên tĩnh, nếu ngươi thích ta, ta cũng thích ngươi, như vậy chúng ta thì không nên tách ra. Thật ra thì cái vấn đề này giải quyết rất dễ nha. Ta đi làm nhà ngươi ở rể là tốt. Khâu Nhã Tĩnh một mặt khiếp sợ nhìn Gia Cát Thần Toán. Nói, Gia Cát ca ca. Ngươi không có lừa gạt ta, ngươi thật nguyện ý nhập Nam Sơn quận vương phủ làm ở rể. Ở nơi này nam tôn nữ ti xã hội, lên môn nữ tế không chỉ biết bị mọi người nơi nhạ báng, hơn nữa còn sẽ bị người giang hồ đâm cột xương sống. Khâu A yên tĩnh cho tới bây giờ không có nghĩ qua Gia Cát Thần Toán sẽ vì nàng đến ở rể Nam Sơn quận vương phủ, bởi vì là từ Gia Cát Thần Toán phương diện này tới xem cũng là thiên tài cấp nhân vật khác, thân phận bối cảnh vậy khẳng định không đơn giản. Là môn nữ tế như thế làm nhục nhân các chuyện, Gia Cát Thần Toán khẳng định không làm được, không nghĩ tới Gia Cát Thần Toán vì nàng lại có thể nguyện ý làm Nam Sơn quận vương phủ lên môn nữ tế. Cái này lần nữa để cho Khâu Nhã Tĩnh cảm động đạp một cái hồ đồ. Gia Cát Thần Toán hướng về phía Khâu Nhã Tĩnh khẽ mỉm cười nói, nếu ta thích ngươi, tự nhiên muốn lo lắng cho ngươi. Chỉ cần hai người chúng ta người chung một chỗ, con rể ở rể liền con rể ở rể đi. Gia Cát Thần Toán dù sao cũng là ở màu xanh da trời tinh cầu nhận cao đẳng giáo dục người. Hắn vậy nhận là trai gái là hẳn bình đẳng. Cho nên hắn cũng không phản đối con rể ở rể, hắn cũng không nhận là con rể ở rể là cái gì làm nhục nhân các chuyện. Còn như bị người khác nói ăn bám, hắn thì càng không để ở trong lòng, ở màu xanh da trời trên tinh cầu, ăn bám cũng phải có năng lực mới có thể ăn đạt được. Thật ra thì Gia Cát Thần toán đời trước còn chưa có bắt đầu gây dựng sự nghiệp chi, hắn một mực mơ ước đều là ăn bám, cũng chính là muốn tìm một người phụ nữ bao nuôi hắn. Đáng tiếc hắn tướng mạo cũng không có đạt tới bị bao dưỡng cái loại đó cấp bậc, nơi lấy nàng mơ ước vẫn không có thực hiện. Cho nên hắn mới lựa chọn gây dựng sự nghiệp con đường này. Cuối cùng hắn sáng lập một cái thuộc về mình buôn bán đế quốc, bất quá hắn nhưng lưu lại một người sinh tiếc nuối lớn nhất, đó chính là tìm một người phụ nữ bao nuôi hắn. Bây giờ vừa có thể ôm mỹ nhân về, không thể hoàn thành lần trước không có hoàn thành mơ ước, hắn cao hứng còn không kịp, làm sao có thể sẽ cự tuyệt. Khâu Nhã Tĩnh đầu tiên là vui mừng, sau lại có một ít lo lắng, Khâu Nhã Tĩnh hướng về phía Gia Cát Thần toán nói, anh Trừ ca ca. Ngươi tới Nam Sơn quận vương phủ, bá phụ bá mẫu có thể hay không có ý kiến, sau lưng ngươi gia tộc hoặc thế lực có thể đồng ý ngươi tới sao? Gia Cát Thần toán bình tĩnh nói, ta đã sớm nói cho ngươi, ta cũng không phải là cái gì đại thế lực dòng chính truyền nhân. Mặc dù sau lưng ta cũng có một thế lực, nhưng là chuyện này ngươi còn không quản được ta. Còn như ta phụ mẫu, bọn họ đã sớm rời đi nhân thế ở giữa. Khâu Nhã Tĩnh kéo Gia Cát Thần toán tay, hướng về phía Gia Cát Thần toán ôn nhu nói, thật xin lỗi à, Gia Cát ca ca. Ta không nên nhắc tới chuyện thương tâm của ngươi. Không quan hệ, ta sớm thành thói quen. Gia Cát Thần toán hướng về phía Khâu Nhã Tĩnh cười trêu nói, ta cũng là ngươi hy sinh nhiều như vậy, lập tức phải đi các người quận vương phủ con rể ở rể, ngươi không nên đổi giọng gọi tướng công ta sao? Khâu Nhã Tĩnh vẻ mặt hơi có một ít khẩn trương, hắn kéo Gia Cát Thần toán tay, thanh âm tiểu nhân như muỗi đinh kêu vậy nói, tướng công. Gia Cát Thần toán lần nữa cười trêu nói, tiểu tịnh yên tĩnh, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không có nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa. Khâu Nhã Tĩnh đập đấm Gia Cát Thần toán ngực, một mặt thẹn thùng nói, tướng công, ngươi trong lòng. Gia Cát Thần toán tà tà cười một tiếng nói, nương tử, cái này thì hư. Còn có càng xấu một mặt, ngươi chưa từng gặp. Tối hôm nay sẽ để cho ngươi lĩnh hội lĩnh biết cái gì kêu thật xấu xa. Khâu Nhã Tĩnh giống như một con mèo nhỏ tựa vào Gia Cát Thần toán trong ngực, một mặt tò mò hướng về phía Gia Cát Thần toán hỏi, tướng công, ngươi bây giờ là cảnh giới gì ạ? Khâu Nhã Tĩnh tiên thiên luyện mạch cảnh không nhìn ra Gia Cát Thần toán cảnh giới, hiện khi đạt tới liền tiên thiên luyện máu cảnh giới vẫn là không nhìn thấu Gia Cát Thần toán cảnh giới, cho nên hắn đối với Gia Cát Thần toán cảnh giới tu vi hết sức tò mò. Gia Cát Thần toán khẽ mỉm cười nói, cũng không có bao cao, ước chừng mới tiên thiên luyện máu cảnh giới. Bởi vì là trên người ta có che đậy cảnh giới bảo vật, cho nên ngươi không nhìn ra ta cảnh giới chân thực. Khâu Nhã Tĩnh lần nữa tò mò hỏi, tướng công, ngươi kêu Gia Cát Thần toán. Tân Tú bảng lên vậy ra một cái tên là Gia Cát Thần toán người, các người hai cái không biết là cùng một người đi. Gia Cát Thần toán gõ một cái Khâu Nhã Tĩnh đầu nhỏ, ngượng ngùng cười một tiếng nói, không nghĩ tới ngươi cái này đầu nhỏ còn thật thông minh mà. Khâu Nhã Tĩnh giống như một cái kiêu ngạo tiểu thiên nga vậy, ưỡn ngực vậy đối với hung khí nói, dĩ nhiên. Ta có thể là cả U Châu thông minh nhất cô gái, tương lai ta còn biết mang ngươi Nam Sơn quận vương phủ đi về phía huy hoàng. Chương 135, gặp phụ huynh. Gia Cát Thần toán cảm giác đối với hung khí hướng hắn ngực cùng bụng bây giờ tấn công tới, khiến cho được nàng một hồi tâm thần sảng khoái, chỉ thiếu chút nữa chảy máu mũi. Bất quá hắn chứa thản nhiên như thường dáng vẻ, hướng về phía Khâu Nhã Tĩnh, nói, đúng, đúng. Nhà ta tiểu tịnh yên tĩnh tuyệt đối là toàn bộ U Châu không đúng, là cả thiên hạ giỏi nhất người phụ nữ. Gia Cát Thần toán vừa nói, còn vừa không quên liền lưỡi mèo thân thể, khiến cho mình thân thể cùng Khâu Nhã Tĩnh hung khí có lớn hơn diện tích tiếp xúc. Dẫu sao hắn là nhận cao đẳng giáo dục người, hắn biết ở áp lực bằng nhau dưới tình huống, chịu lực diện tích càng lớn, thừa nhận lực lại càng nhỏ, hắn làm như vậy cũng là vì phòng ngừa bị hung khí gây thương tích. Phải biết bị tuyệt thế hung khí gây thương tích, nhẹ thì trọng thương tê liệt, nặng thì thất khiếu chảy máu không chữa trị bỏ mạng. Khâu Nhã Tĩnh hung khí tuyệt đối có thể gọi là tuyệt thế hung khí, cho nên Gia Cát Thần toán không thể làm gì khác hơn là tận lực giảm bớt tuyệt sắc hung khí mang tới nguy hại. Khâu Nhã Tĩnh cũng không có phát hiện Gia Cát Thần toán động tác nhỏ, mà là hết sức ấm áp tựa vào Gia Cát Thần toán trong ngực. Ước chừng qua 15 phút, Khâu Nhã Tĩnh phá vỡ loại này ấm áp, hướng về phía Gia Cát Thần toán nói, tướng công. Bây giờ lúc trời cũng không còn sớm, chúng ta bây giờ là không phải hẳn đi Lam Sơn quận vương phủ. Ta lo lắng đã quá muộn, một là người nhà cấp, mà là chậm thì sanh biến. Gia Cát Thần toán xem ra xem Khâu Nhã Tĩnh hung khí, sâu thở một hơi nói, tiểu tĩnh yên tĩnh, nhanh như vậy liền muốn cùng tướng công động phòng hoa chúc đêm, vậy chúng ta thì đi đi. Khâu Nhã Tĩnh lại là khuôn mặt đỏ lên, con gái nhỏ vậy dùng nhỏ nện nện đập đấm Gia Cát Thần toán ngực, thẹn thùng nói, tướng công, ngươi xấu xa. Cùng lúc đó Nam Sơn quận vương phủ, bốn tên Khâu Nhã Tĩnh chồng người được đề cử đã toàn bộ tập trung đông đủ. Bốn người thanh niên tuấn kiệt phân biệt mang vào bốn cái sách trong phòng, bọn họ lẫn nhau không thấy mặt, lẫn nhau không biết đối phương là ai. bọn họ đều đang đợi Khâu Nhã Tĩnh tự mình gặp mặt chọn. Lúc này quận vương phủ ba tên thanh niên tuấn kiệt nội tâm đều hết sức dâng trào, bởi vì là ngày hôm nay bọn họ rất có thể bay lên chi đầu đổi phượng hoàng. Không chỉ có thể vào tay mình nung nhớ hoài đại mỹ nhân, còn có thể tới một cái từ người làm biến thành chủ nhân lớn bay vọt. Còn như Từ Trưởng Phong liền càng không cần phải nói, hắn bây giờ đã đem mình ảo tưởng thành xuất xá ưu châu nhân vật quan trọng. Hắn thậm chí thấy được mình cùng cha khác mẹ ca ca ở quỳ liếm mình. Nam Sơn quận vương và quận vương phu nhân đang bốn phòng ngoài thư phòng phòng khách chờ đợi Khâu Nhã Tĩnh. Nam Sơn quận vương lúc này nội tâm là hết sức mâu thuẫn, hắn tức hy vọng nữ nhi nhanh một chút trở về, vừa hy vọng nữ nhi vĩnh viễn không muốn trở về. Nếu như con gái hắn trở về ắt sẽ cả đời cũng qua được mất hứng, nếu như con gái hắn không trở lại toàn bộ Nam Sơn quận vương phủ ắt sẽ đi về phía suy sụp và diệt vong. Quận vương phu nhân thì cùng Nam Sơn quận vương nghĩ không sai biệt lắm. Khâu Nhã Tĩnh ước định 2 tiếng kết thúc, nàng liền dẫn ra các thần toán đi tới hắn phụ mâu bên người. Khâu Á Yên Tĩnh ra mặt tương đối mỏng cũng không có cho hắn phụ mâu giới thiệu ra các thần toán. Nam Sơn quận vương và quận vương phu nhân vậy ngại vì mặt mũi không biết như thế nào lối ra muốn hỏi. Bên trong đại sảnh, nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Cuối cùng vẫn là ra các thần toán lên tiếng phá vỡ phòng khách các loại yên tĩnh. Ra các thần toán hướng về phía Nam Sơn quận vương cùng quận vương phu nhân thi lễ một cái, thân thiết kêu lên, nhạc phụ, nhạc mẫu. Nam Sơn quận vương cùng quận vương phu nhân tất cả giật mình, ánh mắt của hai người đồng loạt rơi vào Khâu Nhã Tĩnh trên mình, tựa hồ đang chờ Khâu Nhã Tĩnh giải thích cái gì. Vốn là đem ra các thần toán mang về đã để cho nàng rất xấu hổ, bây giờ lại bị mình phụ thân mẫu thân như vậy nhìn chằm chằm xem, Khâu Nhã Tĩnh đổi được càng thêm xấu hổ, thiếu chút nữa liền đầu tựa vào hung khí trong. Ra các thần toán chính là phát huy trọn vẹn không biết xấu hổ ưu thế, nhạc phụ nhạc mẫu gọi là hết sức thuận miệng. Cũng gây Nam Sơn quận vương hai tên miệng lưỡi lưu loát thổi hắn cùng Khâu Nhã Tĩnh có bao nhiêu ân ái. Hơn nữa ngay trước Nam Sơn quận vương hai tên mặt, lại là đánh cuộc nguyền rủa, lại là thề, nói sau này nhất định đúng Khâu A Yên Tĩnh tốt. Ra các thần toán đánh cuộc nguyền rủa thề lúc này còn không quên nhân tiện, khen Nam Sơn quận vương anh minh thần vũ, tư thế vai hùng hiên ngang, khen quận vương phu nhân xinh đẹp như hoa cùng Khâu Nhã Tĩnh tựa như cùng hai tỷ muội vậy. Nam Sơn quận vương hướng về phía Khâu Nhã Tĩnh hỏi, Tĩnh nhi, hắn nói là sự thật sao? Các người hai cái là yêu thật lòng. Hắn vậy chuẩn bị ở rể Nam Sơn quận vương phủ làm ở rể. Khâu Nhã Tĩnh mắc cửa gật đầu một cái, phát ra văn tử vậy thanh âm nói, ẩm. Quận vương phu nhân đi về phía trước hai bước, đi tới ra các thần toán bên người, dùng dễ nghe thanh âm nói, nữ tế, chúng ta lại gặp mặt. Nghe nói ngươi đưa một viên xuân phong hóa vũ đan và một máu tươi máu quả cho Tĩnh Nhi, là như vậy sao? Ra các thần toán dùng lấy lòng thanh âm nói, nhạc mẫu, quả thật là như vậy. Ta cùng tiểu Tịnh Yên Tĩnh cảm tình tình so kim kiên, ta cả người đều là tiểu Tịnh Yên Tĩnh, chớ đừng nói chi là một cây xuân phong hóa vũ đan hợp nhất viên máu tươi quả. Quận vương phu nhân thấy Khâu Nhã Tĩnh một mặt ngọt ngào dáng vẻ, hướng về phía Nam Sơn quận vương nói, phu quân. Nếu bọn họ lưỡng tình tương duyệt, vậy liền đem như nở dê người kha cờ sai lui đi. Sau đó lập tức đối với quận Nam Sơn những thứ khác thế lực hạ thiếp, tối hôm nay sẽ để cho bọn họ hai cái đem cưới kết liễu đi. Nam Sơn quận vương chần chờ một chút. Thở dài nói, được rồi. Nam Sơn quận vương nhìn ra các thần toán một bộ mặt trơ chén dáng vẻ, không biết chuyện gì chính là muốn rút ra các thần toán một lần. Để cho người như vậy ở rể Nam Sơn quận vương phủ, vậy còn không đem Nam Sơn quận vương phủ nhà phong và cửa phong cũng bôi nhọ sạch sẽ. Bất quá Nam Sơn quận vương đã cảm giác hết sức thật xin lỗi con gái mình, cho nên hắn tôn trọng con gái lựa chọn, đón nhận ra các thần toán. Nam Sơn quận vương gọi tới ba người tâm phúc, một cái đi an bài ra các thần toán chỗ ở. Một cái đi bố trí quận vương phủ, một cái chính là đi cho một thế lực lớn hạ thiệp mời. Nam Sơn quận vương chính là tự mình đi cho biết bốn cái xui xẻo lên môn nữ tế người được đề cử, bọn họ đã bị ố út, đào thải, xuất cục. Rất nhanh bốn cái lên môn nữ tế người được đề cử liền bị tề tụ đến một gian sành thiên, bọn họ tám hạng mục tương đối, tựa hồ cũng muốn xem một chút mình đối thủ cạnh tranh lớn lên hình dáng ra sao. Trong chốc lát thời gian, Nam Sơn quận vương long hành hổ bộ đi tới sành thiên. Thấy Nam Sơn quận vương đến, bốn cái lên môn nữ tế người được đề cử cũng thẳng người bản, đều muốn ở Nam Sơn quận vương trước mặt biểu hiện một phen. Liên liên Từ Trưởng Phong cũng không ngoại lệ, mặc dù hắn xem qua những thứ khác ba cái người được đề cử sau đó, đã có nắm chắc tất thắng, bất quá vì để đạt được an toàn, hắn vẫn là được một bộ cháu trai dáng vẻ. Nam Sơn quận vương thấy bốn người dáng vẻ, trong lòng hơi thoáng qua vẻ lúng túng, bất quá hắn rất nhanh liền khôi phục bình thường, hướng về phía tại chỗ bốn người nói, bốn vị, tiểu nữ đã chọn xong lên môn nữ tế. Tối hôm nay mọi người thống khoái uống thỏa thích, không say không về. Nghe được Nam Sơn quận vương tuyên bố tin tức, tại chỗ bốn người một mặt mơ hồ, cái này thì kết thúc. Bọn họ liền Khâu Nhã Tĩnh mặt cũng không gặp được, chỉ như vậy bị đào thải. Chương 136, trước hôn lễ chuẩn bị. Nam Sơn quận vương phủ ba cái người được đề cử đến không có nói gì, bởi vì là bọn họ trung thành với Nam Sơn quận vương phủ. Mặc dù bọn họ rất yêu Khâu Nhã Tĩnh, hết sức muốn kết hôn Khâu Nhã Tĩnh, nhưng bọn họ càng hy vọng Khâu Nhã Tĩnh hạnh phúc, nếu Khâu Nhã Tĩnh làm ra lựa chọn, bọn họ cũng chỉ tốt yên lặng chúc phúc. Từ Trường Phong chính là không giống nhau, hắn nghe được Khâu Nhã Tĩnh đã chọn xong bạn lữ, ngay tức thì cảm giác giống như là vứt bỏ mấy triệu như nhau. Hắn bỏ ra như vậy nhiều, cuối cùng liền một cây mao cũng không có mò được, hắn có thể cam tâm sao? Từ Trường Phong hướng Nam Sơn quận vương chất vấn, quận vương đại nhân, không phải nói xong cạnh tranh công bình sao? Tại sao đột nhiên tuyên bố Nhã Tĩnh đã có chồng, chẳng lẽ quận vương đại nhân là cảm thấy ta Tịnh Châu Từ gia dễ khi dễ sao? Nghe được Nam Sơn quận vương tuyên bố tin tức, Từ Trường Phong đã hoàn toàn mất đi lý trí, trực tiếp dùng gia tộc mình tới chen ép Nam Sơn quận vương. Liên bá phụ đều không xưng hô, trực tiếp gọi Nam Sơn quận vương là quận vương đại nhân. Nam Sơn quận vương hừ lạnh một tiếng, nói, Trường Phong hiền chất, ngươi cảm thấy các người Tịnh Châu Từ gia đã là đệ nhất thiên hạ sao? Nói xong câu này nói sau đó, Nam Sơn quận vương trực tiếp đập cửa ra. Nam Sơn quận vương phủ ở Trung Sơn quận vương phủ chen ép hạ cũng không có cúi đầu, chớ đừng nói chi là một cái liền Tịnh Châu Từ gia cũng không đại biểu được cờ Từ Trường Phong. Nếu không phải xem ở Từ Trường Phong cho Nam Sơn quận vương phủ mang đến tin tức phân thượng, Nam Sơn quận vương đã sớm đem Từ Trường Phong đuổi ra khỏi cửa. Mà bên kia, theo Nam Sơn quận vương, Nam Sơn quận vương ra lệnh một tiếng, Nam Sơn quận vương phủ phái ra mấy trăm ba đội ngũ, chừng hơn ngàn người chi nhiều người. Đem Khâu Nhã Tĩnh sắp lập gia đình tin tức trắng trợn thông báo, hơn nữa rộng phát thiệp mừng, mời quận Nam Sơn tất cả thế lực tham gia tối nay hôn lễ. Nhất thời, toàn bộ quận Nam Sơn đều sôi trào, vô số chàng trai tuấn kiệt đấm ngực dậm chân, sinh không thể yêu. Đây chính là Nam Sơn quận vương phủ Thiên Kim tiểu thư à, thân phận cao quý, võ công cao cường, tướng mạo tuyệt đẹp, vóc người ma quỷ, còn có đối với tuyệt thế hung khí. Như vậy mỹ nhân tuyệt thế lại muốn lập gia đình à? Cái này làm cho vô số trong lòng ái mộ Khâu Nhã Tĩnh người đau đớn muốn chết, thậm chí có người lựa chọn nhảy lầu. Ngày này quận Nam Sơn không mấy người tuổi trẻ uống say, rút kiếm chém lung tung. Là ai? Là cái người đàn ông nào muốn kết hôn ta nữ thần, ta giết chết hắn, giết chết hắn. Ta không sống được, các người chém chết ta đi. Ta yêu mến nhất nữ thần phản bội ta. Nữ thần, ngươi tại sao có thể như vậy? Ngươi tại sao có thể lập gia đình? Ngươi phản bội chúng ta. Mà quận Nam Sơn thoáng người có danh vọng nhưng đánh hơi được một cổ mùi kỳ quái. Nam Sơn quận vương phủ đại tiểu thư, U Châu lớn thứ nhất người đẹp Khâu Nhã Tĩnh đây là gả cho người nào hả? Thiệp mừng lên không có nói chú dễ tên chữ, hơn nữa cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe qua tiếng rõ hả? Càng kỳ quái chính là, lại tối hôm nay thì phải cử hành hôn lễ, quá hấp tấp. Loại này truyền thừa mấy trăm năm hảo môn vọng tộc hôn lễ đều là vô cùng long trọng thêm rườm rà, đầu tiên là phái có phân lượng nhân vật lớn xuất đội tới cầu hôn. Hai bên đồng ý sau lại tiến hành đính hôn. Đính hôn sau đó, hai phương gia tộc hỗ tông mấy lần lễ vật, cử hành mấy lần đại yến sẽ, mấy lần đi săn, đây coi như là để cho tất cả thế lực chung quanh người biết, hai gia tộc này muốn tiến hành đám hỏi. Mà hướng quận vương phủ loại này lệ thuộc với hoàng triều thế lực gia tộc, còn biết cùng đương kim thánh thượng chúc phúc. Vậy dưới tình huống, đương kim thánh thượng cũng tình nguyện thêm gấm thêm hoa, chẳng những sẽ đưa tới chúc phúc, còn biết ban cho hai bên lễ vật. Đạt được đương kim thánh thượng chúc phúc sau đó, lại mời nổi tiếng đạo sĩ cùng pháp sư coi là một cái phù hợp hai phương gia tộc ngày lành tháng tốt, cuối cùng lại cử hành hôn lễ. Như vậy mấy phen giày vò xuống, ít nhất 1-2 năm sau lại tiến hành đám cưới. Nào có cùng ngày tuyên bố, cùng ngày lập gia đình đạo lý à, quá không giảng cứu. Mà lúc này, toàn bộ Nam Sơn quận vương phủ từ trên xuống dưới, cũng ở đây là tối hôm nay hôn lễ làm chuẩn bị. Vô số thức ăn, trái cây, rượu ngon, toàn bộ trang viện và lâu đài cũng răng đèn kết hoa. Tất cả nô bộc đều được tiền thưởng, hơn nữa lấy được cả người quần áo mới, thậm chí tất cả con ngựa và chó săn đều có thêm bữa ăn. Cứ việc vội vàng, hơn nữa còn là chiêu rể con rể, nhưng toàn bộ hôn lễ phải long trọng, bởi vì đây là muốn biểu diễn cái trung thị gia tộc nhìn. Gia Cát Thần toán là cuộc hôn lễ này vai nam chính, nhưng tựa như hết thảy đều cùng hắn không liên quan vậy, ở hắn phòng khách bên trong hắn chính là ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Cùng lúc đó Nam Sơn quận vương cùng quận vương phu nhân đang ngồi ở mình phòng ngủ bên trong. Nam Sơn quận vương hướng về phía quận vương phu nhân nói, phu nhân, ngươi xem người tương đối chính xác. Cái này Gia Cát Thần toán ngươi đã nhìn rồi, ngươi cảm thấy Tĩnh Nhi chọn cái này chồng như thế nào? Quận vương phu nhân trầm tư chốc lát sau nói, phu quân, mặc dù ta chưa có hoàn toàn nhìn thấu cái này Gia Cát Thần toán, nhưng ta nhưng có thể cảm giác được hắn đối với Tĩnh Nhi chân tâm thật ý. Nam Sơn quận vương gật đầu một cái, nói, hắn là Tĩnh Nhi ra tay hết sức hào phóng, tu vi cũng đạt tới luyện máu cảnh giới. cả người huyết khí vậy so thông thường tiên thiên luyện máu cảnh giới mạnh hơn lên gấp mấy lần, bất kể là ở phương diện nào đều đủ để xứng với Tĩnh Nhi. Hơn nữa tốt như vậy điều kiện còn nguyện ý vì Tĩnh Nhi ở rể Nam Sơn quận Vương Phủ, không sợ thế tục cười nhạo ánh mắt, chỉ từ một điểm này xem hắn quả thật đủ yêu Tĩnh Nhi. Đây cũng là ta không có quá nhiều hỏi hắn thân thế bối cảnh nguyên nhân. Gia Cát Thần Toán mặc dù có hệ thống là hắn che giấu cảnh giới tu vi, nhưng hệ thống năng lực vẫn là chủ yếu quyết định bởi với Gia Cát Thần Toán cảnh giới. Nam Sơn quận Vương ước chừng cao Gia Cát Thần Toán một cái cảnh giới lớn, tự nhiên dễ như trở bàn tay liền khám phá Gia Cát Thần Toán tu vi. Quận Vương phu nhân vậy ôn nhu nói, lấy bây giờ Nam Sơn quận Vương phủ tình huống, Tĩnh Nhi còn có thể tìm được tốt như vậy một cái đối tượng, đó cũng là hết sức tốt. Nam Sơn quận Vương nói, con cháu tự có con cháu phúc. Tĩnh Nhi chuyện chúng ta cũng không muốn quan tâm bậy bạn. Bất quá sau này chúng ta tình cảnh có thể liền càng thêm nguy hiểm, vừa phải đối mặt đến từ triều đình áp lực, lại phải đối mặt đến từ Trung Sơn quận Vương phủ áp lực, hơi lơ là Nam Sơn quận Vương phủ thì biết rất vào nơi vạn kiếp bất phục. Lấy bây giờ Nam Sơn quận Vương phủ thực lực và tài lực, liền liền ta đều có chút không đỡ được lớn như vậy áp lực, một khi chúng ta chết sau đó, ta lo lắng bọn họ sẽ chống đỡ không nổi quận Vương phủ. U. Quận Vương phu nhân nói, phu quân. Thật ra thì tình huống cũng không có như vậy gay go, lấy bây giờ Tĩnh Nhi và nàng chồng tiềm lực, chúng ta chỉ phải toàn lực giúp bọn họ tu luyện, tuyệt đối có thể vượt qua ta người thành tựu. Đến lúc đó nói không chừng bọn họ hai người còn có thể đem Nam Sơn quận Vương phủ mang nhập một cái thời kỳ cường thịnh. Nam Sơn quận Vương nuốt ve mình một chút hai mảnh chút ria mép, hơi trầm tư một chút nói, điều này cũng đúng. Ai? Đây hết thể tai họa đều là duyên với cái đó không chịu thua kém đồ. Nghĩ tới cái đó không chịu thua kém đồ, ta liền một bụng khí. Nếu không phải quận Vương vị chỉ có thể do Nam kế nhiệm, ta cũng muốn đem vị trí này chuyển cho Tĩnh Nhi. Quận Vương phu nhân an ủi một chút Nam Sơn quận Vương nói, phu quân, không nên tức giận. Chúng ta cũng hẳn chuẩn bị một chút rồi, dẫu sao tiệc cưới lập tức bắt đầu. Chương 137, đưa vào động phòng. Trạng vạng. Gia Cát Thần Toán chỗ ở phòng khách bên trong, tiến vào hai người thị nữ, nói cho đúng là tiến vào hai cái người phụ nữ trung niên, bưng đỏ thâm tú kim trường bào, chú rể cái mũ đai lưng dày ống đợi một chút. Gia Cát công tử tắm thay quần áo đi, chuẩn bị đám cưới. Toàn bộ Nam Sơn quận Vương phủ răng đèn kết hoa, tỷ người hầu như mây. Tân khách điều không phải rất nhiều, nhưng cũng có hơn 800 người. Có gần một nửa là Nam Sơn quận Vương phủ người mình. Còn lại mới là quận Nam Sơn thành đại biểu các thế lực lớn, có Cẩm Y vệ, có Lục Phiến môn, có quận trưởng phủ, có quận Nam Sơn giang hồ danh môn, còn có một chút nổi tiếng tán tu lợi một chút. Tới quý khách trên căn bản đều là tiên thiên cường giả cảnh giới, lúc này Nam Sơn quận Vương phủ tụ tập tiên thiên cường giả, so lần trước ba đại phòng đấu giá cử hành đấu giá lúc tiên thiên cường giả còn nhiều hơn. Nam Sơn quận Vương phủ tiểu thư lập gia đình, nguyên vốn là quý khách sẽ rất nhiều, không chỉ là ưu châu, liền liền vùng lân cận mấy châu. Thậm chí còn đường kim thánh thượng cũng sẽ phái người tới. Chỉ bất quá hôm nay hôn lễ thật sự là mới hấp tấp, cho nên liền những thứ khác quận quý khách cũng không đuổi kịp tới. Đây cũng tính là Nam Sơn quận Vương phủ từ trước tới nay nhất một mạc hôn lễ. Hùng vĩ trong đại sảnh các tân khách cứ việc ở lẫn nhau chuyện trò, nhưng là tâm tư đều không đang nói lên, toàn bộ hướng cửa nhìn quanh. Bởi vì là tất cả mọi người nội tâm cũng không có so tò mò mong đợi, tối hôm nay chú rể sẽ là ai. Khâu Nhã Tĩnh nhưng mà ưu châu người đẹp nhất. Có thể đón dâu hắn đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Kết quả ưu tú đến trình độ nào? Cho dù là ở rể, cũng để cho người đấu kỵ đến gan đau hả? Nhất là những cái kia chưa lập gia đình chàng trai tuấn kiệt, sắc mặt tái xanh, ngừng thở, gắt gao nhìn chằm chằm cửa. Đến tuột cùng là ai? Có thể xứng với Khâu Nhã Tĩnh tiểu thư. Tại chỗ trẻ tuổi các tân khách cũng không áp chế được mình nội tâm sao động, bắt đầu nghị luận. Ta cảm thấy, Khâu Nhã Tĩnh tiểu thư chồng tất nhiên là một cái tài mạo song toàn có là thiên tài. Tài mạo song toàn thiên tài coi là cái gì, lấy Khâu Nhã Tĩnh tiểu thư xinh đẹp cùng trí khôn, phu quân tất nhiên là tân tú bảng trên cường giả. Đúng, huống chi Khâu Nhã Tĩnh tiểu thư như vậy xinh đẹp, xuất sắc như vậy, không biết lại có bao nhiêu người thèm thuồng. Đúng, không có leo lên tân tú bảng, đừng hòng đón dâu Khâu Nhã Tĩnh tiểu thư. Liêu Thanh Hổ cũng là được mời một trong khách mời, hắn gắt gao nhìn chằm chằm cửa, hắn muốn xem rốt cuộc là dạng gì mặt hàng lại có thể đoạt đi mình tình nhân trong ngậu. Từ 18 tuổi đầu tiên nhìn thấy Khâu Nhã Tĩnh, hắn thích Khâu Nhã Tĩnh, hắn ước chừng theo đuổi Khâu Á Yên Tĩnh 3 năm, chỉ cần có thể lấy được Khâu Nhã Tĩnh hắn vậy nguyện ý ở rể Nam Sơn quận Vương Phủ. Lúc này hắn nội tâm là hết sức muốn giết chết cái đó cướp đi hắn tình nhân trong mọi người. Mà nhưng vào lúc này, toàn trường đống nhiên yên tĩnh trở lại. Bởi vì là Nam Sơn quận Vương và quận Vương Phu Nhân xuất hiện, ngồi ở đầu náo nhất vị trí. Bên cạnh còn đứng một cái mập mạp người tuổi trẻ, đang mặt đầy khó chịu. hắn chính là Nam Sơn quận vương phủ duy nhất thế tử. Tất cả mọi người vẻ mặt chấn động một cái, bởi vì là lập tức phải bãi đường, chú rể là ai thì phải hiểu.
Bạc bạc bạc.
Lúc này, bên ngoài vang lên pháo che thanh âm. Chỉ nghe bên ngoài phụ trách báo tin mừng kêu to một tiếng nói, chú rể tới. Gia Cát Thần Toán người mặc đỏ thấm trường bào, chân đạp đỏ thấm giày ống cao, eo treo tơ vàng nhung mang, đầu đội cửu long quan, trước ngực còn có một cái đỏ thấm hoa cầu, hoàn toàn một bộ ở rể lối ăn mặc. Làm Gia Cát Thần Toán bước chậm đi vào phòng khách lúc đó, tất cả mọi người đều phong sông lên trước, muốn xem cái này trời rét may mắn. Làm mọi người thấy Gia Cát Thần Toán xa lạ gương mặt lúc đó, đều là một mặt thất vọng, bọn họ cũng không nhận ra Gia Cát Thần Toán là người phương nào. Không nổi danh nói, chỉ có thể nói rõ ngươi là một cái tầm thường, cho nên ngươi mới không có nổi danh độ. Đây cũng là mọi người thấy Gia Cát Thần Toán tại sao một mặt thất vọng nguyên nhân đây. Ngay trước mọi người người lại một cảm ứng Gia Cát Thần Toán tu vi, lại là không có tu vi, mọi người trực tiếp dùng ánh mắt khi dễ nhìn Gia Cát Thần Toán. Gia Cát Thần Toán lợi dụng hệ thống che đậy cảnh giới tu vi, không vượt qua hắn một cái đại cảnh giới người đi cảm ứng hắn, chỉ có thể cảm ứng được hắn là một người bình thường. Mà quận Nam Sơn bốn cường giả chân võ cảnh giới, chỉ có một Nam Sơn quận vương ở chỗ này, những người khác cũng không có tới tham gia náo nhiệt, cho nên cũng không có người nhìn ra Gia Cát Thần Toán chân thực tu vi. Làm Liêu Thanh Hổ thấy một màn này, trong lòng đã sớm khí nổ, lại là Gia Cát Thần Toán cái này tên khôn kiếp khôn kiếp. Ở Nam Hoang Thập Vạn Đại Sơn cuồng ngược mình coi như, đến quận Nam Sơn lại là đoạt mình tình nhân trong ngộng, thật là thúc thúc có thể nhịn, thẩm thẩm cũng không thể nhịn, lúc này Liêu Thanh Hổ chỉ cảm thấy một cầu ngọn lửa vô danh đang hừng hực cháy. Mọi người ở đây cũng đang quan sát, Gia Cát Thần Toán thời điểm, ngoài cửa liền nghĩ tới kêu to một tiếng, cô dâu tới. Khâu Nhã Tĩnh mặc công nghệ tinh xảo trọng công gen chế tạo mà thành thánh khiết đuôi cá áo cưới, cao quý điển nhã ba lô khắc phong cách thiết kế. Màu trắng bạc buộc bố trí vậy gen kéo đuôi cùng với thuần khiết tao nhã bạch thủy tinh cá miệng giày cao gót, chiếu vào hình cung trong kính đợi gả cô dâu như vậy hoàn mỹ không tì vết. Liên liên một bên thị nữ vậy không tránh khỏi khen, đây cơ hồ chính là một vị rơi xuống thiên sứ. Ngay trước mọi người người phát hiện Khâu Nhã Tĩnh đã bước vào tiên thiên luyện máu cảnh giới, lại là một hồi kêu lên. Khâu Nhã Tĩnh vậy trước ngực kinh tủng, mê người có lực eo, vậy mông vểnh hết sức ngông, vậy hai cái siêu cấp lớn chân dài, thật là để cho nam người không cách nào hô hấp. Nàng không chỉ có cực kỳ xinh đẹp, hấp dẫn tuyệt luân à, hơn nữa tu luyện thiên tư vậy tươi đẹp tuyệt luân. Như vậy điều kiện coi như là những cái kia tân tú bảng hạng trước mấy cường giả vậy tuyệt đối sẽ động tâm, thậm chí là Khâu Nhã Tĩnh điên cuồng. Một đóa hoa tươi liền cắm vào phân bò lên, tại chỗ khách mời cũng thầm nói đáng tiếc. Mặc dù tại chỗ khách mời cũng là Khâu Nhã Tĩnh biểu đạt bất bình, nhưng không có một người dám có động tác, thậm chí lên tiếng châm chọc cũng không dám, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng châm chọc một phen. Quận vương phủ làm đám cưới, ai dám lên tiếng châm chọc nhất định sẽ bị quận vương phủ bắt lại tháo ra tám khối, cho nên ý nghĩ của mọi người cũng chỉ dám trong lòng suy nghĩ một chút. Coi như là Liễu Thanh Hổ cũng là muốn trước cùng đám cưới kết thúc sau đó, lại tìm một cơ hội giết Gia Cát Thần Toán, hắn căn bản không dám nữa hôn lễ hiện trường gây chuyện, nếu không thì coi như là Liễu gia cũng không giữ được hắn. Từ Trường Phong cùng bốn tên hậu tuyển chồng cũng ở đây hiện trường, bất quá bọn họ cũng ngoan ngoãn đứng ở một bên, cũng không dám nhiều lời. Giờ lành đến. Tất cả mọi người ngay ngắn đứng. Nhất bái thiên địa. Nhị bái cao đường. Phu thê giao bái. Nghỉ, đưa vào động phòng. Bái đường nghi thức trang trọng thêm ngắn ngủi. Cuộc hôn lễ này thật ra thì Gia Cát Thần Toán phụ mẫu cũng hẳn tại chỗ, bất quá Gia Cát Thần Toán phụ mẫu đều mất, Gia Cát Thần Toán cùng Khâu Nhã Tĩnh dĩ nhiên là không có để ra. Khâu Nhã Tĩnh phụ mẫu mặc dù nhận là Gia Cát Thần Toán có trưởng bối người nhà, bất quá bọn họ cũng không có ai để ra, bởi vì là người Gia Cát Thần Toán điều kiện, Khâu Nhã Tĩnh phụ mẫu sợ Gia Cát Thần Toán trưởng bối không đồng ý Gia Cát Thần Toán ở rể quận vương phủ. Chương 138, không theo lễ sẽ tới cơm chùa. Ở rể cùng lấy vợ là có rất lớn bất đồng. Trai gái hai bên địa vị trên căn bản liền đổi cho nhau một chút, lấy vợ tiến hành trình tự nhiên vậy đổi cho nhau. Gia Cát Thần Toán thành tựu ở rể một phương, cần bị đưa vào động phòng, mà Khâu Nhã Tĩnh thì cần phải ở bên ngoài tiếp đãi tân khách. Đang Gia Cát Thần Toán, phải bị đưa vào động phòng lúc đó, bên ngoài vang lên một hồi cười to, nhưng là tiếng cười kia có một ít lạnh. Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ta đang muốn tới thăm Khâu bá phụ, không nghĩ tới lại đúng dịp đuổi kịp Nhã Tĩnh em gái hôn lễ. Tiếng cười kia chui vào người lỗ thai, cơ hồ màng nhĩ đều phải tét. Người tới võ công rất cao. Đi đôi với tiếng cười, một cái thân ảnh cao lớn chậm rãi đi vào. Nam Sơn quận vương đứng dậy nên đón. Đông đảo tới thăm tân khách vậy rối rít hướng người tới thi lễ. Bái kiến Trung Thạc đại nhân. Người này chính là Trung Sơn quận vương nhi tử Trung Thạc, tân tú bảng hạng thứ 9 cường giả, Trung Sơn quận vương phủ Tư gia quân lãnh tụ, cả người tu vi vậy đạt tới tiên thiên luyện tạng cảnh, có thể nói là quyền thế hiển hách, uy chấn một phương. Hắn vốn là đại biểu Trung thị gia tộc tới hướng Nam Sơn quận vương phủ cầu hôn, hắn tốc độ đã cực nhanh, ngày được 300 dặm cỡ đó, nhưng không nghĩ tới lại trực tiếp chạy tới Khâu Nhã Tĩnh hôn lễ. Hôm nay tuyên bố, hôm nay lập gia đình. Cái này là ý gì? Còn không phải là rất rõ ràng sao? Người ta không muốn và Trung thị gia tộc thông gia, lại không muốn rõ ràng cự tuyệt, cho nên ở hắn chạy tới trước đem Khâu Nhã Tĩnh gả, hơn nữa thu ở rể. Khâu ba phụ không đầy nghĩa khí à, Nhã Tĩnh muội muội lập gia đình lại vậy không cho ta biết. Nếu không phải ta tới Nam Hoang Thập Vạn Đại Sơn có chuyện công phải làm, chẳng phải là muốn bỏ lỡ. Trung Thạc đôi mắt lạnh như băng, trên mặt lộ vẻ cười nói, Khâu bá phụ không là ta giới thiệu một phen Nhã Tĩnh em gái chồng, chẳng lẽ là xem thường cháu nhỏ người hậu sinh này văn bối.
Đúng vậy. Quận vương đại nhân liền giới thiệu một chút thôi. Chúng ta vậy muốn biết, rốt cuộc là ai cưới vợ chúng ta quận Nam Sơn thiên tri tiểu nữ. Tất cả mọi người không nhịn được hô. Nam Sơn quận vương ngược lại là muốn giới thiệu một chút ra cắt thần toán, nhưng là hắn cẩn thận suy nghĩ một chút lại không biết nên như thế nào giới thiệu. Nam Sơn quận vương tổng cộng liền gặp qua Gia Cắt Thần Toán một lần, căn bản không biết Gia Cắt Thần Toán thân thế bối cảnh, cũng không thể giới thiệu Gia Cắt Thần Toán là như thế nào hào phóng, đối với con gái mình là như thế nào sủng ái đi. Thấy Nam Sơn quận vương một mặt biểu tình khổ sở, Gia Cắt Thần Toán trực tiếp đứng ra, hướng về phía trong đại sảnh tất cả tân khách thẳng thắn nói nói, mọi người nếu muốn biết ta lai lịch, ta muốn vẫn là do ta tự mình nói cho mọi người tương đối khá. Nhìn trong đại sảnh một đám tân khách một mặt dáng vẻ mong đợi. Gia Cắt Thần Toán dáng vẻ quê mùa nói, ta đến từ Nam Hoang Thập Vạn Đại Sơn chân núi thôn Hoa Hương, ta là chúng ta toàn bộ thôn ưu tú nhất người đàn ông. Thôn chúng ta tất cả không xuất giá cô nương đều thích ta, nhưng là ta là loại nào nhân vật, ta là nhất định phải ngủ đẹp nhất người phụ nữ, cưới nhất liệt ngựa tốt người đàn ông, tự nhiên không thể nào vừa ý bọn họ. Ta ra thôn Hoa Hương, hướng thành phố lớn quận Nam Sơn Thành tới, ta nghe nói quận Nam Sơn Thành người đẹp nhất là Nam Sơn quận Vương Phủ Tiểu Tịnh Yên Tĩnh, cho nên ta đã tới rồi Nam Sơn quận Vương Phủ. Cây ta Tiểu Tình Yên Tĩnh kết hôn rồi. Ừ. Tình huống đại khái chính là một cái như vậy tình huống, ta muốn mọi người cũng hẳn rõ ràng, ta là cường đại dường nào một người đàn ông liền đi. Dĩ nhiên, tại chỗ tất cả người tuổi trẻ khẳng định cũng so ta yếu, bất quá các người không muốn nổi giận, giống như ta người đàn ông ưu tú như vậy trên đời không có mấy người, các người cũng không cần mất đi sinh hoạt lòng tin. Tại chỗ trẻ tuổi Tuấn Kiệt nghe ra các thần toán phát biểu sau đó, cái đó răng ngứa răng à. Liền muốn đem Gia Cắt Thần Toán xương nghiền thanh cho rắc. Đại đa số người cũng hướng Gia Cắt Thần Toán ném ánh mắt khinh bỉ, trách không được không có tu vi, nói chuyện còn như thế dáng vẻ quê mùa. Nguyên vốn là một cái không gặp qua việc đời thằng nhà quê ạ. Đông đảo trẻ tuổi Tuấn Kiệt trong lòng cũng đang hộc máu, cứ như vậy thằng nhà quê ngươi Nam Sơn quận vương phủ đều phải, thật là thật không có có phẩm vị đi. Dĩ nhiên người ở chỗ này tất cả cũng không đều là kẻ ngu, cũng có hai ba chục người nhìn thấu Gia Cắt Thần Toán bất phàm. Bất quá bọn họ cũng không có điểm xuyên, mà là cố gắng ở Gia Cắt Thần Toán trên mình quan sát, tựa hồ muốn phát hiện cái gì tựa như. Gia Cắt Thần Toán đi tới Trung Thạc trước mặt, vỗ một cái Trung Thạc bả vai nói, đây chính là đại biểu ca đi. Tướng mạo mặc dù hết sức xấu xí, nhưng ngươi nhất định phải mở rộng lòng, người chỉ cần trung thành nói một ngày nào đó sẽ chiếm được tức phụ. Mọi người ở đây nghe đến lời này, toàn đều trố mắt nhìn nhau. Là bọn họ thừa nhận Gia Cắt Thần Toán dáng dấp quả thật xinh đẹp, so tất cả mọi người tại chỗ cũng đẹp trai. Nhưng ở thế giới lấy võ vi tôn này bên trong, dáng dấp đẹp trai đi nữa có ích lợi gì, đi làm việc sao? Trung Thạc tướng mạo mặc dù kém Gia Cắt Thần Toán một chút, nhưng tuyệt đối cũng coi là lớn lên đẹp trai một loại, hơn nữa võ công tu vi ở thiên hạ trẻ tuổi trong đồng lứa vậy coi là được cho xếp số, Gia Cắt Thần Toán lại dám như vậy nhạo báng Trung Thạc, chẳng lẽ sẽ không sợ chết sao? Trung Thạc mặc dù hết sức muốn nổi giận, nhưng hắn nhưng chế trụ lửa giận trong lòng, dẫu sao một lời một hành động của hắn cũng đại biểu Trung Sơn quận vương phủ mặt mũi. Vì không để cho Trung Sơn quận vương phủ mất thể diện, hắn từ nhỏ liền dưỡng thành một bộ người bình dị dễ gần hình dáng. Trung Thạc ánh mắt lạnh lùng, cười nhạt một tiếng nói, muội tế liền là thích làm trò đùa. Sau đó Trung Thạc hướng về phía Nam Sơn quận vương nói, Khâu bá phụ, hôn lễ ta cũng đã tham gia, cháu nhỏ còn có công chuyện phải làm liền xin được cáo lui trước. Nói xong liền muốn xoay người rời đi. Giữa lúc Trung Thạc chuẩn bị xoay người rời đi lúc đó, Gia Cắt Thần Toán dáng vẻ quê mùa thanh âm lần nữa từ sau lưng hắn vang lên. Đại biểu ca. Các người Trung Sơn quận vương phủ thật không có có lễ phép, quá không có gia giáo liền chứ. Trung Thạc ánh mắt lạnh lùng, trơ cháo không cười nói, muội tế thế nào nói ra lời này. Dám làm nhục ta Trung Sơn quận vương phủ, ngày hôm nay ngươi muốn không nói ra cái 1-2-3 tới, không nên trách ta không cho Nam Sơn quận vương phủ mặt mũi. Gia Cát Thần Toán làm bộ như một bộ không có nghe hiểu Trung Thạc nói gì dáng vẻ, cười nhạt một tiếng nói, đại biểu ca, các người Trung Sơn quận vương phủ tới tham gia tiệc cưới cũng không cần tặng quà sao. Ngươi xem một chút tại chỗ khách mời, vị nào không phải trước đưa lễ lại tiến vào Nam Sơn quận vương phủ. Ngươi đường đường Trung Sơn quận vương phủ lại có thể hẹp hòi như thế, tặng lễ đều không đưa liền muốn tới cơm chùa. Ngươi nói một chút các người Trung Sơn quận vương phủ có phải là không có lý số không có gia giáo. Ngươi ở chỗ này nghe đến lời này đều là một mặt hồ đồ, mặc dù hôn lễ đều phải cần tặng lễ, nhưng cũng không có gặp qua cái nào kết hôn người như thế quang minh chánh đại muốn tặng lễ. Trung Thạc cũng là sững sờ, hắn vậy không nghĩ tới Gia Cát Thần Toán lại có thể sẽ nói như vậy, bất quá Trung Thạc dẫu sao cũng là gặp qua việc đời người, tự nhiên không biết bởi vì là Gia Cát Thần Toán một câu xỉ và mà rối loạn phương thức. Trung Thạc bình phục một chút tâm tình sau đó, thản nhiên nói, nhã tính muội muội kết hôn, ta Trung Sơn quận vương phủ tự nhiên sẽ tặng lễ. Hơn nữa lễ vật ngay tại ta trong ngực, ta cái này đang chuẩn bị đi cửa tặng lễ. Không biết muội tế còn có cái gì ý kiến? Chương 139, Linh Ngọc. Lúc này U Châu Thứ Sử phủ chỗ ở phòng riêng số 2 bên trong, U Châu Thứ Sử bóp nặng tay mình, giọng hết sức bình thản nói nói, Hợp Hoàn Tông Tông Chủ. Không nghĩ tới ngươi cũng như vậy thích thanh binh khí này, ta nhớ được ngươi cũng không phải là dùng đao đi. Không bằng liền đem thanh binh khí này đưa cho ta. Cần gì phải cùng ta như thế so tài đâu. Dẫu sao hai nhà chúng ta là không thù không oán, thậm chí còn có một ít trên phương diện làm ăn lui tới. Lúc này số 3 phòng riêng các loại Hợp Hoan Tông Tông Chủ vậy mở miệng nói chuyện, hắn hết sức bình tĩnh nói, địa cấp binh khí loại này vật có thể gặp mà không thể cầu. Chúng ta Hợp Hoan Tông cũng không muốn bỏ qua, mặc dù chúng ta Hợp Hoan Tông cùng U Châu Thứ Sử phủ quả thật không có gì quá lớn cựu hận, thậm chí còn có một ít trên phương diện làm ăn lui tới. Nhưng có một lời nói rất hay, chính là tại thương trường nói thương trường. Ý nghĩa chính là nói ở nói chuyện làm ăn thời điểm không thể nói cảm tình, còn đi U Châu Thứ Sử thứ lỗi món bảo vật này ta là tuyệt đối sẽ không để cho, trừ phi ngươi sau cùng ra giá so ta cao, vậy ta cũng đành chịu. 3,1 triệu lượng hoàng kim. Lúc này đứng ở trên đài cao ôn hoa tao nhã lịch sự nói, U Châu Thứ Sử đại nhân. Hợp Hoan Tông Tông Chủ đại nhân. Các người trò chuyện có thể, nhưng là lại cũng không lấy nói chuyện với nhau đang vật bán đấu giá. Nếu không người trên trời ở giữa phòng đấu giá có quyền đem các người đuổi ra khỏi người trên trời ở giữa phòng đấu giá, đến lúc đó mọi người sẽ rách ra mặt có thể sẽ không tốt. Dĩ nhiên, quy củ này cũng là cùng đang ngồi, tất cả mọi người định, tất cả mọi người đều là đối xử bình đẳng, bất kể là ngày mốt, cảnh giới là tiên thiên cảnh giới hoặc giả nói là chân võ cảnh giới, bất kể là kia cái cường giả cảnh giới, một khi trái với quy định này. Vậy thì chớ trách chúng ta người trên trời ở giữa phòng đấu giá không nói tình cảm. Nghe đến lời này, U Châu Thứ Sử và Hợp Hoan Tông Tông Chủ đều hết sức mất hứng, trong lòng thịnh thế có một ít lửa giận vô danh, bất quá bọn họ lại không có phát tác ra. Dẫu sao bọn họ không biết người trên trời ở giữa phòng đấu giá rốt cuộc có bao nhiêu nội tình, hơn nữa từ trên trời nhân gian phòng đấu giá một cái đấu giá người liền dám như vậy cùng bọn họ nói chuyện, cái này thì có thể nhìn ra người trên trời ở giữa phòng đấu giá tựa hồ là không có sợ hãi. Căn bản cũng không sợ bọn họ hai cái thế lực lớn. Có thể người trên trời ở giữa phòng đấu giá bối cảnh, có thể nghiền ép bọn họ hai cái thế lực lớn. Lâu một cái cảnh giới hậu thiên võ giả nói, cái này người trên trời ở giữa phòng đấu giá rất có khí phách à. Lại dám trực tiếp chống đối hai cái thiên cương cường giả cảnh giới. Đây là Ngọc Long phòng đấu giá trong, cho tới bây giờ không có phát sinh qua sự việc đây. Xem ra cái này người trên trời ở giữa quả thật không đơn giản, bỏ mặc từ cái phương diện kia cũng nghiền ép cái này Ngọc Long phòng đấu giá. Một cái khác cảnh giới hậu thiên võ giả cũng nói, quả thật, quả thật. Từ trạng thái bây giờ xem ra nói, cái này người trên trời ở giữa phòng đấu giá quả thật từ mọi phương diện cũng nghiền ép Ngọc Long phòng đấu giá. Bất kể là an toàn, vẫn là uy tín, ta cũng tin tưởng người trên trời ở giữa phòng đấu giá, lần sau nếu là được cái gì bảo bối nói, sẽ tới người trên trời ở giữa phòng đấu giá đổi chắc, như vậy chí ít vậy không cần lo lắng bị đen ăn đen à. Ngọc Long phòng đấu giá nói, sau này ta lại cũng không đi. Nếu như chúng ta lấy được bảo bối chẳng qua là phổ thông cấp bậc, ta còn không có gì lo lắng, nhưng là ta lo lắng nếu là chúng ta lấy được bảo bối quá chân quý nói, bọn họ thật sẽ hì hì hát. Quả thật, Ngọc Long phòng đấu giá trước kia cũng là có thiên cương cảnh giới người đi tham gia qua đấu giá, bất quá thiên cương cảnh giới người, nghị luận vật phẩm bán đấu giá, cũng không có bị mang qua, thậm chí uy hiếp đối phương cũng không có bị Ngọc Long phòng đấu giá mang qua. Dẫu sao thiên cương cảnh giới đã là chân võ cảnh giới đỉnh cấp, như vậy cường giả. Bất kể là ở bất kỳ một người nào hữu bên trong, cũng tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Cho nên Ngọc Long phòng đấu giá cũng không tốt hơn, với đắc tội như vậy cường giả, có lúc mềm yếu một chút, liền mềm yếu một chút. Bất quá người trên trời ở giữa phòng đấu giá ý tưởng, nhưng cùng Ngọc Long phòng đấu giá ý tưởng không giống nhau, người trên trời ở giữa phòng đấu giá ý tưởng là để cho người không đoán ra. Cũng để cho người đoán không ra người trên trời ở giữa phòng đấu giá thực lực cụ thể, như vậy mới có thể bảo đảm người trên trời ở giữa phòng đấu giá an toàn. Dẫu sao bây giờ ra cắt thần toán cũng không có quá mức cường đại đội ngũ tới bảo đảm người trên trời ở giữa phòng đấu giá, tự thân an toàn. Ngươi biểu hiện được vượt ngông cuồng mà nói, những cường giả kia lại càng kiêng kỵ ngươi, mà ngươi biểu hiện vượt yếu thế nói, lại càng sẽ chọc tới cường giả đánh cướp. Dẫu sao đây là một cái lấy võ vi tôn thế giới, nếu như ngươi không có đầy đủ thực lực, bảo đảm tự thân tài sản, ngươi lại ủng có quá nhiều mới sinh, lúc này ngươi chính là trên nền chi cá trên bờ thịt. Lại có một cái cảnh giới hậu thiên võ giả nói, vị nhân huynh này quả thật có hiểu biết chính xác trước thấy. Ta từ nhập môn liền xem. Cái này người trên trời ở giữa phòng đấu giá, tất cả người làm, hoặc là hộ vệ rõ ràng đều là đi qua huấn luyện nghiêm khắc. Đối với quý khách đều là khách khí, nơi nào giống như Ngọc Long phòng đấu giá những người đó như nhau, nói thì hay làm thì dở. Đối với chúng ta những thứ này cảnh giới hậu thiên người mà nói, căn bản là nhìn hờ hững. Thật ra thì phương diện này người trên trời ở giữa phòng đấu giá so Ngọc Long phòng đấu giá làm tốt lắm. Nguyên nhân là bởi vì người trên trời ở giữa phòng đấu giá so Ngọc Long phòng đấu giá thành lập thời gian ngắn hơn. Người trên trời ở giữa phòng đấu giá người còn không có dưỡng thành cái loại đó cao cao tại thượng cảm giác, cho nên người trên trời ở giữa phòng đấu giá muốn so với Ngọc Long phòng đấu giá phương diện này làm tốt lắm. Đến khi người trên trời ở giữa phòng đấu giá thành lập thời gian lâu dài, mà ra cắt thần toán, vừa không có nhìn chằm chằm cái này phòng đấu giá thời điểm, người trên trời ở giữa phòng đấu giá cũng có thể sẽ xuất hiện như vậy cục diện. Như vậy cũng tốt, giống như từng bước cường thịnh vương triều sẽ trải qua cường thịnh bình thản đến cuối cùng suy nhược thời kỳ. Những thứ này đều là không thể tránh khỏi, nếu như nhân viên quản lý một mực không hủ bại nói. Như vậy những vấn đề này cũng sẽ không ra đời, nếu như nhân viên quản lý đều đã thối nát, vậy những vấn đề này liền nhất định sẽ tư sinh. Bất kể là lầu một phòng khách người vẫn là lầu hai phòng khách người, cũng đang nghị luận người trên trời ở giữa phòng đấu giá tốt bao nhiêu, Ngọc Long phòng đấu giá rốt cuộc có bao nhiêu kém. Sau này làm sao đều không đi Ngọc Long phòng đấu giá. Chỉ tới người trên trời ở giữa phòng đấu giá. Gia Cát Thần Toán ở lầu 2 nghe được những nghị luận này sau đó, chẳng qua là hết sức bình thản gật đầu một cái, hắn muốn chính là thứ hiệu quả này, còn như sau này người trên trời ở giữa phòng đấu giá có thể hay không lâm vào là kết cục như vậy, đây quả thật là không có thể đoán trước. Nhưng là hắn tại vị thời điểm tuyệt đối sẽ không cho phép như vậy sự việc phát sinh, còn như nàng không có ở đây thời điểm vậy hắn liền không còn được. Giống như sáng lập Khang Kiền Thịnh Thế Khang Hy Càn Long hai vị hoàng đế, bọn họ sau khi chết đại thanh hướng nhanh chóng suy yếu, bọn họ cũng là không có biện pháp, coi như bọn họ lưu lại một ít hậu thủ, nhưng là bởi vì bọn họ không tồn tại, vẫn là không thể cứu vãn lớn triều thanh vương. U Châu Thứ Sử bình thản nói đạo 3 triệu lượng hoàng kim, cộng thêm 3 khối linh ngọc. U Châu Thứ Sử phủ tài lực đã có một ít không đủ, mà người trên trời ở giữa phòng đấu giá có nói qua có thể dùng linh ngọc thế chân kế toán. Cho nên U Châu Thứ Sử liền trực tiếp dùng linh ngọc kêu giá. Chương 140, có thể trở về thu năng lượng ngọc thạch. Khâu Nhã Tĩnh vừa uống ngân thai long phượng canh, một bên ca ngợi lên ngữ, uống thật là ngon. Ta cho tới bây giờ không có uống qua uống ngon như vậy đồ. Tướng công không nghĩ tới ngươi còn có tốt như vậy tay nghề. Gia Cát Thần Toán cười nhạt một cái nói, nương tử, tướng công của ngươi nhưng mà toàn năng. Không chỉ có lên được phòng khách, hơn nữa hạ được phòng bếp. Ngươi có thể tìm được ta một cái như vậy hoàn mỹ tướng công. Ngươi tuyệt đối là được lợi lớn. Khâu Nhã Tĩnh một bên uống canh một bên gật đầu một cái nói, ẩm. Đời này có thể tìm được tướng công ngươi đúng là ta lớn nhất hạnh phúc. Rất nhanh Khâu Nhã Tĩnh cùng Gia Cát Thần Toán liền đem canh uống xong, bọn họ hai cái chung nhau rời đi gian phòng, bây giờ bọn họ hẳn đi cho Nam Sơn quận vương vợ chồng dâng trà. Rất nhanh Gia Cát Thần Toán cùng Khâu Nhã Tĩnh hai người liền đi tới quận vương gian phòng. Hai người kính hoàn trà sau đó, Gia Cát Thần Toán lấy ra ngày hôm qua trung thạc tặng lễ đưa linh ngọc. Hướng về phía Nam Sơn quận vương tôn kính nói, nhạc phụ, cái này linh ngọc cho ngươi. Ngươi là chân võ cảnh giới võ đạo tông sư, vừa vặn vậy phải dùng tới. Nam Sơn quận vương cũng không có nhận qua ngọc bội, mà là khoát tay hào nói, linh ngọc là thằng nhóc ngươi gạt tới, vậy thì ngươi giữ lại dùng đi. Linh ngọc mặc dù có thể nâng cao chân võ cảnh giới 3 lần tốc độ tu luyện, bất quá một khối chỉ có thể dùng 3 ngày, đối với ta lại nói không quá mức trọng dụng. Linh ngọc chân chính công dụng. Là có thể ân cần săn sóc ngày mốt cảnh giới tiên thiên chi tinh thần lực của người, phòng ngừa hắn tẩu hỏa nhập ma. Gia Cát Thần Toán nghe Nam Sơn quận vương giảng giải, chuyển tay liền đem linh ngọc đưa cho Khâu Nhã Tĩnh, nói: "Nương tử, ngươi mới vừa đột phá luyện máu cảnh giới, vừa vặn cần vật này ân cần săn sóc một chút tinh thần lực, cũng có thể mau sớm vững chắc cảnh giới." Nam Sơn quận vương thấy Gia Cát Thần Toán biểu hiện, hài lòng gật đầu một cái, nói: "Dễ hiền, ta Nam Sơn quận vương phủ truyền thừa mấy trăm năm, linh ngọc mặc dù không nhiều, nhưng vẫn có một hai khối. Thính Nhi đã có một khối, khối này ngươi giữ lại dùng đi. Nghe được Nam Sơn quận vương nói như vậy, Gia Cát Thần Toán cũng không có khách khí, liền trực tiếp đem linh ngọc thu hồi. Gia Cát Thần Toán cùng Khâu Nhã Tĩnh cùng chung rời đi Nam Sơn quận vương gian phòng. Khâu Nhã Tĩnh hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói, phu quân, hôm nay thiếp vốn nên theo ngươi, nhưng là quân ta vụ trong người không có cách nào cùng ngươi, ngươi liền thật tốt ở quận vương phủ làm quen một chút quận vương phủ, đợi ta trở lại. Được. Nương tử ngươi yên tâm đi làm chuyện ngươi, có cần gì tướng công trợ giúp cứ việc nói. Gia Cát Thần Toán nói. Khâu Nhã Tĩnh rời đi sau đó, Gia Cát Thần Toán liền trở lại mình động phòng. Trở lại mình gian phòng đóng kỹ cửa phòng sau đó, Gia Cát Thần Toán lấy ra khối kia linh ngọc, trong lòng mặc niệm một câu, hệ thống. Do xét một chút khối này linh ngọc cụ thể làm sao dùng. Hệ thống cơ giới hóa thanh âm, ở Gia Cát Thần Toán trong đầu vang lên, năng lượng ngọc thạch. Một loại chứa thiên địa linh khí ngọc thạch. Tác dụng 1, có thể ân cần săn sóc ngày mốt, cảnh giới tiên thiên chi tinh thần lực của người. Tác dụng 2, có thể khiến cho chân võ cảnh giới người tốc độ tu luyện thêm 3 lần, một khối linh ngọc có thể dùng 3 ngày trường. Tác dụng 3, có thể sử dụng linh ngọc bố trí trận pháp. Gia Cát Thần Toán khẽ mỉm cười, nói, không nghĩ tới cái này linh ngọc thật vẫn gắng gượng hữu dụng. Đinh. Hệ thống phát hiện năng lượng ngọc thạch, phải chăng tiến hành năng lượng ngọc thạch thu lại. Một khối năng lượng ngọc thạch giá trị 100 đế tiền. Hệ thống cơ giới hóa thanh âm ở Gia Cát Thần Toán trong đầu vang lên. Không nghĩ tới điều này có thể tính ngọc thạch lại có thể đổi đế tiền, quá tốt, thật là quá tốt. Trước kia trung tâm mua sắm trong có rất nhiều ta yêu cầu vật phẩm, cũng không có đế tiền đổi. Bây giờ ta chỉ cần thu nhiều tập một chút năng lượng ngọc thạch, còn không muốn đổi cái gì liền đổi cái gì nha. Gia Cát Thần Toán trong lòng mặc niệm nói, tạm không đổi. Tâm thần bước lui ra hệ thống không gian sau đó, Gia Cát Thần Toán liền tiến vào phòng cưới mật thất dưới đất tu luyện. Tư Mã Ngọc Long bên trong căn phòng, Khâu Chí Bình Thế Tử đang tiếp thụ học thêm. Thư pháp giờ học. Từ Khâu Chí Bình Thế Tử bại bởi quận trưởng phủ 10 triệu lượng bạc trắng sau đó, hắn liền bị cấm túc, mỗi ngày đều bị buộc học quân tử 6 nghệ, lễ, vui, bán, ngự, sách, đếm. Nếu là không nghiêm túc học, chính là bị mình phụ mẫu một lần đánh bầm dập, cuộc sống qua là hết sức khó khăn. Thế tử Khâu Chí Bình thở dài nói, Tư Mã Lao Sư, ngươi nói ta cuộc sống làm sao cứ như vậy khó khăn à? Hắn trong miệng Tư Mã Lao Sư, tên là Tư Mã Ngọc Long, là quận Nam Sơn nổi danh nhất thư pháp đại sư. Vị này Tư Mã Ngọc Long ở Nam Sơn quận Vương Phủ phân tính rất nặng, không chỉ là Khâu Nhã Tĩnh và Khâu Chí Bình thư pháp Lao Sư, hơn nữa còn là Nam Sơn quận Vương Phủ một trong phụ tá, cũng là Nam Sơn quận Vương Phủ thực quyền lớn quản sự. Tư Mã Lao Sư, ngươi nói ta có thể hay không phải cha mẹ ta ruột thịt à? Ta không phải mới thua hết 10 triệu bạc trắng, có cần phải như vậy đối với ta sao? Ngắn ngủi nửa tháng thời gian, bọn họ liền đánh ta 8 lần. Khâu Chí Bình Thế Tử hỏi. Tư Mã Ngọc Long ưu nhã cười một tiếng, tiếp tục cẩn thận tiến hành hắn công tác. Tư Mã Lao Sư, ta đã học lâu như vậy, có thể nghỉ ngơi một hồi liền sao? Khâu Chí Bình Thế Tử không chán kỳ phiền hỏi. Tư Mã Ngọc Long tiếp tục một tia không qua loa công tác, nhàn nhạt trả lời một câu, có thể. Khâu Chí Bình Thế Tử tranh thủ cho kịp thời cơ, hỏi lần nữa, Tư Mã Lao Sư, ta có thể đi quận Nam Sơn Thành nghỉ ngơi sao? Tư Mã Ngọc Long một tia không qua loa nói, không thể. Ở Lao Gia không có giải trừ Thế Tử lệnh cấm túc trước, Thế Tử chỉ có thể ở Nam Sơn quận Vương Phủ. Khâu Chí Bình lần nữa nói, nếu không để cho ta ra Nam Sơn quận Vương Phủ, vậy ta đi xem tỷ phu ta cũng có thể chứ. Tư Mã Ngọc Long cũng bị Khâu Chí Bình ồn ào phiền, khoát tay áo nói, hôm nay thư pháp giờ học liền lên tới nơi này, ngươi đi đi. Nghe được Tư Mã Ngọc Long mà nói, Khâu Chí Bình trong lòng ngầm vui, một chiêu này quả nhiên là lần nào cũng đúng, mỗi lần cũng chỉ lên một nửa giờ học liền trước thời hạn tan lớp. Khâu Chí Bình Thế Tử đứng dậy, hướng về phía Tư Mã Ngọc Long được thi lễ, tôn kính nói, đa tạ lão sư, học sinh liền xin được cáo lui trước. Khâu Chí Bình từ nhỏ liền không thích học tập, càng không thích tu luyện, giấc mộng của hắn muốn chính là làm một người chấp bước đệ tử nên ăn thì ăn nên uống thì uống. Mặc dù hắn biết Nam Sơn quận Vương Phủ hiện trạng không tốt, nhưng là hắn vẫn không có buông tha làm một người chấp khóa đệ tử ý tưởng, dùng hắn nói mà nói chính là người sống cả đời đơn giản chính là ăn uống chơi gái đánh cuộc bốn chữ. Chính là bởi vì hắn như vậy ý tưởng, cho nên mới đưa đến hắn tu vi một mực không được tiến thêm, dĩ nhiên hắn cũng không để bụng những thứ này. Khâu Chí Bình Thế Tử rời đi Tư Mã Ngọc Long gian phòng sau đó, liền bắt đầu ở Nam Sơn quận Vương Phủ đi lang thang, hắn cũng không có đi tìm ra cách thần toán, mà Khâu Chí Bình đi theo phía sau hắn chính là Nam Sơn quận Vương phái tới Tâm Phúc. Khâu Chí Bình đi dạo một chút liền đi tới Nam Sơn quận Vương Phủ cửa sau, giữa lúc hắn chuẩn bị bước ra Nam Sơn quận Vương Phủ cửa sau, liền bị sau lưng hắn quận Vương Tâm Phúc cản lại. Quận Ngọc Tâm Phúc nói, quận vương có lệnh, ở lệnh cấm túc không có giải trừ trước, thế tử không được bước ra Lam Sơn quận vương phủ. Chương 141, dây kinh sợ. Khâu Tam, ngày hôm nay ta nhất định phải đi ra ngoài. Chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng ta ra tay? Khâu Chí Bình lạnh lùng nói. Khâu Tam hoàn toàn không để ý tới Khâu Chí Bình nói, nếu như thế tử nhất định phải đi ra ngoài, liền không nên trách Khâu Tam vô lễ. Khâu Chí Bình hừ lạnh một tiếng, liền xoay người hướng đi trở về. Khâu Tam là hắn phụ thân phái tới tiên thiên cao thủ, nếu như hắn thật dám bước ra đại viện, nhất định sẽ bị Khâu Tam thu thập. Khâu Chí Bình rất nhanh liền đi tới Gia Cát Thần Toán chỗ ở biệt viện. Gia Cát Thần Toán đang tu luyện, Khâu Nhã Tinh thiếp thân thị nữ thật nhanh chạy vào nói, cô ra, không xong, ngươi nhanh chóng trốn, thế tử tới. Gia Cát Thần Toán kinh ngạc. Khâu Chí Bình cái đó ngập trạch. Hắn không tới, ta tại sao phải chạy? Khâu Nhã Tinh thiếp thân thị nữ nói, cô ra ngươi có chỗ không biết à, thế tử ở chúng ta Nam Sơn quận vương phủ có phối hợp đời tiểu ma vương danh hiệu. Hắn đến tìm ngươi, khẳng định chính là đến tìm ngươi phiền toái. Ngươi tốt nhất trước hay là tránh một chút. Gia Cát Thần Toán nói, trốn, đây cũng không phải là ta phong cách, ta đây là muốn sẽ một hồi Nam Sơn quận vương phủ phối hợp đời tiểu ma vương. Khâu Nhã Tinh thiếp thân thị nữ nói, cô ra, chúng ta thế tử là một cái hồn người, làm việc liều mạng. Ngài bị hắn đánh liền bị thua thiệt, coi như ngày sau quận vương đại nhân trừng phạt hắn vậy không làm nên chuyện gì à? Gia Cát Thần Toán nói, được rồi, ta biết làm thế nào, ngươi đi ra ngoài trước đi. Cô ra, ngươi đừng phạm hồ đồ à? Nghe được Gia Cát Thần Toán không đi ra tránh một chút, Khâu Nhã Tính thiếp thân thị nữ chợt dậm chân một cái. Khâu Nhã Tính có thể là để phân phó nàng, muốn nàng thật tốt theo xem Gia Cát Thần Toán. Nếu là Gia Cát Thần Toán ở thế tử trong tay bị thua thiệt, vậy nàng liền không ăn nổi bao đi. Gia Cát Thần Toán nói, kêu ngươi đi ra ngoài ngươi liền đi ra ngoài, ngây ngô ở chỗ này làm gì? Khâu Nhã Tính thiếp thân thị nữ thấy khuyên không có hiệu quả, cũng sẽ không nói cái gì, mà là một mực cung kính bước lui ra gian phòng. Khâu Nhã Tính thiếp thân thị nữ sau khi rời đi, Gia Cát Thần Toán Phương mới nhẹ nhàng cười một tiếng. Nếu như liền một cái mập trạch cũng không đối phó được, còn phải ẩn trốn mà nói, vậy hắn ở Nam Sơn quận vương phủ còn phối hợp cái giám à? Đối với Khâu Chí Bình, hắn mặc dù chưa có tiếp xúc qua, nhưng là vậy có đầy đủ biết rõ. Thứ chi không phát đạt, đầu óc đơn giản, còn thích phô trương thanh thế. Đối phó loại người này, đơn giản nhất bất quá. Chỉ chốc lát sau, bên ngoài liền truyền đến huyên náo thanh. Không gặp người. Trước nghe tiếng, Gia Cát Thần Toán, ngươi chính là ở rể, ngươi thật là to gan, biết rõ ngươi đại cứu ca tới, còn không đuổi mau ra lên tiếp, chẳng lẽ là muốn bị bắt thu dọn sao? Khâu Chí Bình mặc dù phối hợp cầu cùng chấp bước, nhưng hắn là phát ra từ nội tâm thích hắn muội muội, nghe được hắn muội muội gả cho không có một người tu vi, lại là nông thôn tới tên nhà quê, tự nhiên trong lòng khó chịu. Hơn nữa Khâu Chí Bình gần nửa tháng tới mọi chuyện không thuận, hắn đang muốn tìm người phát tiết một chút. Gia Cát Thần Toán tự nhiên trở thành cao nhất lựa chọn. Rất nhanh Khâu Chí Bình đi tới Gia Cát Thần Toán bên trong căn phòng, thấy Gia Cát Thần Toán đang ngồi ở bên cạnh bàn ăn nhàn thưởng thức trà, Khâu Chí Bình liền giận không chỗ phát tiết. Khâu Chí Bình lạnh lùng nói, thằng nhóc, ngươi rất ngông cuồng à. Ở rể chúng ta Nam Sơn quận vương phủ, lại còn dám như thế tự cao tự đại. Gia Cát Thần Toán cũng không nói lời nào, hắn để ly trà trong tay xuống, một cổ thuộc về tiên thiên luyện máu cảnh giới khí thế từ trong ra ngoài tản mắt ra, khiến cho toàn bộ gian phòng cũng bao phủ hắn khí thế. Gia Cát Thần Toán chậm rãi đứng lên, bình thản nói, đại cứu ca, ngươi thật giống như đối với ta có rất lớn ý kiến à? Không, không có. Ta làm sao sẽ đối với mình muội phu có ý kiến đâu? Muội phu, ta chính là tới xem ngươi ở quận vương phủ qua được có được hay không, có cái gì không yêu cầu. Gia Cát Thần Toán một tản mát ra cường đại tiên thiên luyện máu cảnh khí thế, Khâu Chí Bình liền kinh sợ. Khâu Chí Bình ở Nam Sơn quận vương phủ mặc dù được gọi là phối hợp đời tiểu ma vương, nhưng là hắn chỉ dám khi dễ những cái kia cảnh giới hậu thiên người, quận vương phủ tiên thiên cường giả hắn một cái cũng không dám chọc. Gia Cát Thần Toán nói, ta vừa vặn giống như nghe gặp có người nói muốn thu thập ta, không biết đại cứu ca có không có nghe rõ là người nào nói. Không có, ta cây bản không có nghe rõ có người hay không nói qua những lời này. Muội phu ngươi làm việc trước, ta còn có việc, ta đi về trước. Khâu Chí Bình một bên khoát tay, một bên lắc đầu nói. Nói xong Khâu Chí Bình nhanh chóng bước lui ra Gia Cát Thần Toán gian phòng. Gia Cát Thần Toán nhìn Khâu Chí Bình rời đi hình bóng, tự lẩm bẩm, thật là kinh sợ tính tận xương, trên căn bản là đã không có cứu. Khâu Nhã Tính thiếp thân thị nữ thấy Khâu Chí Bình thế tử, giống như thoát đi vậy chạy ra Gia Cát Thần Toán gian phòng, trong lòng thật là nghi ngờ. Khâu Nhã Tính thiếp thân thị nữ lần nữa tiến vào Gia Cát Thần Toán gian phòng, nàng thấy Gia Cát Thần Toán đang thưởng thức trà. Cô ra, thế tử không có khó khăn là người chứ? Khâu Nhã Tính thiếp thân thị nữ nghi ngờ hỏi. Gia Cát Thần Toán khẽ mỉm cười, nói không có. Thế tử chẳng qua là tới cùng ta trò chuyện một chút đời người, trò chuyện một chút lý tưởng. Nếu là không có cái gì những chuyện khác mà nói, ngươi liền lui xuống trước đi đi. Ta chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Khâu Nhã Tĩnh thiếp thân thị nữ tôn kính lui ra khỏi phòng. Khâu Chí Bình rời đi ra Cắt Thần Toán gian phòng sau đó, rất nhanh liền chạy trở về mình chỗ ở. Hắn đóng cửa phòng lại sau đó, mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Khâu Chí Bình tự lẩm bẩm, không phải tất cả mọi người đều nói muội phu là không có một người tu vi tên nhà quê. Làm sao bỗng nhiên đổi được như thế lợi hại, thật là hù chết bố, thật là lời đồn đãi hại người sao. Khâu Chí Bình mặc dù lập chí làm một cái chấp bước con em, nhưng hắn lại không có cái đó số mệnh, hắn phụ thân căn bản không cho hắn làm chấp bước vốn. Mỗi lần hắn đã gây họa sau đó đều là bị đánh bầm dập một trận xong việc, chỉ cần hắn không chết hắn phụ thân căn bản không quản, cái này thì để cho hắn chỉ dám khi dễ so hắn yếu không dám khi dễ so hắn mạnh. Cuối cùng liền dưỡng thành hắn bắt nạt kẻ yếu tính cách. Cho nên ở ra Cắt Thần Toán lộ ra cường đại tu vi sau đó, hắn liền lập tức lựa chọn dây kinh sợ. Thời gian trôi qua rất nhanh, thời gian đảo mắt trời đã tối, mà Khâu Nhã Tĩnh cũng đã trở lại Nam Sơn quận Vương Phủ. Khâu Nhã Tĩnh mới vừa vào Nam Sơn quận Vương Phủ, liền thấy được mình thiếp thân thị nữ. Khâu Nhã Tĩnh thiếp thân thị nữ nhanh chóng đem ngày hôm nay ra Cắt Thần Toán cùng thế tử phát sinh chuyện, nói cho Khâu Nhã Tĩnh nghe. Ta đều biết, ngươi đi xuống trước đi. Khâu Nhã Tĩnh khoát tay hào nói. Thiếp thân thị nữ lui ra sau đó, Khâu Nhã Tĩnh sải bước trở lại gian phòng của mình bên trong, mà lúc này ra Cắt Thần Toán đã sớm ở bên trong căn phòng chờ. Khâu Nhã Tĩnh thấy ra Cắt Thần Toán đang ngồi ở một bàn thức ăn bên cạnh chờ mình, trong lòng nhất thời cảm giác được ấm áp. Khâu Nhã Tĩnh hướng về phía Gia Cát Thần Toán ôn nhu nói, tướng công, ngươi đối với ta thật tốt. Gia Cát Thần Toán ấm áp cười một tiếng nói, nương tử, ngươi sao lại nói như vậy, ngươi ở bên ngoài vất vả một ngày, cái này vốn là ta phải làm. Chương 142, Lang Sơn Ao Đầm. Gia Cát Thần Toán thấy Khâu Nhã Tĩnh cả người áo giáp, đứng ở nơi đó. Gia Cát Thần Toán, nói, nương tử, ngươi ở nhà còn ăn mặc áo giáp làm gì? Khâu Nhã Tĩnh, nói, ta mới vừa trở về, còn chưa kịp đuổi. Gia Cát Thần Toán ôn nhu nói, tới, ông xã vì ngươi cởi xuống áo giáp, chúng ta cùng nhau ăn cơm. Khâu Nhã Tĩnh kinh ngạc, sau đó giang hai cánh tay, để cho Gia Cát Thần Toán tháo giáp. Cảm ơn tướng công của ngươi, một mực ở nhà chờ ta. Khâu Nhã Tĩnh dùng thanh âm ôn nhu nói. Gia Cát Thần Toán, nói, phải, nương tử bên ngoài vất vả, tướng công chờ một chút cái này cũng không coi vào đâu. Mới vừa tháo xuống áo giáp, Gia Cát Thần Toán hô hấp liền lớn. Bởi vì là Khâu Á Yên Tĩnh bên trong ăn mặc ra rắn bó sát người sức lực sắp xếp, vóc người này quá bước lửa à hơn nữa đối với hung khí vẫn còn ở loạn hoảng, coi như Gia Cát Thần Toán đã đối với câu này đồng thể hết sức biết, vẫn là không nhịn được trong lòng ai oai một chút. Nhất là eo như rắn vậy, tràn đầy tuyệt đối lực lượng hòa mỹ cảm, nhất định chính là nhân gian cực phẩm. Còn có eo xuống tròn trịa sau vệnh lên, đường cong vượt qua nhạy sảm bạ nóng vũ nữ lang, hình dáng nhưng muốn song đẹp nhiều lắm, thật là để cho người nổ. Còn có hai cái này siêu cấp có lực siêu cấp có co giãn lớn chân dài, mặc dù đã bị kẹp, nhưng lúc này còn muốn bị kẹp. Khâu Nhã Tĩnh, nói, tướng công, nghe nói ca ca ta tới hôm nay đi tìm ngươi, hắn có hay không làm khó ngươi hả? Ca ca ta nhưng mà nổi danh Nam Sơn quận Vương Phủ hôn thê ma vương, nếu là hắn dám khi dễ ngươi, ngươi nói cho ta, ta giúp ngươi dạy bảo hắn. Còn có lần trước ngươi cho ta viên kia xuân phong hóa vũ đan cho hắn hoàn toàn chính là lãng phí. Nàng sau khi uống lại có thể không bắt chặt thời gian luyện hóa đan dược, còn tới chỗ mù đi dạo, cuối cùng lãng phí viên đan dược kia cũng không có đột phá cảnh giới tiên thiên, ta thật không nên cho hắn. Gia Cát Thần Toán dùng hai tay nhẹ nhàng ôm Khâu Nhã Tĩnh sau lưng. Dùng tao nhã lịch sự thanh âm cây Khâu Nhã Tĩnh nói, nương tử, ngươi quá coi thường ta sao? Ta giàu gì cũng là tiên thiên luyện máu cảnh giới cao thủ, làm sao có thể bị một cái cảnh giới hậu thiên đại cứu ca khi dễ? Bất quá nương tử ngươi cũng không cần như thế nói đại cứu ca. Thật ra thì hắn bản tính không hề xấu xa, chẳng qua là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy thời điểm dùng sai rồi phương pháp, cho nên đưa đến hắn biến thành bây giờ hình dáng. Nương tử, ngươi cứ việc yên tâm. Tướng công nhất định đem thế tử chăm sóc huấn luyện thành tài. Gia Cát Thần Toán tin tưởng dùng hiện đại hóa trường học phương pháp, ở phụ trợ tương đối khoa học thủ đoạn, tuyệt đối có thể đem Khâu Chí Bình viên này méo mầm non rời đang. Khâu Nhã Tĩnh bị Gia Cát Thần Toán ôm rất ấm áp, Khâu Nhã Tĩnh một mặt nụ cười hạnh phúc, nói, vậy cảm tạ tướng công. Chỉ cần có thể đem ta cái đó sao tức giận ca ca chăm sóc huấn luyện thành tài, bỏ mặc ngươi đối với hắn dùng thủ đoạn gì đều có thể. Hơn nữa cha mẹ tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ý kiến, cũng biết rất ủng hộ. Khâu Nhã Tĩnh vừa dứt lời, Gia Cát Thần Toán tay từ bên hông tuột xuống, đặt ở Khâu Nhã Tĩnh một cái địa phương thần bí. Tướng công, tay ngươi thả đi nơi nào? Đây là ban ngày. Khâu Nhã Tĩnh mắc cỡ dễ rùa thân thể một chút, đỏ mặt nói. Gia Cát Thần Toán vội vàng đem tay trả về chỗ cũ, một mặt nghiêm túc nói, nương tử, cái này không thể trách ta, muốn trách chỉ trách da thịt của ngươi quá trợn, để cho tay ta trực tiếp trợn rơi xuống, ta hoàn toàn là vô tâm. Ừ, hạ không là quy định. Khâu Nhã Tĩnh nói. Gia Cát Thần Toán nghĩa tránh ngôn từ nói, nương tử ta thể, tuyệt đối sẽ không nếu có lần sau nữa. 3 giây sau đó, Gia Cát Thần Toán tay lại tuột xuống. Khâu Nhã Tĩnh trực tiếp nắm Gia Cát Thần Toán đặt ở nàng trên mông hai tay, mắc cỡ nói, tướng công, chúng ta ăn cơm đi. Ăn cơm. Khâu Nhã Tĩnh rời đi Gia Cát Thần Toán ma chảo, đi tới trên bàn ăn cơm. Hai người bắt đầu ăn cơm, Gia Cát Thần Toán thấy Khâu Nhã Tĩnh có thể nói là người xinh đẹp, liền khẩu vị cũng tốt hơn nhiều, ăn vậy kêu là một cái thơm. Mà Khâu Nhã Tĩnh ăn cơm thì là một bộ không yên lòng dáng vẻ, thật giống như dáng vẻ tâm sự nặng nề. Gia Cát Thần Toán vậy nhìn thấu Khâu Nhã Tĩnh không đúng, hắn hướng về phía Khâu Nhã Tĩnh ôn nhu hỏi, nương tử. Người đang suy nghĩ gì đấy, làm sao ăn một bữa cơm cũng không yên lòng dáng vẻ, có phải hay không có thập chuyện khó khăn? Nếu là có khó khăn gì chuyện ngươi trực tiếp cùng tướng công nói, tướng công của ngươi nghĩ biện pháp giúp ngươi giải quyết. Khâu Nhã Tĩnh để tay xuống ở giữa chén hết sức ôn nhu nói, tướng công, chẳng qua là một chút vấn đề nhỏ. Ta có thể giải quyết. Ngươi cũng giúp ta nhiều như vậy bận rộn, ta làm sao có thể lại để cho ngươi như vậy mệt nhọc. Gia Cát Thần Toán nghiêm mặt, nói, nương tử. Ngươi làm sao nói chuyện, hai người chúng ta vốn chính là người một nhà, là nhà mình làm việc có cái gì mệt nhọc không mệt nhọc. Ngươi lần sau nếu lại dám nói như vậy, tướng công thì thật mất hứng. Khâu Nhã Tĩnh cũng biết mình nói sai, vội vàng xin lỗi, nói, tướng công, ta sai rồi. Ta lần sau lại cũng không đã nói như vậy, lần sau ta có chuyện gì nhất định trước nói cho ngươi. Gia Cát Thần Toán khôi phục nở nụ cười sắc mặt, để tay xuống ở giữa chén, ôn nhu nói, nương tử. Ngàn dặm chi để ra tan rã với ổ kiến, mọi người kiếm củi đốt diễm cao. Bất cứ lúc nào đều không muốn trước tự mình một người lên, phải biết nhiều người lực lượng lớn đạo lý này. Nói đi. Có khó khăn gì chuyện, chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp giải quyết. Khâu Nhã Tĩnh nói, tướng công. Ngươi có biết hay không Nam Hoang Thập Vạn Đại Sơn Lang Sơn ao đầm? Gia Cát Thần Toán gật đầu một cái nói, ta biết à, chính là Nam Hoang Thập Vạn Đại Sơn thắng sinh manh thu độc lang, đến gần Phổ La Thôn, cái đó ao đầm. Khâu Nhã Tĩnh nói, bởi vì Nam Hoang Thập Vạn Đại Sơn, Lang Sơn ao đầm độc lang số lượng hơn 2.000 chỉ, nhiễu loạn Nam Sơn ao đầm chung quanh cư dân sinh hoạt. Đương Kim Thánh Thượng hạ chỉ để cho chúng ta Nam Sơn quận Vương Phủ lãnh binh tiêu diệt Lang Sơn ao đầm độc lang. Gia Cát Thần Toán nói, độc lang chẳng qua là cảnh giới hậu thiên manh thú, cảnh giới tiên thiên lang vương không thể nào quá nhiều, hơn 2.000 con độc lang mới có thể có hơn 20 chỉ cảnh giới tiên thiên cũng không tệ. Chính là hơn 2.000 con độc lang, lấy quận vương phủ 30.000 lính riêng muốn diệt bọn hắn hẳn rất đơn giản à, nương tử tại sao như vậy khổ não? Khâu Nhã Tĩnh giải thích, tướng công. Chính là hơn 2.000 con độc lang, Uta Nam Sơn quận vương phủ tự nhiên không có coi ra gì bên trong. Nhưng cái này lần tiêu diệt độc lang chúng ta quận vương phủ có 3 đại bất lợi chỗ. Một là lang sơn ao đầm bởi vì là có ao đầm nguyên nhân, cho nên tràn ngập một ít khí độc, những thứ này độc lang lâu dài cuộc sống ở ao đầm bên trong, tự nhiên không sợ những thứ này khí độc, mà chúng ta đại quân nhưng sợ, những thứ này độc lang trực tiếp chiếm cứ thiên thời. Hai là lang sơn ao đầm địa thế nguy cơ tứ phía, căn bản không lợi cho đại quân đẩy tới, cái này hơn 2.000 con độc lang chính là ở độc núi ao đầm bên trong sinh hoạt thói quen. Ở ao đầm bên trong đi như giẫm trên đất bằng vậy, những thứ này độc lang chiếm cứ địa lợi. Ba là Nam Hoang Thập Vạn Đại Sơn Lang Sơn ao đầm không chỉ có độc lang, hơn nữa còn có khác chim quý manh thú, những thứ này độc lang có thể nói là chiếm cứ người và. Độc lang quận chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, nếu như chúng ta cưỡng ép đi tiêu diệt những thứ này độc lang, rất có thể sẽ hao binh tổn tướng, hơn nữa còn chưa nhất định có kết quả. Chương 143, mùi vị âm u. Gia Cát Thần Toán nói, nếu tình huống như thế gay go, như vậy thánh thượng há chẳng phải là để cho các người Nam Sơn quận vương phủ lính riêng đi chịu chết sao? Khâu Nhã Tĩnh gật đầu một cái nói, đạo thánh chỉ này chính là vì tiêu hao chúng ta Nam Sơn quận vương phủ lính riêng mà hạ đạt. Trong lang sơn ao đầm độc lang cơ bản rất ít đi ra Nam Hoang Thập Vạn Đại Sơn, chớ đừng nói chi là đi gieo họa Nam Hoang Thập Vạn Đại Sơn danh giới thôn trấn. Hơn nữa ta hoài nghi cái này ác độc kế hoạch là người phủ quận trưởng báo lên, cuối cùng lấy được đường kim thánh thượng tiếp nhận. Nếu không đương kim thánh thượng ngồi cao với miếu đường trên, làm sao biết Nam Hoang Thập Vạn Đại Sơn còn có một lang sơn ao đầm? Nghe xong Khâu Nhã Tĩnh giải thích, Gia Cát Thần Toán cũng coi là rõ ràng liền đây là chuyện gì xảy ra. Đây chính là một cái nhằm vào Nam Sơn quận vương phủ Dương Nhu, mà mục đích chính là vì suy nhược Nam Sơn quận vương phủ lính riêng, đương kim thánh thượng đã xuống thánh chỉ, cho nên Nam Sơn quận vương phủ đã không có nơi lựa chọn, chỉ có dựa theo thánh chỉ làm việc. Gia Cát Thần Toán nói, nương tử. chuyện này liền giao cho ta. Ngày mai ta đi trước làng Sơn Ao Đầm thăm dò một chút tình huống, sau đó mới quyết định. Cơm này thức ăn cũng sắp lạnh, chúng ta ăn cơm trước. Cơm ăn chúng ta còn có càng chuyện trọng yếu phải làm. Khâu Nhã Tĩnh sững sốt một chút, nghi ngờ hỏi chuyện gì. Gia Cát Thần Toán cười thần bí, nói, đương nhiên là tạo người. Tướng công, ngươi xấu xa. Khâu Nhã Tĩnh làm nũng nói. Ăn cơm. Ăn cơm. Gia Cát Thần Toán vừa nói, vừa bắt đầu miệng to ăn cơm. Tướng công, nói trước tốt ngày mai đi làng Sơn Ao Đầm ta cũng phải đi. Nói xong sau đó, Khâu Nhã Tĩnh vậy bắt đầu ăn cơm. Nghe được Khâu Nhã Tĩnh cũng phải đi làng Sơn Ao Đầm, Gia Cát Thần Toán cũng không có cự tuyệt, dẫu sao nhiều một người trợ giúp nhiều một phần lực. Dĩ nhiên đây cũng là bởi vì là Khâu Nhã Tĩnh đã đạt đến tiên thiên luyện máu cảnh giới, hoàn toàn có năng lực tự vệ, nếu là Khâu Nhã Tĩnh còn dừng lại ở tiên thiên luyện mạch cảnh giới, Gia Cát Thần Toán là nhất định sẽ không để cho hắn đi theo đi. Sau khi ăn cơm xong, Khâu Nhã Tĩnh đơn giản rửa mặt, đem ngọc răng rửa giấy được sạch sẽ, lại uống một hớp hoa hồng lộ ngậm trong miệng. Nhất thời, miệng đầy hương thơm di nhân. Bữa nay rạng sáng, Gia Cát Thần Toán mang Khâu Nhã Tĩnh rời đi Nam Sơn quận vương phủ, chạy thẳng tới Lang Sơn Ao Đầm đi. Ước chừng qua 3 tiếng thời gian, Gia Cát Thần Toán cùng Khâu Nhã Tĩnh rốt cuộc tới Lang Sơn Ao Đầm bên bờ vùng, bọn họ hai cái chuẩn bị một chút sau đó, liền bước chân vào Lang Sơn Ao Đầm. Lang Sơn Ao Đầm địa thế hết sức hung hiểm, con sông bộ hồ, hồ hợp với ao đầm thấm nhuần nơi ẩm thấp, rừng rậm dày đặc, diện tích thật lớn, địa hình phức tạp, không người ở. Tiến vào hắn ở giữa, khi thì cần chèo thuyền, khi thì cần đi bộ lội nước mà đi, khi thì lưu cấp thoát hiểm, khi thì nước sâu hao chặt chẽ, rất ít có người đến qua toàn cảnh. Độc Lang Ao Đầm những thứ khác ao đầm đặc biệt chỗ, ở chỗ trừ cái này dặm vùng nước hoàn cảnh u ám sâu thẳm ra, liền cây cối và những thứ khác thực vật cũng lớn lên cũng khủng bố, âm u, một bộ ăn thịt người yêu quái và quỷ hút máu hình dáng, để cho người thấy được liền run sợ trong lòng. Ở hạ mùa thu ngày mưa dầm sáng sớm, Lang Sơn Ao Đầm đắm chìm trong mờ tối, chỉ có một tia ánh sáng chớp mắt, giống như là khủng bố mảnh bên trong quỷ phải xuất hiện cảnh tượng. Hơn nữa Lang Sơn Ao Đầm rắn côn trùng chuột kiến nhiều không kể xiết, còn có nhiều loại lớn nhỏ mánh thú, tầm thường ngày mốt ngày tiến vào đều là cất bước duy gian, chớ đừng nói chi là đại quân lái vào. Toàn bộ chó sói núi Ao Đầm chiếm diện tích đạt tới hơn 100 thước vuông công lý, mà độc lang tụ tập thành đoàn, là Lang Sơn Ao Đầm xứng đáng không thẹn bá chủ, cho nên độc lang chiếm cứ Lang Sơn Ao Đầm trung tâm. Ước chừng qua một giờ thời gian, Gia Cát Thần Toán và Khâu Nhã Tĩnh rốt cuộc hết sức đến gần độc lang nơi tụ tập. Gia Cát Thần Toán cùng Khâu Nhã Tĩnh đứng ở một cây trên cây lớn, quan sát phía dưới đầu ở Lang Sơn Ao Đầm trung tâm lồng chảo hơn 2000 con độc lang. Gia Cát Thần Toán hạ thấp giọng nói, "Nương tử, lần này kẻ địch có thể là dùng sát chiêu. Lấy Lang Sơn Ao Đầm đám này độc lang chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, muốn tiêu diệt đám này xuất sinh, chỉ có phái cao thủ tiến vào lồng chảo tiêu diệt, sau đó liền lại cũng không có những phương pháp khác." Khâu Nhã Tĩnh vậy nhỏ giọng nói, "Ừm. Đây hoàn toàn là muốn đưa chúng ta Nam Sơn quận vương phủ vào tử địa." Nam Sơn quận vương phủ tổng cộng liền 38 vị tiên thiên cao thủ, 27 luyện mạch cường giả cảnh giới, 8 cái luyện máu cường giả cảnh giới, 3 cái luyện bẩn cường giả cảnh giới. Coi như ta Nam Sơn quận vương phủ đồn công an có tiên thiên cao thủ, hơn nữa ta phụ thân một vị cường giả chân võ cảnh giới, cùng nhau tới tiêu diệt đám này độc lang, nhiều nhất cũng chính là một cái lưỡng bại câu thương kết quả. Bây giờ Nam Sơn quận vương phủ lâm vào một cái tình cảnh lưỡng nan. Lấy Nam Sơn quận vương phủ lính riêng thực lực, quả thật có thể tiêu diệt những thứ này độc lang, bất quá Lang Sơn Ao Đầm hoàn cảnh địa lý căn bản không thích hợp đại quân tác chiến, phái đại quân tới không thể nghi ngờ là cho đám này độc lang đưa thức ăn. Nếu như chỉ phái Nam Sơn quận vương phủ cao thủ tới tiêu diệt đám này độc lang, Nam Sơn quận vương phủ cuối cùng liền coi như là thắng, vậy tuyệt đối là thảm đạm thắng lợi, thậm chí có thể là lưỡng bại câu thương. Gia Cát Thần Toán nói, "Nương tử, cái này Lang Sơn Ao Đầm tình huống chúng ta đã hiểu xong hết rồi. Bây giờ chúng ta đi về trước, cùng chúng ta cẩn thận thương lượng một chút làm tiếp dự định." Khâu Á Yên tĩnh khẽ gật đầu, Gia Cát Thần Toán cùng Khâu Nhã Tĩnh đồng thời hướng Nam Sơn quận vương phủ chỗ ở phương hướng tối lui. Còn chưa đi ra một dặm, Gia Cát Thần Toán liền nghe đến phía trước chuyển tới binh binh bảng bảng tiếng đánh nhau. Gia Cát Thần Toán cùng Khâu Nhã Tĩnh hai người nhanh chóng leo bỏ đến bên người một cây cổ thụ trên. Hướng chuyển tới tiếng đánh nhau bên kia nhìn. Gia Cát Thần Toán hướng chuyển tới thanh âm đánh nhau phía trước nhìn, liền xem đến phía trước trên đất trống có một người một con hổ đang chiến đấu. Đang đấu một người một con hổ đều là tiên thiên luyện mạch cảnh giới tu vi, hai bên đánh có thể nói là không phân cao thấp, cũng lâm vào trong khổ chiến. Đúng vào lúc này, Gia Cát Thần Toán nghe đến bên cạnh chuyển tới Khâu Á Yên tĩnh kinh hô thanh âm, "Tạ Kiệt, hắn tại sao lại ở chỗ này?" Gia Cát Thần Toán nhỏ giọng hỏi, "Nương tử, cái đó cùng bột mì hổ chiến đấu người ngươi biết?" Khâu Nhã Tĩnh khẽ gật đầu một cái nói, người này là quận trưởng phủ Tạ Kiệt, ta cũng không biết hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Tiêu diệt Lang Sơn Ao Đầm độc Lang Thánh chỉ, quận trưởng phủ chủ ý, Lang Sơn Ao Đầm bất lợi cho đại quân đẩy tới, chỉ có thể phái cao thủ tới tiêu diệt, bây giờ lại đang Lang Sơn Ao Đầm đụng phải quận trưởng phủ tiên thiên cao thủ. Nghĩ tới đây, Gia Cát Thần toán trong đầu ngay tức thì thoáng hiện ra một cái ý niệm, đây là quận trưởng phủ âm mưu. Một cái nhằm vào Nam Sơn quận vương phủ đổ sổ âm mưu lớn. Lang Sơn Ao Đầm độc lang chẳng qua là âm mưu một cái kiếp nổ, đến khi Nam Sơn quận vương phủ tiêu diệt độc lang sau đó, tất nhiên còn biết có chân chính đòn sát thủ chờ Nam Sơn quận vương phủ cao thủ. Chương 144, cách đối phó. Khâu Nhã Tĩnh nhìn xem đang cùng bột mì hổ đấu Tạ Kiệt, hắn hướng về phía Gia Cát Thần toán hỏi, tướng công. Hiện ở cái tình huống này chúng ta phải làm gì? Thật ra thì Khâu Nhã Tĩnh là một cái đặc biệt người có chủ kiến, nếu như Gia Cát Thần toán không coi ở đây, nàng nhất định sẽ nhấn mình ý tưởng làm. Nàng cùng Gia Cát Thần toán chung một chỗ, Gia Cát Thần toán luôn có thể cho nàng một loại cảm giác an toàn, cho nên nàng cũng không có tự chủ trương. Gia Cát Thần toán nói, chuyện gia khác thường nhất định có yêu, người phủ quận trưởng vô duyên vô cớ xuất hiện ở Lang Sơn Ao Đầm, nhất định có mưu đồ. Ta nghiêm trọng hoài nghi Lang Sơn Ao Đầm chỉ là một dụ thai, một cái quận trưởng phủ nhằm vào Nam Sơn quận vương phủ tỉ mỉ bố trí dụ thai. Vậy chỉ bột mì hổ đã không cầm cự nổi, cùng hắn giải quyết hết bột mì hổ sau đó, chúng ta đi theo hắn, thăm hắn kết quả ý muốn vì sao là. Khâu Nhã Tĩnh nói, ta cũng cảm thấy giống vậy. Đang Gia Cát Thần toán cùng Khâu Nhã Tĩnh trò chuyện lúc đó, Tạ Kiệt bắt bột mì hổ một cái sơ hở, dùng trong tay người giá cả trường kiếm đem bột mì hổ đâm thành trọng thương. Bột mì hổ bị đâm thành trọng thương sau đó, sức chiến đấu thật to yếu bớt, cuối cùng 10 phần bất đắc dĩ chết ở Tạ Kiệt dưới kiếm. Chém chết hoàn bột mì hổ sau đó, Tạ Kiệt nhìn quanh bốn phía một cái, chắc chắn không có bất kỳ phát hiện sau đó, hắn nhận đúng một phương hướng nhanh chóng đi. Gia Cát Thần toán cùng Khâu Nhã Tĩnh tu vi cũng so Tạ Kiệt cao hơn rất nhiều, bọn họ hai người thật chặt treo ở Tạ Kiệt sau lưng, cũng không có để cho Tạ Kiệt phát hiện. Tạ Kiệt chỗ đi phương hướng, cũng không phải là rời đi Lang Sơn Ao Đầm phương hướng, mà là thật giống như hướng núi lớn chỗ sâu một cái điểm tụ tập đi. Ước chừng qua nửa giờ sau đó, Tạ Kiệt từ độc lang chô ở lồng chảo phía bắc đi tới độc lang chô ở lồng chảo mặt đông. Đột nhiên Tạ Kiệt ở một cái lùm cây địa phương ngừng lại, mới vừa thời điểm bắt đầu Gia Cát Thần toán còn lấy là Tạ Kiệt phát hiện không đúng, cho nên mới ngừng lại. Cho đến Gia Cát Thần toán thấy được Tạ Kiệt chui vào lùm cây biến mất, Gia Cát Thần toán mới hiểu được cái đó lùm cây phía dưới tất nhiên có một cái hang. Gia Cát Thần toán cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là tiếp tục ngốc tại chỗ quan sát, ngắn ngủi nửa ngày. Trước sau Gia Cát Thần toán phát hiện quận trưởng phủ 12 vị tiên thiên cường giả cảnh giới tiến vào cái này lùm cây dưới động. Bây giờ Gia Cát Thần toán có thể 100% đúng là nhận, cái này Lang Sơn Ao Đầm tiêu diệt độc lang hành động, chính là quận trưởng phủ nhằm vào Nam Sơn quận vương phủ một cái đồ sổ âm mưu lớn. Khâu Nhã Tĩnh hướng về phía Gia Cát Thần toán nhỏ giọng hỏi, tướng công, bây giờ chúng ta làm thế nào? Gia Cát Thần toán hơi trầm tư một chút sau đó, nói, địch không nhúc nhích, ta không nhúc nhích. Nếu địch động, ta tất loạn động. Chúng ta đi về trước đem chuyện này bẩm báo nhạc phụ, sau đó sẽ gián điệp dự định. Sắc trời mới vừa tiến vào hoàng hôn, hơn hà đã đem thiên ánh chiếu nửa bên đỏ bừng. Nam Sơn quận vương phủ quận vương thư phòng bên trong. Nam Sơn quận vương sắc mặt nghiêm túc nói, các người chắc chắn các người không có nhìn lầm. Khâu Nhã Tĩnh nói, cha. Chuyện này là ta và tướng công chính mắt nơi gặp, tuyệt đối sẽ không có sai. Gia Cát Thần toán vậy phụ họa gật đầu một cái. Nam Sơn quận vương sắc mặt tâm trầm, thấp giọng nói, xem ra Trương Tín chết cái này lao thất phu muốn ra tay. Đây là chúng ta Nam Sơn quận vương phủ kiếp nạn. Khâu Nhã Tĩnh hỏi, cha, lời này nói thế nào? Nam Sơn quận vương nói, chúng ta đắc tội Trung Sơn quận vương phủ, chỉ cần Trung Sơn quận vương phủ không lên tiếng, quận vương phủ liên minh bên này trên căn bản không người dám giúp chúng ta. Mà đương kim thánh thượng vậy chuẩn bị đem chúng ta Nam Sơn quận vương phủ bắt lại, nếu như ta đoán không sai, chúng ta phái cao thủ tiêu diệt Lang Sơn Ao Đầm độc lang tổn thương nguyên khí nặng nề sau đó, tất nhiên sẽ gặp phải quận trưởng phủ cao thủ chặn đánh. Khâu Nhã Tĩnh nói, cha, nếu chúng ta biết quận trưởng phủ kế hoạch, vậy chúng ta có thể không đi tiêu diệt Lang Sơn Ao Đầm độc lang à? Gia Cát Thần toán nói, không thể. Đi tiêu diệt Lang Sơn Ao Đầm độc lang còn có một đường sinh cơ, dẫu sao đương kim thánh thượng tạm thời sẽ không làm không dạy mà giết sự việc. Nếu như không đi đó chính là cãi lại thánh số mệnh, đến lúc đó đương kim thánh thượng liền có đầy đủ mượn cớ tiêu diệt chúng ta Nam Sơn quận vương phủ, sau đó đem binh quyền thu hồi. Nam Sơn quận vương gật đầu một cái nói, dễ hiền nói một chút cũng không sai, chúng ta phải dựa theo thánh chỉ làm việc. Chúng ta bây giờ duy nhất ưu thế chính là đã biết quận trưởng phủ âm mưu, từ tuyệt đối bị động đến nắm giữ một nửa quyền chủ động. Khâu Nhã Tĩnh hướng về phía Nam Sơn quận vương hỏi, cha. Vậy chúng ta bây giờ phải làm gì? Cũng không thể chỉ như vậy ngồi chờ chết đi, Thần Đô Lạc Dương vị kia thánh thượng có thể chỉ cho chúng ta một tháng thời gian. Thấy Nam Sơn quận vương cùng Khâu Nhã Tĩnh mặt mày ủ hê, Gia Cát Thần Toàn nói, nhạc phụ. Con rể ngược lại là có một kế, có thể giúp Nam Sơn quận vương phụ thoát khỏi hiểm cảnh. Không quá ta cái này là kế hoạch cần nhạc phụ toàn lực phối hợp ta, không biết nhạc phụ có thể hay không tin qua ta. Nam Sơn quận vương nói, dễ hiền, ngươi sao lại nói như vậy? Nếu ngươi vào ta Nam Sơn quận vương phủ cửa, chính là ta Nam Sơn quận vương phủ người, ta tự nhiên tin được ngươi. Ngươi có kế hoạch gì, nói ra trước đã nghe một chút. Gia Cát Thần Toán đem mình toàn bộ kế hoạch giải thích cho Nam Sơn quận vương. Nam Sơn quận vương nói, dễ hiền. Ngươi cái kế hoạch này quả thật có thể được, để cho ta phối hợp ngươi vậy không có vấn đề gì. Bất quá ngươi chắc chắn gia tộc ngươi chịu điều động hơn 100 vị tiên thiên cao thủ, trợ giúp ta Nam Sơn quận vương phủ sao? Nam Sơn quận vương một mực nhận là Gia Cát Thần Toán là một cái cường đại lãnh đời cổ tộc con em dòng chính, cho nên Gia Cát Thần Toán nói có thể điều động 100 cái tiên thiên cường giả hắn là tin tưởng. Cổ tộc là từ thượng cổ truyền thừa xuống gia tộc, toàn bộ thiên hạ tổng cộng có 4 lớn cổ tộc, theo thứ tự là Thượng Quan cổ tộc, Âu Dương cổ tộc, Tư Mã cổ tộc, Gia Cát cổ tộc. Nam Sơn quận vương một mực suy đoán Gia Cát Thần Toán là Gia Cát cổ tộc người. Bất quá đương kim thiên hạ dù sao cũng là hoàng triều Đại Minh thiên hạ. Coi như là cường đại cổ tộc ở Hoàng Triều Đại Minh trong mắt, cũng bất quá là một cái lớn hơn con kiến hôi mà thôi. Để cho cổ tộc vận dụng 100 cái tiên thiên cường giả tới trợ giúp Nam Sơn quận vương phủ cùng triều đình đối nghịch, Nam Sơn quận vương tự nhiên có một ít không tự tin. Gia Cát Thần Toán biết Nam Sơn quận vương hiểu lầm, ưu sau lưng mình có một cái cường đại gia tộc, hắn cũng không có giải thích cái gì. Gia Cát Thần Toán khẽ mỉm cười, nói, nhạc phụ. Người phương diện này ngươi cứ yên tâm, không tới nửa tháng thời gian người nhất định tập trung đông đủ. Nam Sơn quận vương nói, được, nếu Dễ Hiền cũng đã nói như vậy, vậy chúng ta liền hành động, lần này ta nhất định phải cho Trương Tín chết một cái sâu sắc dạy bảo. Gia Cát Thần Toán nói, được, vậy thì mời nhạc phụ trước tập trung trọng binh đi Nam Sơn ao đầm bên bờ vùng chú đóng, làm ra một bộ chúng ta cái gì cũng không rõ ràng tình huống. Cùng chúng ta toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng sau đó, lại cho bọn họ tới một lần đón đầu thống kích. Nam Sơn quận vương nói, được, Dễ Hiền. Ta ngày mai liền dẫn lính 25.000 đi Lang Sơn ao đầm bên bờ vùng ở bó. Gia Cát Thần Toán cùng Nam Sơn quận vương đem kế hoạch suy diễn một lần lại một lần, cho đến sâu đêm hai người mỗi người mới trở về gian phòng. Chương 145, đầu độc. Bữa nay rạng sáng, Nam Sơn quận vương liền dẫn lính Nam Sơn quận vương phủ 25.000 lính riêng, quần quận làm sạch hướng Lang Sơn ao đầm bên bờ đi. Vào buổi trưa, quận Nam Sơn thủ phủ một gian mật thất dưới đất bên trong, một cái bàn tròn chi ngồi 5 người. Cái này 5 người chính là quận Nam Sơn thủ phủ tu vi cường đại nhất 5 người. Quận Nam Sơn thủ Trương Tín chết hướng về phía thuộc về hạ ngồi 4 người nói, chư vị. Cá đã căn câu. Nhị đệ, tam đệ, tứ đệ các người đều chuẩn bị xong chưa? Ngồi ở Trương Tín chết bên tay trái thứ, một vị người đàn ông trung niên nói, đại ca. Lang Sơn ao đầm người đã chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời đều có thể tiến vào trạng thái chiến đấu. Ngồi ở Trương Tín chết bên tay phải 2 người hướng về phía Trương Tín chết cùng kêu lên nói, đại ca. Người chúng ta tay vậy chuẩn bị thỏa đáng, chỉ cần Phương Nam quận vương phủ ra tay một cái, chúng ta sẽ làm cho hắn 10 phần chết chắc. Trương Tín chết hài lòng gật đầu một cái, nói, đây hoàn toàn là Nam Sơn quận vương phủ tự tìm đường chết, vậy thì không trách ta. Tức không đầu dựa vào đương kim thánh thượng, cũng không đầu dựa vào Trung Sơn quận vương phủ, còn mộng tưởng hảo huyền muốn giữ nhà mình nghiệp. Còn như ngồi ở Trương Tín chết bên tay trái quận Nam Sơn quận thừa, từ đầu chí cuối cũng không có phát một câu nói, mà là yên lặng nhìn hết thệ các thứ này. Là đêm. Quận Nam Sơn thành bắc bên trong thành một gian đại trạch trong, quận thừa phát biện về nhà, ở tiểu thiếp hầu hạ hạ rửa đi một thân mệt mỏi, thay quần áo sau đó liền một mình đi tới trong thư phòng bắt đầu xử lý một ít liên quan tới quận Nam Sơn tạp vụ. Hắn cái này quận thừa làm nhưng mà không thoải mái, ban ngày muốn tham dự quận Nam Sơn thành một ít việc lớn, buổi tối còn phải xử lý một ít tạp vụ, nhưng là phải so quận trưởng Trương Tín Chích còn bận hơn. Dĩ nhiên cái này cũng không biện pháp, Trương Tín Chích thân là quận trưởng, dĩ nhiên là không thể nào chuyện gì cũng quản. Mà những chuyện này cũng không thể tùy tiện vỗ đầu một cái liền quyết định, cho nên những đại sự này nhỏ tình, tự nhiên muốn rơi vào hắn cái này quận Nam Sơn quận thừa trên người. Nửa đêm, ngay tại phát biện đem ngày hôm nay tất cả công việc đều xử lý xong tất, mới vừa chuẩn bị trở về gian phòng lúc nghỉ ngơi, hắn nhưng là đột nhiên ở giữa phát hiện, phòng sách của mình bên trong, cũng không biết lúc nào ngồi một người, ở trong bóng tối ngưng mắt nhìn hắn. Nháy mắt tức thì phát biện toàn thân lông tơ nổ lên, theo bản năng liền muốn lớn hơn gọi tới người. Hắn không tin quỷ quái, nhưng có người lại có thể lặng yên không tiếng động xuất hiện ở hắn bên người, mà hắn nhưng liền chút nào phát hiện cũng không có, kia tu vi, thật là cường đại đáng sợ.
một bộ quần áo đen ra cắt thần toán đưa ra một ngón tay tới, nhẹ nhàng lắc lắc nói, phát quần thừa, ổn định một ít, đừng kêu, kêu lên đi, ngươi đó là đang ép ta giết ngươi. Phát biện bình phục lại kinh hãi tâm tình, trầm giọng nói, các hạ đến tột cùng là ai? Nhưng mà phát biện có chỗ nào làm không đúng, đắc tội các hạ. Xin các hạ nói rõ. Một bộ quần áo đen ra cắt thần toán lắc lắc đầu nói, phát quận thừa làm việc giọt nước không lọt, làm sao có thể đắc tội với người đâu. Ta lần này tới đối với ngươi cũng không ác ý, ngược lại, ta là tới giúp ngươi. Ta tên chữ phát quận thừa có thể chưa có nghe nói qua, không quá ta tin tưởng ngươi vật này phát quận thừa nhất định biết. Ra cắt thần toán nói xong sau đó, liền đem một tấm lệnh bài vứt xuống phát biện trong tay. Phát biện nhìn chăm chú trong tay khối kia từ trong bóng tối bay ra lệnh bài, tự lẩm bẩm. Quận Nam Sơn Cẩm Y vệ phó chấn đạo sứ ra cắt thần toán. Phát biện chấn định một chút tâm thần, dùng lấy lòng giọng nói, nguyên lai là Cẩm Y vệ ra cắt đại nhân, thật là không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón. Không biết ra cắt đại nhân đại gia đến chơi, có gì phải làm. Ra cắt thần toán nói, cũng không có cái gì việc lớn, chính là quận Nam Sơn thủ trường tín chết làm hư chuyện của ta, ta chuẩn bị cho hắn điểm màu sắc xem xem. Phát biện nói, ra cắt đại nhân, không biết quận trưởng đại nhân hư ngươi chuyện gì. Ngài muốn tìm quận trưởng đại nhân phiền toái tại sao phải đi tới tiểu nhân trong nhà, ngài không phải hẳn trực tiếp đi tìm quận trưởng đại nhân sao? Gia Cát Thần Toán nhàn nhạt nói, phát quận thừa ngươi không cần như thế kích động, ta đến tìm ngươi, tự nhiên có đến tìm ngươi đạo lý. Quận trưởng phủ dự định đối với Nam Sơn quận vương phủ ra tay, mà Nam Sơn quận vương phủ đối với ta có trọng dụng, cho nên không thể xem cái này Nam Sơn quận vương phủ bị diệt. Ta muốn biết quận trưởng đại nhân đối phó Nam Sơn quận vương toàn bộ kế hoạch, còn hy vọng phát quận thừa cho biết. Nghe được Gia Cát Thần Toán mà nói, Phát Biện lấy làm kinh hãi, đối phó Nam Sơn quận vương kế hoạch toàn bộ quận trưởng phủ chỉ có quận trưởng ba cái huynh đệ và mình, cái này Gia Cát Thần Toán là từ đâu biết được. Phát Biện nói, Gia Cát đại nhân ngươi đây là ý gì? Tại hạ nghe không hiểu đại nhân đang nói cái gì. Nếu như đại nhân không có chuyện gì khác tình mà nói, rồi mời rời đi. Gia Cát Thần Toán thản nhiên nói, Phát quận thừa ngươi cũng là một người biết. Ta cũng không cùng ngươi vòng vo. Ta muốn cho ngươi cùng ta cùng nhau tiêu diệt Trường Tín chết cái lao già đó. Không thể nào. Phát Biện giọng nghiêm túc nói, quận trưởng đại nhân đối với ta không tệ, ta mới có thể có thân phận bây giờ cùng địa vị, vậy toàn dựa vào quận trưởng đại nhân dịu dắt, bây giờ ngươi nhưng muốn cho ta phản bội quận trưởng đại nhân, ta không làm được. Gia Cát Thần Toán ha ha khẽ cười hai tiếng nói, không làm được. Phát quận thừa, nếu không phải là ta đem sự việc nói rõ ràng như vậy sao? Toàn bộ quận Nam Sơn bên trong thành, rất muốn Trường Tín chết người chết. Thật ra thì chính là ngươi. Phát Biện sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, lớn tiếng nói, Gia Cát đại nhân. Ta thật rất bội phục ngươi nghĩ thế nào. Nghe được Phát Biện mà nói, Gia Cát Thần Toán bất tiết nhất cố cười nói, ở ta trước mặt cũng không cần đóng kịch, Phát quận thừa, thật ra thì trong lòng của ngươi vẫn luôn không phục lắm có đúng hay không. Toàn bộ quận Nam Sơn tất cả quân tránh công việc đều là ngươi chỗ đang xử lý, nhưng sau cùng thành tích cũng coi là ở Nam Sơn quận vương trên đầu. Ngươi là đối với quận Nam Sơn thủ phủ cống hiến lớn nhất người. Nhưng ngươi lấy được tài nguyên tu luyện vĩnh viễn là ít nhất. Đây là vì cái gì? Hết thảy các thứ này đều là bởi vì là ngươi so Trường Tín chết yếu hơn, quan chức so hắn nhỏ hơn. Cho nên nói toàn bộ quận Nam Sơn hy vọng nhất Trường Tín chết người chết chính là ngươi. Bất quá ngươi nhưng quên, Trường Tín chết chính là chân võ cảnh giới cao thủ, ở trong triều đình mặc dù năng lực xếp vị thứ nhất, thực lực xếp vị trí thứ hai. Nhưng võ đạo tông sư dẫu sao võ đạo tông sư, ưu chỉ cần ngươi một ngày không đột phá chân võ cảnh giới. Liền một ngày không có cùng Trương Tín chết trở mặt tư cách. Nếu như ngươi cả đời hạ mình với Trương Tín chết dưới quyền, bình bây giờ Trương Tín chết phát cho ngươi tài nguyên tu luyện, ngươi cả đời cũng không khả năng đột phá chân võ cảnh giới. Ta bây giờ ta cho ngươi cơ hội này, cũng là ngươi có thể nắm chặt một cơ hội cuối cùng, ngươi không thể cự tuyệt, vậy không có lý do gì cự tuyệt. Chỉ cần ngươi trợ giúp ta giải quyết hết Trương Tín chết sau đó, ta đang lợi dụng Cẩm Y vệ thân phận giúp ngươi ở phía trên hoạt động một chút. Ngươi thành là mới nhậm chức quận Nam Sơn thủ tự nhiên không thành vấn đề. Đạt được quận Nam Sơn thủ vị trí sau đó, ý nghĩa ngươi có thể được đầy đủ tài nguyên, đột phá chân võ cảnh giới cũng trở thành có thể. Phát Biện cắn răng thấp giọng nói, được, ta đáp ứng ngươi. Quả nhiên không ra hắn nơi liệu, Gia Cát Thần Toán cười thần bí. Chương 146, báo táp đến đêm trước. Gia Cát Thần Toán bình thản nói, Phát quận trưởng, bây giờ có thể nói cho ta nói một chút Trường Tín chết kế hoạch chứ? Phát Biện sâu thở một hơi. Đi tới Gia Cát Thần Toán trước người, chọn lựa một vị trí liền ngồi xuống. Phát Biện sở dĩ đáp ứng trợ giúp Gia Cát Thần Toán đối phó Trương Tín Chiết, mặc dù rất lớn một số nguyên nhân là từ hắn đối với Trương Tín Chiết cửu hận và hắn ma quỷ nội tâm. Nhưng có một bộ phận nguyên nhân, cũng là bởi vì là hắn không nhìn ra Gia Cát Thần Toán sâu cạn. Bởi vì Gia Cát Thần Toán núp ở hắn mí mắt phía dưới hắn cũng không có phát hiện,
cho nên hắn vào trước là chủ nhận là gia cắt thần toán tất nhiên cũng là cường giả chân võ cảnh giới, hắn đáp ứng cũng là vì giữ được mình tánh mạng. Nhưng hắn nhưng không biết gia cắt thần toán mặc dù có thể ẩn nút tốt như vậy không có bị hắn phát hiện, cũng không phải là bởi vì là gia cắt thần toán tu vi thâm hậu, mà là gia cắt thần toán tu luyện đạo môn thánh điển chín chữ chân ôn, có thể đem mình hoàn mỹ ẩn nút. Gia cắt thần toán chuyện tiến vào trước phác biện thư phòng ẩn nút, cho nên mới để cho phác biện cái này tiên thiên luyện tạng cảnh cường giả không có phát hiện hắn tồn tại. Nếu là phác biện thật cương ép ra tay dò xét gia cắt thần toán, gia cắt thần toán liền đánh lại cơ hội cũng không có, chỉ có thể trực tiếp chạy trốn. Dĩ nhiên nếu như gia cắt thần toán cũng có thể xuất thủ, gia cắt thần toán tự tin có thể đem phác biện dọn dẹp phục phục thiết thiết. Phác biện nói, gia cắt đại nhân, nếu ta đầu dựa vào ngươi, tự nhiên cũng sẽ không đối với ngươi còn nữa nơi giấu giếm. Trương Tín chết cái lão giả đó kế hoạch là như vậy, lấy lang sơn ao đầm trong độc lang làm làm mồi, cũng ở độc lang nơi tụ tập cách đó không xa mai phục quận Nam Sơn thủ phủ tất cả tiên thiên cao thủ. Cùng các người phái cao thủ đi trước tiêu diệt độc lang, cùng độc lang nộp lên lửa lúc đó, do quận trưởng đại nhân ra mặt kéo Nam Sơn quận vương. Để cho độc lang một lần hành động tiêu diệt hết Nam Sơn quận vương phủ tất cả tiên thiên cao thủ, coi như độc lang không thể đem Nam Sơn quận vương phủ tất cả tiên thiên cao thủ toàn bộ diệt. Mai phục ở độc lang chung quanh quận trưởng phủ tiên thiên cao thủ cũng sẽ không để cho bọn họ chạy khỏi. Cuối cùng Trương Tín chết cái lao giả đó liên hiệp quận Nam Sơn thủ phủ tất cả tiên thiên cao thủ, vạn cổ Nam Sơn quận vương, đây chính là Trương Tín chết kế hoạch. Gia Cát thần toán âm thầm lấy làm kinh hãi, Trương Tín chết cái kế hoạch này mặc dù đơn giản, nhưng lại vòng quanh tương khấu, tỷ lệ thành công cực lớn. Coi như cuối cùng cái kế hoạch này không thể hoàn toàn thành công, nhưng cũng có thể giang Nam Sơn quận vương phủ suy nhược tới cực điểm. Một bộ quần áo đen bao phủ tự thân ra các thần toán không hề bận tâm, nói, xuống tập trung quả thật nặng, bất quá phần thắng lại không có. Phát biện nói, ra các đại nhân, không biết chúng ta bước kế tiếp phải làm gì. Ra các thần toán khẽ mỉm cười nói, cái gì cũng không làm, một chữ chính là chờ. Cùng ta hơn 100 tên tiên thiên cấp bậc thủ hạ đến sau đó, một lần hành động đem Trương Tín chết cái lao ra hỏa này diệt trừ. Ta đi trước, ngươi tạm thời không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Cùng cần ngươi thời điểm xuất thủ tự nhiên sẽ có người tới thông báo ngươi. Gia Cát thần toán sau khi nói xong, liền từ phía sau cửa sổ nhảy cửa sổ ra, biến mất ở trong đêm tối. Phát biện nhìn Gia Cát thần toán rời đi hình bóng, trong lòng ngầm tối tăm thở phào nhẹ nhõm. Gia Cát thần toán nói trên 100 vị tiên thiên cấp bậc thủ hạ cũng làm phát biện bị dọa sợ. Phải biết toàn bộ Nam Sơn quận vương phủ cùng quận Nam Sơn thủ phủ, tất cả tiên thiên cường giả cộng lại cũng không có 100 người, 100 tên tiên thiên cường giả đồng loạt ra tay. Đây chính là liền cường giả chân võ cảnh giới cũng chỉ có thể tạm lánh mũi nhọn à. Dĩ nhiên, Phát Biện cũng nghĩ tới những lời này là Gia Cát thần toán cố ý nói ra lừa bịp hắn, bất quá cẩn thận một suy tính sau đó hắn liền buông tha cái này ý tưởng. Bởi vì là Gia Cát thần toán lừa gạt hắn hoàn toàn không cần thiết, một là bởi vì là mình đã đáp ứng Gia Cát thần toán điều kiện, hai là nhiều nhất một tháng thời gian nơi có việc đều sẽ có một cái kết quả. Phát Biện bình phục một chút tâm tình sau đó, liền hướng mình sủng ái nhất tiểu thiếp trong phòng đi. Hắn ngày hôm nay bị rất lớn kinh sợ, cần ở ôn nhu hương lý khôi phục mình một chút tinh thần. Nửa giờ sau đó, Gia Cát thần toán đã trở lại Nam Sơn quận vương phủ gian phòng của mình bên trong. Thấy trong phòng bởi vì là cùng mình quá lâu, mà nằm ở trên bàn ngủ Khâu Nhã Tĩnh. Hắn từ từ đi tới Khâu Nhã Tĩnh bên người, nhẹ nhàng dùng công chúa ôm đem Khâu Nhã Tĩnh bế lên, liền hướng bên cạnh đi. Bị ôm lấy Khâu Nhã Tĩnh mở ra mở mịt cặp mắt, thấy Gia Cát thần toán như vậy ôm mình, nhất thời trong lòng ấm áp. Hắn đem đầu mình tựa vào Gia Cát thần toán trên ngực, nghe Gia Cát thần toán vậy mạnh có lực tim đập. Ấm áp hình ảnh cũng không có kéo dài quá lâu, một hồi thời gian sau đó, Gia Cát thần toán đã đem Khâu Nhã Tĩnh đặt lên giường. Khâu Nhã Tĩnh hướng về phía Gia Cát thần toán nhỏ giọng hỏi, tướng công. Ngày hôm nay ngươi đi tìm quận Nam Sơn quận thừa, sau cùng kết quả như thế nào? Gia Cát thần toán dửng dưng một tiếng, nói, hết thảy thuận lợi, phát biện đã đáp ứng ta yêu cầu. Lúc này đêm đã khuya. Gia Cát thần toán vậy cảm thấy một chút mệt mỏi, đơn giản rửa mặt xong sau đó, Gia Cát thần toán vậy đi tới nằm trên giường. Cái này một đêm Gia Cát thần toán cùng Thu Nhã yên tĩnh không có gì phát sinh, bọn họ chẳng qua là ngủ một cái làm giác. Hai người chẳng qua là ôm nhau thật chặt, vừa cảm giác liền đến đại thiên sáng. Thời gian thấm thoát, thời gian đảo mắt liền nửa tháng trôi qua thời gian. Ở trong thời gian nửa tháng này, Gia Cát thần toán trừ tu luyện, ngủ, ăn cơm, trên căn bản liền chưa từng làm những chuyện khác. Khâu Nhã Tĩnh vậy cũng không có làm gì, hắn mỗi ngày cùng ở Gia Cát thần toán bên người, cùng Gia Cát thần toán cùng nhau tu luyện, cùng nhau ăn cơm, ngủ chung. Còn như Nam Sơn quận vương mỗi ngày cũng chỉ là ở Lang Sơn ao đầm bên bờ vùng luyện một chút binh, căn bản không có một tia muốn đi vào Lang Sơn ao đầm tiêu diệt độc lang ý tưởng. Trong nửa tháng này, Nam Sơn quận vương phủ có thể nói là dị thường yên lặng. Nam Sơn quận vương phủ quả thật hết sức yên lặng, bất quá Nam Sơn quận vương phủ yên lặng, người phủ quận trưởng thì bắt đầu lo lắng. Quận Nam Sơn thành quận trưởng phủ mật thất dưới đất, quận trưởng phủ năm lớn mạnh nhất cao thủ lần nữa tề tụ. Quận Nam Sơn thủ Trương Tín Chết dẫn đầu đặt câu hỏi, chư vị. Cái này nửa tháng tới, Nam Sơn quận vương phủ bình tĩnh dị thường, Nam Sơn quận vương phủ làm nơi là các người đánh giá như thế nào? Trương Tín Chết tam đệ tùy tiện nói, đại ca, đây còn phải nói. Hẳn là Nam Sơn quận vương phủ không giải quyết được Lang Sơn ao đầm độc lang, cho nên cuối cùng lựa chọn tự giận mình. Trương Tín Chết nhị đệ Dương Tiêu nói, tam đệ, không nên đem sự việc nghĩ quá đơn giản. Nam Sơn quận vương có thể đem Nam Sơn quận vương phủ mang tới ngày hôm nay, cái này thì chứng minh hắn tuyệt đối không phải một cái nhẹ nói buông tha người. Ta đoán, hoặc là Nam Sơn quận vương nghe được phong thanh gì, hoặc là Nam Sơn quận vương đang làm một cái vạn toàn dự định. Quận Nam Sơn quận thừa vẫn ngồi ở hắn chỗ cũ, hắn cũng không có phát biểu bất kỳ cái nhìn. Quận Nam Sơn thủ Trương Tín Chết ngừng bọn họ nghị, lạnh lùng nói, tứ đệ do ngươi tiếp tục giám thị Nam Sơn quận vương phủ, tan họp đi. Trương Tín Chết nói một chút tan họp, mọi người ở đây liền rối rít rời đi. Chương 147, chuẩn bị hành động. Khoảng cách Lữ Linh Khởi cùng Chu Thanh rời đi quận Nam Sơn đã một tháng lẻ ba ngày, ngay tại hôm nay bọn họ đem người mang trở lại quận Nam Sơn thành, Gia Cát Thần Toán nơi mua sân. Gia Cát Thần Toán sân mật thất dưới đất bên trong, lúc này Lữ Linh Khởi, Cao Thuận, Tần Thục Ngọc, Trương Giang, Chu Thanh, ở Gia Cát Thần Toán đứng trước mặt thành một xếp. Gia Cát Thần Toán nhìn Lữ Linh Khởi cùng Chu Thanh khích lệ nói, nhiệm vụ lần này các người hoàn thành rất tốt. Lữ Linh Khởi cùng Chu Thanh đồng nói, tạ công tử, đại nhân, khen ngợi. Gia Cát Thần Toán hướng về phía Cao Thuận hỏi, Cao Thuận, vui lấp trận doanh tình huống thế nào? Lần này kêu các người tới đây có thể là vì kiểm nghiệm các ngươi chân thực sức chiến đấu, ngươi không phải để cho ta thất vọng đi. Cao Thuận hướng về phía Gia Cát Thần Toán thi lễ một cái, tôn kính nói, đại nhân, kính xin yên tâm. Xông trận doanh 100 người đều đã đột phá tiên thiên, tuy thời đều có thể đi vào chiến đấu. Từ 100 cái tiên thiên cường giả tạo thành xông trận doanh, coi như là đối mặt cường giả chân võ cảnh giới, xông trận doanh cũng phải đem đối phương xé thành mảnh vỡ. Bất quá đại nhân nơi ban thưởng tiên thiên đan thuộc hạ đã dùng 90 viên, chỉ còn lại có 5 viên. Còn xin đại nhân xử phạt. Gia Cát Thần Toán kinh ngạc hỏi, chỉ dùng 90 viên tiên thiên đan, ngươi là như thế nào để cho vậy 100 người cũng đột phá tiên thiên? Gia Cát Thần Toán một mực nhận là Cao Thuận có thể để cho thủ hạ 95 người thuận lợi đột phá tiên thiên cũng đã không tệ, không nghĩ tới Cao Thuận lại còn cho hắn một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Cao Thuận tôn kính nói, khải bẩm đại nhân, ở Thanh Vân Kiếm Tông chọn lựa cái này 100 người thiên phú cũng không tệ lắm. Thuộc hạ đối với bọn họ tiến hành một trọi một nhằm vào huấn luyện, cộng thêm có vài người vốn là chạm tới cảnh giới tiên thiên cổ trai, cho nên có 10 người không có sử dụng tiên thiên đan đã đột phá. Không có sử dụng tiên thiên đan đột phá tiên thiên 10 người, bị mệnh lệnh ta vì đội trưởng. Gia Cát Thần Toán hài lòng gật đầu một cái, sau đó vừa hướng Tần Thục Ngọc hỏi, Thục Ngọc, Thanh Long Bang phát triển như thế nào? Tần Thục Ngọc trả lời, công tử, Thanh Long Bang ở toàn bộ huyện Thanh Thủy Thành cùng thành Thanh Vân phát triển quả thật rất tốt, bất quá Thanh Long Bang vừa ra huyện Thanh Thủy Thành và thành Thanh Vân địa giới, tình huống liền không tốt lắm. Thậm chí ở có huyện thành bị những bang phái khác nhằm vào, ngay cả một điểm dừng chân cũng phát triển không nổi. Thuộc hạ làm việc bất lợi, thẹn với công tử tín nhiệm, xin công tử trách phạt. Gia Cát Thần Toán khoát tay hào nói, chuyện này không thể trách ngươi, Thanh Long Bang thiết lập thời gian tương đối ngắn, trong bang cao thủ căn bản không có mấy cái, ở những thứ khác huyện thành không cách nào đặt chân vậy nằm trong dự liệu. Ngươi cũng không cần quá mức tự trách, chờ thêm đoạn thời gian quận Nam Sơn thành sự việc xử lý xong hết sau đó, ta sẽ phái một số cao thủ đi phụ trợ ngươi, để cho ngươi Thanh Long Bang thời gian ngắn lớn lên. Toàn bộ Thanh Long Bang trừ Tần Thục Ngọc và Trương Giang ra, ngay cả một cảnh giới tiên thiên người cũng không có, muốn để cho Thanh Long Bang cuốn sạch toàn bộ quận Nam Sơn, đó không thể nghi ngờ là lời nói vớ vẩn. Thanh Long Bang mặc dù có thể ở thành Thanh Vân cùng huyện Thanh Thủy thành cắm rễ xương bá, một là bởi vì là có Tần Thục Ngọc và Trương Giang chấn giữ, hai là bởi vì là có Thanh Vân Kiếm Tông âm thầm giúp đỡ. Tần Thục Ngọc gật đầu gọi ủm. Gia Cát Thần Toán cật hỏi xong liền vấn đề sau đó, liền đem mọi người an bài vào tiền viện nghỉ ngơi. Tất cả mọi người đều rời đi sau đó, Lữ Linh Khởi nhưng đơn độc lưu lại. Gia Cát Thần Toán nhìn một độc lưu lại Lữ Linh Khởi, mở miệng hỏi, Linh Khởi, ngươi còn có chuyện gì sao? Lữ Linh Khởi từ trong ngực lấy ra một phong thư đưa cho Gia Cát Thần Toán, hắn tôn kính hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói, công tử, cái này là đại phu người gửi đưa thư cho ngươi. Làm Gia Cát Thần Toán nhận lấy tin sau đó, Lữ Linh Khởi lặng yên không tiếng động bước lui ra mật thất. Lữ Linh Khởi rời đi sau đó, Gia Cát Thần Toán mở ra tin, bắt đầu nhìn như, trong thơ chỉ có một bài tử. Hồng ngẫu thơm tàn ngọc điệm thu, nhẹ rõ ràng la thường, độc lên lan chu.
Trong mây ai gửi rực rỡ sách tới, nhạn chữ hồi, nguyệt mãn tây lầu. Hoa tử phiêu linh nước tự lưu, một loại tương tư, hai nơi rỗi danh buồn. Nay tình không kế có thể tiêu trừ, mới hạ chân mày, nhưng để ý đầu. Cái bài này từ là tiền triều lớn từ người niệm từ am tác phẩm. Là ý nói đã là mùa thu, màu hồng hoa sen đã héo tàn, vẫn tản ra lưu lại mùi thơm, ngủ ở chiếu che lên, đã có một ít lạnh lẽo. Nhẹ nhàng xách tơ quần, một mình leo lên vậy tinh xảo thuyền nhỏ, muốn đi giải sầu một chút, giải sầu hết tương tư khổ tình. Ngửa mặt trông lên bầu trời mênh mông, mây trắng du du, ai sẽ đem thư gửi tới. Xếp thành người hình chữ nhạn nhóm bay trở về, thanh lượng ánh trăng, đã tung tóe tây lầu. Hoa rơi một mình phiêu linh trước, nước một mình chảy xuôi. Hai người chúng ta người nhà, mắt trước vậy tương tư, nhưng hai nơi chia lịa, dẫn động tới riêng mình ưu sầu. Cái này tương tư sầu khổ chân thực không cách nào giải sầu, mời vừa rời đi hơi trao chân mày, nhưng lại mơ hồ dâng lên trong lòng. Trong thư mặc dù chỉ có một bài từ, nhưng lại biểu đạt võ mị nương nồng nặc nhớ nhu ý, nhìn xong thư sau đó, Gia Cát Thần toán vậy cảm thấy một chút xấu hổ. Người phụ nữ mình ở đất khách nhớ mình, mà mình nhưng ở chỗ này cùng ngoài ra một người phụ nữ chung chăn gối. Gia Cát Thần toán nội tâm đã có dự định, cùng quận Nam Sơn thành tất cả mọi chuyện kết thúc sau đó, hắn nên chân chính tu một tòa mình phụ đệ, sau đó đem người phụ nữ mình tiếp đi vào. Đọc xong trong thư thơ sau đó, Gia Cát Thần toán thu hồi thư. Bởi vì là hắn mưu đồ đã đến thời điểm mấu chốt, không thể bởi vì là cảm tình chuyện riêng mà hư mình việc lớn. Dĩ nhiên Gia Cát Thần toán cũng không phải là cái loại đó người bạc tình bạc nghĩa, nếu như mình thân nhân bạn bè hoặc là người phụ nữ mình gặp phải nguy hiểm, hắn coi như hợp lại hết tánh mạng cũng muốn đi cứu. Chạm vạng Gia Cát Thần toán lần nữa đi tới, phát biện phát quận thừa trong phủ, cho đến cùng phát quận thừa trao đổi một nén hương thời gian, Gia Cát Thần toán mới rời đi phát quận thừa phủ đệ. Rời đi phát phủ sau đó, Gia Cát Thần toán chạy thẳng tới Lang Sơn ao đầm bên bờ vùng. Hắn chuẩn bị lâu như vậy tuần kịch, lập tức sẽ sắp bắt đầu. Lang Sơn ao đầm bên bờ vùng, Nam Sơn quận vương phủ lính riêng nơi đóng quân, một gian lều lớn đồng bên trong. Nam Sơn quận vương hướng về phía Gia Cát Thần toán hỏi, "Dễ hiền, có phải hay không phải chuẩn bị hành động?" Gia Cát Thần toán gật đầu một cái nói, "Đúng vậy, ưu nhạc phụ. Bây giờ vạn sự đã sẵn sàng, cũng chỉ kém chúng ta đem đồng phong đốt lên." Nam Sơn quận vương nói, "Được, ta cái này thì đánh trống tập họp, chúng ta ngày mai sẽ theo kế hoạch mà đi." Gia Cát Thần toán nói, "Chuyện này, ta không tiện ra mặt, vậy thì phiền toái nhạc phụ." Nam Sơn quận vương nói, "Đây đều là vấn đề nhỏ." Sau khi nói xong, Nam Sơn quận vương liền rời đi xoay trướng, chạy thẳng tới điểm tướng đài đi. Gia Cát Thần toán kế hoạch vậy rất đơn giản, nếu quận trưởng phủ cho Nam Sơn quận vương phủ xếp đặt một vòng bộ, vậy Nam Sơn quận vương phủ sẽ dùng cái vòng này bộ tới tiêu diệt quận trưởng phủ. Quận trưởng phủ có chân võ cảnh giới cao thủ, có thể gọi là nhất lưu thế lực cao cấp, một khi tiêu diệt quận trưởng phủ sau đó, Gia Cát Thần toán cấp 3 nhiệm vụ chủ tuyến cũng sẽ hoàn thành. Chương 148, gián điệp. Là dạ. Lang Sơn ao đầm bên bờ vùng, Nam Sơn quận vương lính riêng nơi đóng quân điểm tướng đài. Nam Sơn quận vương nhìn dưới đài chúng tướng, khẳng khái hùng dũng nói, "Ta Nam Sơn quận vương Khâu Trác phụng thánh số mệnh, lãnh binh tiêu diệt Lang Sơn ao đầm gieo họa nông thôn độc lang. Bất quá bởi vì Lang Sơn ao đầm địa hình địa vật không cho phép đại quân tiến vào, cho nên ta chuẩn bị buông tha quân đội, dẫn bước vào tiên thiên chúng tướng đơn độc đi sâu vào, một lần hành động tiêu diệt độc lang. Thời gian liền định ở ngoài sáng ngày sáng sớm, địa điểm Lang Sơn ao đầm trung tâm lồng trảo, chúng tướng sĩ có dám cùng ta cùng đi ra đứng?" Điểm tướng đài dưới chúng tướng đồng nói, "Sinh là Khâu gia người, chết là Khâu gia hồn. Bọn ta nguyện ý cùng quận vương cùng chung đi trước, tiêu diệt Nam Sơn ao đầm độc lang." Nam Sơn quận vương nhìn cảm xúc mạnh mẽ mênh mông chúng tướng, trong lòng nổi lên một tia từ được. Mỗi một cái quận vương phủ huấn luyện lính riêng, cũng sẽ cho mình sĩ binh truyền bá một cái tư tưởng, đó chính là trung thành với quận vương phủ. Coi như để cho bọn họ đi theo quận vương cùng nhau tạo phản, những cái kia bị huấn luyện lính riêng cũng biết không chùn bước đi theo tạo phản. Khắp nơi quận vương lãnh đạo lính riêng trong, vương số mệnh vĩnh viễn cao hơn thánh số mệnh. Đây cũng là đương kim thánh thượng tại sao phải tiêu trừ các nơi quận vương binh quyền nguyên nhân căn bản, những thứ này các nơi quận vương chính là nút ở Đại Minh vương triều lựu đạn định giờ, nói không chừng lúc nào liền nổ. Nếu như là đang đối với bên ngoài giao chiến thời điểm, các nơi quận vương bùng nổ khởi nghĩa, thậm chí có thể lật đổ Đại Minh vương triều thống trị. Nam Sơn quận vương đem tất cả mọi chuyện bố trí thỏa đáng sau đó, liền giải tán chúng tướng, mình trở lại soái trướng trong, chúng tướng vậy rối rít tản đi. Ước chừng lúc nửa đêm, tất cả mọi người đều ngủ say lúc đó, trước doanh một cái thiên tướng Phạm Lao lặng lẽ rời đi doanh trại, hướng quận Nam Sơn thành đi. Phạm Lao tới quận Nam Sơn thành, trực tiếp đi quận Nam Sơn thủ phủ, ở quận Nam Sơn thủ phủ dừng lại nửa nén hương thời gian, lại vội vã đuổi về mình lều trại. Hắn tử lấy là chuyện này làm rất bí mật, căn bản không người nào biết.
nhưng hắn nhưng không biết hắn làm hết thảy đều ở trong giám thị của người khác, mà đây cái giám thị người hắn chính là Nam Sơn quận vương. Ở bó xoáy trướng bên trong, Nam Sơn quận vương một mặt tức giận nói, Phạm Lao cái này ăn cây này rào cây khác chó má, Lao tử sớm muộn phải xử rào xuống hắn. Gia Cát Thần Toán nói, nhạc phụ, lần này ngươi tin tưởng ta nói liền đi. Gia Cát Thần Toán đã sớm cảnh cáo qua nhạc phụ của hắn, muốn hắn nhất định phải cẩn thận người bên người, nói không chừng bên người thì có địch nhân nằm vùng. Nghĩ lúc đó, Gia Cát Thần Toán mới vừa cùng Nam Sơn quận vương lúc nói, Nam Sơn quận vương tự tin nói, thủ hạ hắn, tuyệt đối sẽ không có địch nhân nằm vùng. Hiện xuất hiện ở Phạm Lao cái này nằm vùng, Nam Sơn quận vương chỉ cảm thấy bị bọc, 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 đánh mặt. Đây cũng là tại sao Nam Sơn quận vương sắc mặt như thế không đẹp mắt nguyên nhân. Gia Cát Thần Toán tại sao có thể phát hiện Nam Sơn quận vương trong phủ có nằm vùng, thật ra thì hắn cũng không có phát hiện cái gì. Chẳng qua là hắn thích dùng lớn nhất ác ý đi suy đoán người khác, Nam Sơn quận vương phủ như vậy nghèo, thậm chí có thời điểm liền quân lương cũng phát không dậy nổi, cho nên Gia Cát Thần Toán suy đoán sẽ có người bởi vì là lợi ích phản bội Nam Sơn quận vương phủ. Dĩ nhiên đây chẳng qua là Gia Cát Thần Toán suy đoán lung tung, liền liền Gia Cát Thần Toán cũng không có quá lớn chắc chắn, cũng chính là Gia Cát Thần Toán cái suy đoán này, cho nên Nam Sơn quận vương mới trộm được Phạm Lao cái này nội gian. Nam Sơn quận vương hung hăng nói, thật là biết người biết mặt nhưng không biết lòng à. Phạm Lao vậy là theo chân ta năm hơn 10 năm cụ già đâu, không nghĩ tới hắn lại có thể sẽ phản bội ta. Ai? Gia Cát Thần Toán thản nhiên nói, nhạc phụ, cũng không cần quá mức thương tâm. Nam Sơn quận vương phủ có như vậy một hai sâu mọt cũng là ở khó tránh khỏi, chỉ cần kịp thời trừ bỏ hết cũng không có vấn đề lớn lao gì. Dẫu sao Nam Sơn quận vương phủ trung thần xa xa phải nhiều hơn gian tế. Nam Sơn quận vương khoát tay hào nói, dễ hiền. Ngươi vậy trước xuống nghỉ ngơi đi, ngày mai còn có một tràng trận chiến ác liệt muốn đánh. Ủm, nhạc phụ. Gia Cát Thần Toán lên tiếng đáp lại bước lui ra đẹp trai trướng. Bữa nay rạng sáng, Lang Sơn ao đầm bên bờ đóng quân chỗ. Nam Sơn quận vương dẫn Nam Sơn quận vương phủ 30 vị cảnh giới tiên thiên cao thủ, chạy thẳng tới Lang Sơn ao đầm khu vực trung tâm, Gia Cát Thần Toán vậy cùng lần này trong đội ngũ. Toàn bộ đội ngũ đều là tiên thiên cao thủ, cho nên tốc độ đi tới rất nhanh, chỉ dùng 2 canh giờ rưỡi thời gian, mọi người đã đến rất gần Độc Lang bản cư đất. Đội ngũ mới vừa lên đường thời điểm, mọi người đối với Gia Cát Thần Toán ánh mắt tất cả đều là khinh bỉ, dẫu sao bọn họ ở Gia Cát Thần Toán trên mình không cảm giác được một chút tu vi. Nếu không phải ngại vì Nam Sơn quận vương mặt mũi, bọn họ đã sớm nghi ngờ tại sao phải nhường Gia Cát Thần Toán một phế vật như vậy đi theo đâu. Nhưng là 2 canh giờ rưỡi sau đó, mọi người xem Gia Cát Thần Toán ánh mắt biến thành tôn trọng, ở trong hoàn cảnh như vậy coi như là cảnh giới hậu thiên người cũng là nửa bước khó đi, chớ đừng nói chi là một cái người không có tu vi. Nhưng Gia Cát Thần Toán ở nơi này 2 canh giờ rưỡi thời gian cũng không có kéo chân sau, mà là biểu hiện một mặt ung dung. Lúc này mọi người coi như ngu nữa. Vậy nhìn thấu Gia Cát Thần Toán là một cái ẩn nút tu vi cao thủ, hơn nữa từ Gia Cát Thần Toán biểu hiện tới xem, chí ít cũng là một cái luyện máu cao thủ. Một tên phế vật cô gia tự nhiên không có được chúng tướng tôn trọng, nhưng là một thiên tài cô gia chúng tướng tự nhiên muốn cân nhắc một chút mình thái độ. Gia Cát Thần Toán cũng không có quan tâm mọi người cái nhìn, bởi vì là bọn họ căn bản không đáng Gia Cát Thần Toán quan tâm, như vậy cũng tốt tựa như một cái giai cấp trung lưu là không sẽ quan tâm một cái phổ thông bình dân ý tưởng. Thời gian đảo mắt. Lại qua nửa nén hương thời gian. Mà lúc này Nam Sơn quận vương đã dẫn mọi người đi tới Độc Lang nhóm chỗ ở chưa đủ một dặm địa phương. Mọi người tụ tập ở một cái đồi phía sau, chỉ cần chở người sau núi nhỏ sườn núi, liền có thể thấy rõ ràng lồng chảo bên trong tụ tập vậy hơn 2.000 con Độc Lang. Phạm Lao hướng về phía Nam Sơn quận vương hỏi, quận vương đại nhân, bây giờ chúng ta đã đến, tiếp theo chúng ta phải làm gì? Có phải hay không trực tiếp lao xuống, tiêu diệt hết những thứ này xuất sinh? Phạm Lao bên người một người đàn ông trung niên thấp giọng nói, Lao Phạm, ngươi dài điểm đầu góc có được hay không? Nhiều như vậy Độc Lang, chúng ta lao xuống có thể dễ chịu sao? Coi như là có quận vương đại nhân cái này chân võ cảnh giới võ đạo tông sư tại chỗ, chúng ta có thể bảo đảm tất thắng, nhưng chí ít vậy được tổn thất không ít người số mệnh, mới có thể hoàn toàn tiêu diệt đám này Độc Lang. Lại có cả người võ sĩ ngắn đánh mập lùn người trung niên phụ hòa nói, đúng vậy. Đúng vậy. Nếu như trực tiếp tiến công bằng sức mạnh mà nói, chúng ta tổn thất sẽ rất lớn. Cho nên chúng ta tốt nhất là nghĩ biện pháp, tức có thể tiêu diệt những thứ này Độc Lang, vừa có thể đem tự thân tổn thất xuống đến thấp nhất. Phạm Lao nói ai không biết nói nha. Mấu chốt là các người có không có cách nào, có biện pháp, các người ngược lại là nói ra nha. Không có biện pháp nói, vậy liền trực tiếp lên. Là quận vương phủ hy sinh, đó là chức trách của chúng ta, hơn nữa cũng là chúng ta vinh hạnh. Chương 149, được rồi. Nhiệm vụ này liền giao cho ngươi. Nam Sơn quận vương phủ chúng tướng nghe được Phạm Lao mà nói, trong lòng cũng rát băng một tiếng. Ngày thường ở Nam Sơn quận vương trong phủ Phạm Lao là nhất cẩn thận một người, làm việc vĩnh viễn cầu ổn, không cầu có công, nhưng cầu không qua tính cách đã đi sâu vào trong chúng tướng trong lòng. Ngày hôm nay Phạm Lao thay đổi trạng thái bình thường, nhất thời để cho chúng tướng có một ít không thích ứng. Bất quá cũng không có ai phản đối Phạm Lao nói, bởi vì bọn họ là Nam Sơn quận vương phủ gia tướng, là Nam Sơn quận vương phủ chết trận tự nhiên cũng ở đây phạm vi chức trách bên trong. Nam Sơn quận vương đè ép đè tay, tỏ ý chúng tướng không cần nói. Chúng tướng thấy Nam Sơn quận vương tỏ ý, rồi rít ngậm miệng không nói, chờ đợi Nam Sơn quận vương quyết định chủ ý. Nam Sơn quận vương quét mắt mọi người một cái, giọng bình thản nói, chư vị tướng quân. Tiêu diệt đám này độc lang ta cũng không có cái gì quá tốt chủ ý, cho nên chúng ta chỉ có thể trực tiếp giết đi vào. Dĩ nhiên đám này độc lang trong đạt tới cảnh giới tiên thiên, ta sẽ giúp các người toàn bộ chặn, còn dư lại thì phải dựa vào chư vị tướng quân. Cuộc chiến hôm nay là đương kim thánh thượng ra lệnh, mà đương kim thánh thượng sở dĩ hạ đạt mệnh lệnh này, hoàn toàn là bị quận Nam Sơn thủ phủ gây xích mích. Chúng ta Nam Sơn quận vương phủ thế đơn lực bạc, ở đương kim thánh thượng trước mặt lại là người vi ngôn nhẹ, không thể làm gì khác hơn là tuân theo. Chư vị tướng quân ai nếu là chết, thánh thượng nhất định sẽ hạ phát tiền tử. Hôm nay cùng lang sơn ao đầm độc lang nhất định là không đánh nổi, Nam Sơn quận vương sở dĩ nói như vậy. Chính là vì để cho chúng tướng đối với quận Nam Sơn thủ phủ tâm tồn oán nghiệm, đến lúc đó cùng quận Nam Sơn thủ phủ đóng dậy chiến tới, càng thêm ra sức. Chúng tướng đồng nói, cẩn tôn quận vương mệnh lệnh, thuộc hạ ổn thỏa đem hết toàn lực tiêu diệt lang sơn ao đầm độc lang. Lúc này chúng tướng cũng đối với quận Nam Sơn thủ phủ nổi lên căm thù tâm. Cái này quận Nam Sơn thủ phủ như vậy làm, nhưng là muốn bọn họ số mệnh. Nam Sơn quận vương nói, chư vị tướng quân, vì giảm thiểu tổn thất, ta dự định phái một người đi trước dẫn ra một số độc lang, như vậy chúng ta phần thắng thì biết nâng cao rất lớn, chúng ta tổn thất cũng biết xuống đến nhỏ nhất. Dĩ nhiên gánh vác con mồi trách nhiệm nặng nề người này đúng là lần này trong nhiệm vụ nguy hiểm nhất một người, các người ai nguyện ý gánh nổi cái này trách nhiệm nặng nề. Ta ở chỗ này thanh minh trước, đối với gánh vác con mồi người ta cũng không bắt buộc. Nếu là có vậy thì tốt nhất, nếu là không có chúng ta liền trực tiếp đi giết. Cho các người 3 phút suy tính thời gian, muốn thì nguyện ý đi làm cái này con mồi người bước lên trước, hiện tại bắt đầu tính giờ. Nam Sơn quận vương nói ra mới tính giờ sau đó, tại chỗ chúng tướng cũng lâm vào sâu đậm trầm tư, đi làm mồi trên căn bản là cựu tử nhất sanh, lưu lại chiến đấu thì an toàn hơn rất nhiều. Có câu nói thật tốt sống chết bây giờ, nhất có thể khảo nghiệm thuộc hạ trung thành. 3 phút thời gian sau này, hơn 30 người trong đi về phía trước một bước người cũng chỉ có 5 người. Nam Sơn quận vương nhìn xem đứng ra 5 người, vui mừng nói, cái này được, các người đều là cái này được. Dĩ nhiên, không có đứng ra ta cũng không trách người cửa, dẫu sao đây chính là quan hệ đến tánh mạng chuyện. Ta tin tưởng, nếu như mệnh lệnh ta các người đi làm mồi dụ, các người vậy khẳng định sẽ làm. Nghe được Nam Sơn quận vương mà nói, Phạm Lao trực tiếp quỳ xuống, cướp mở miệng trước nói, quận vương mình gặp à. Nếu như quận vương thật an bài chúng ta đi trước, chúng ta nhất định thể hoàn thành nhiệm vụ. Phạm Lao nhận là phái đi làm mồi người khẳng định ở đó trong 5 người, cho nên hắn mới dành trước đi ra đính hót. Không có đứng ra những thứ khác 20 mấy người, mặc dù có một ít xấu hổ, nhưng vậy rối rít quỳ xuống, đồng nói, thể thành tâm ra sức quận vương. Quận vương nhìn xem quỳ dưới đất hơn 20 người, một mặt bình thản nói, các người tất cả đứng lên đi. Tất cả mọi người lên tiếng đáp lại đứng lên. Nam Sơn quận vương sắc mặt có chút khẽ biến. Hắn hướng về phía Phạm Lao mở miệng hỏi, ngươi nói đều là thật. Phạm Lao cũng không có phát hiện Nam Sơn quận vương dị thường, hắn thể thành khẩn mở miệng nói, quận vương chính là ta sống lại phụ mẫu, chỉ cần quận vương có lệnh, thuộc hạ coi như hợp lại hết cái mạng này không muốn vậy phải hoàn thành quận vương giao phó nhiệm vụ. Nam Sơn quận vương nói, được rồi. Nhiệm vụ này liền giao cho ngươi. Phạm Lao nghe nói như vậy, có chút không dám tin tưởng mình lỗ thai. Nam Sơn quận vương là cái gì tính cách hắn lại không rõ lắm. Nếu hắn nói qua không biết cưỡng cầu ai đi làm nhiệm vụ này, liền nhất định sẽ không cưỡng cầu. Bây giờ lại có thể trực tiếp an bài mình đi làm nhiệm vụ này, biến chuyển này để cho hắn có một ít không kịp đề phòng. Phạm Lao lắp bắp nói, quận vương. Cái này. Nam Sơn quận vương một mặt nghiêm túc nói. Làm sao, có vấn đề sao? Mới vừa ngươi còn thể thành khẩn nói, ta chính là ngươi sống lại phụ mẫu, chỉ cần ta có mệnh lệnh, ngươi coi như hợp lại hết tánh mạng không muốn vậy phải hoàn thành nhiệm vụ. Làm sao, mới vừa nói, bây giờ liền quên. Phạm Lao có chút chột dạ nói, quận vương đại nhân. Mới vừa ngươi không phải nói lấy hắn tự nguyện mà. Chúng tướng thấy Phạm Lao dáng vẻ, trong lòng tràn đầy khinh bỉ, trong ánh mắt lại là mang vô tận khinh thường. Liên những cái kia không có đứng ra người, đều là một mặt khinh bỉ dáng vẻ nhìn Phạm Lao, bọn họ mặc dù không có đứng ra, đó là từ đối với chết sợ hãi. nhưng nếu như Nam Sơn quận vương an bài bọn họ đi, bọn họ tuyệt đối sẽ không kéo cù cơ kéo, mà là trực tiếp phục tòng Nam Sơn quận vương ra lệnh. Nam Sơn quận vương nói, quả thật à? Ta đây chính là lấy hắn tự nguyện à? Ngươi mới vừa thề thành khẩn nói muốn thề hoàn thành nhiệm vụ, chân thực quá làm cho ta cảm động, cho nên ta mới đem điều này vinh quang mà nhiệm vụ nặng nề giao cho ngươi. Bây giờ cho ngươi hai con đường, một cái phải đi dẫn ra một số độc lang, khác một cái chính là chết, ngươi chọn đi. Nếu như không biết, Phạm Lao chính là quận Nam Sơn thủ phủ phái đến Nam Sơn quận vương phủ nội gian, Nam Sơn quận vương tuyệt đối sẽ không như vậy đối với thủ hạ. Nhưng biết Phạm Lao là nội gian sau đó, Nam Sơn quận vương cảm giác được mình trước kia tựa hồ quá nhân từ, hắn hẳn làm đơn giản một chút thay đổi. Nghe được Nam Sơn quận vương ngữ khí thay đổi, Phạm Lao trong lòng bắt đầu có chút cục xúc bất an đâu. Hắn trong lòng âm thầm nghĩ nói, chẳng lẽ là ta lộ ra chân tướng, để cho cái này lão già kia phát hiện cái gì? Không đúng, không đúng, nếu như cái này lão già kia phát hiện vấn đề, liền tuyệt đối sẽ không để cho ta sống đến ngày hôm nay. Tốt, tốt, tốt. Nếu để cho ta đi dẫn ra một số độc lang, vậy ta giúp ngươi cái lao ra hỏa này một cái. Phạm Lao ưỡn ngực, nghiêm trang nói, có thể là quận vương đại nhân mà chết, đó là thuộc hạ vinh hạnh, thuộc hạ vậy thì đi dẫn ra một số độc lang. Nam Sơn quận vương đi tới Phạm Lao trước người, vỗ một cái Phạm Lao bả vai, một mặt nghiêm túc nói, ngươi yên tâm đi đi. Cùng ngươi dẫn ra một số độc lang sau đó, chúng ta sẽ mau sớm giải quyết còn dư lại độc lang, sau đó đuổi đã đi tiếp việc ngươi. Gia Cát Thần Toán nhìn Phạm Lao trước sau thái độ, trong lòng khẽ mỉm cười. Xem ra hắn kế hoạch đã thành công một nửa. Chương 150, bị đánh vang lên tín hiệu súng. Phạm Lao hướng về phía Nam Sơn quận vương một mặt tôn kính nói, quận vương đại nhân, vậy thuộc hạ đi ngay. Hắn giọng nói chuyện, có một loại phong tung bay hề dịch thủy hàn, tráng sĩ đi một lần hề không trở lại tình cảm. Phạm Lao nói xong sau đó, tung người một cái nhảy ra khỏi đồi, trực tiếp hướng bầy sói đi. Ước chừng hơn 10 phút thời gian, Phạm Lao đã tới đến cách bầy sói ở bó bên bờ bất quá địa phương hơn 10 thước. Bầy sói vòng ngoài mấy chục con độc lang dùng sắc bén vô cùng ánh mắt nhìn chằm chằm Phạm Lao, nếu không phải Phạm Lao trên mình tản ra tiên thiên cường giả hơi thở, bọn họ đã sớm liều chết xung phong đi lên. Mặc dù độc lang không có trí khôn, nhưng chúng cũng có thể từ kẻ địch tản ra hơi thở cảm ứng địch nhân mạnh yếu. Cứ việc vòng ngoài độc lang kiêng kỵ Phạm Lao hơi thở, không dám chủ động tấn công, nhưng bọn họ vậy làm xong tùy thời tấn công chuẩn bị, tựa như Phạm Lao lại hướng trước đến gần một bước bọn họ thì phải phát động tấn công tựa như. Phạm Lao cũng sẽ không để ý tới một đám xuất sinh ý tưởng, hắn lần này tới mục đích là vì hấp dẫn độc lang, cho nên hắn trực tiếp rút ra trường kiếm bên hông, hướng vòng ngoài độc lang giết hàng loạt đi. Độc lang nhóm vòng ngoài đến gần Phạm Lao ba mươi mấy con độc lang, ước chừng 3 phút liền bị Phạm Lao tàn sát hầu như không còn. Giết xong hơn 30 con độc lang sau đó, Phạm Lao trực tiếp rút người ra lui về phía sau, không hề lại những thứ khác nhỏ độc lang tay. Nếu như lại giao thủ, cùng lồng chảo trong hơn 2.000 con độc lang vây lại, đến lúc đó coi như là tiên thiên luyện bẩn cường giả cảnh giới cũng chỉ có một con đường chết, chớ đừng nói chi là hắn cái này nho nhỏ tiên thiên luyện mạch người. Quả nhiên Phạm Lao giết hơn 30 con độc lang, bị chung quanh đông đảo độc lang nhóm thấy, đông đảo độc lang nhóm cũng hướng Phạm Lao phương hướng trốn chạy đuổi tới. Đuổi theo tới chừng hơn 1.300 con độc lang, mà độc trong bầy sói còn có 8 chỉ màu bạc độc lang, màu bạc độc lang nghĩ lại chính là trong bầy sói đầu mục, cũng là trong bầy sói tiên thiên cường giả. Phạm Lao đem độc lang dẫn hướng không phải những phương hướng khác, mà là Nam Sơn quận vương bọn họ nơi ẩn thân đồi, không sai Phạm Lao chính là muốn lợi dụng lần này dẫn dụ độc lang cơ hội, để cho Nam Sơn quận vương phủ cùng cái này hơn 2.000 đầu độc lang ác đấu. Chỉ cần một khi hoàn thành chuyện này, quận Nam Sơn thủ trương Tín Chiết giao cho hắn nhiệm vụ coi như hoàn thành viên mãn, hắn liền có thể mị mị đếm ngân phiếu, chơi, nữ, người, lại cũng không cần ở Nam Sơn quận vương lính riêng trong quân doanh. Không sai Phạm Lao sở dĩ phản bội Nam Sơn quận vương. Một là Nam Sơn quận vương nghèo liền quân lương cũng phát không dậy nổi, hai là Nam Sơn quận vương nghiêm cấm trong quân doanh đùa bỡn, nữ, người. Có một lần hắn ở trong quân doanh đùa bỡn một cái nữ, người, cuối cùng bị Nam Sơn quận vương đánh 50 quân côn, còn phạt nửa năm bổng lộc. Cũng chính là bởi vì là sự kiện kia sau đó, hắn trong lòng hận tới Nam Sơn quận vương, sau đó quận Nam Sơn thủ tìm được hắn, hứa hẹn Phạm Lao quận Nam Sơn kêu cưỡi tướng quân chi trước, lĩnh 5.000 binh mã, cộng thêm kim tiền 10 triệu lượng, đẹp, tỷ. Trăm người. Hơn nữa Trương Tín Chiết còn trước cho Phạm Lao 1 triệu lượng bạc, đẹp, tỷ, 10 người, cho nên Phạm Lao liền thuận lợi thành trương phản bội Nam Sơn quận vương, ném vào quận Nam Sơn thủ Trương Tín Chiết ôm trong ngực. 10 phút sau đó, Phạm Lao đã mau đến gần Nam Sơn quận vương nơi ẩn thân sườn núi, mặc dù sau lưng độc lang vượt truy đuổi càng gần, nhưng Phạm Lao cũng không có chút nào sợ, trong lòng ngược lại có một ít âm thầm đắc ý. Hắn rất muốn thấy được Nam Sơn quận vương thấy sau lưng hắn độc lang lúc biểu tình trên mặt.
hắn càng muốn thấy được Nam Sơn quận vương phủ mọi người cùng Độc Lang lưỡng bại câu thương lúc đó, quận Nam Sơn thủ phủ người lúc xuất hiện Nam Sơn quận vương biểu tình trên mặt. Hắn càng nghĩ càng phấn khởi, càng nghĩ càng mừng rỡ như điên, liền ngay cả chạy trốn tốc độ cũng tăng nhanh một phần. Còn như thế nào cùng Nam Sơn quận vương giải thích chuyện này, hắn căn bản không có nghĩ tới, hơn nữa vậy không cần muốn. Nam Sơn quận vương thấy Độc Lang sau đó, đầu tiên hẳn nghĩ là như thế nào giải quyết Độc Lang, mà không phải là đến tìm hắn muốn một cái giải thích. Còn như đem Độc Lang giải quyết xong sau đó, tự nhiên có quận thủ phủ người ra mặt giải quyết Nam Sơn quận vương, nơi để giải thích thì càng thêm không có cần thiết. Một phút sau đó, Phạm Lao rốt cuộc bay qua đồi. Giữa lúc hắn âm thầm vui vẻ, nhận là mình kế hoạch mau muốn thành công lúc đó, một chậu nước lạnh từ trên trời hạ xuống trực tiếp đem hắn hất tỉnh. Nam Sơn quận vương các người chỗ ẩn thân lại có thể không có một bóng người, mà hắn hướng nhìn bốn phía cũng không có thấy người bất kỳ. Lúc này hắn trong lòng phảng phất có 10 ca con thao cờ mở nở lao nhanh qua, làm sao sẽ cùng mình tưởng tượng kịch bản không giống nhau. Ngay tại hắn ngẩn ra trong nháy mắt, sau lưng Độc Lang cùng hắn khoảng cách lại kéo gần lại mấy phần. Lúc này sau lưng truyền tới trận sát khí ngay tức thì để cho hắn thanh tỉnh, không có biện pháp hắn chỉ có thể tiếp tục chạy trốn. Nhưng bốn cái chân vĩnh viễn chạy so hắn hai cái chân nhanh hơn. Hơn nữa chỗ này vẫn là sau lưng những thứ này xuất sinh sân nhà. Mắt nhìn phía sau tám chỉ sói lớn màu bạc vượt truy đuổi càng gần, Phạm Lao cắn răng từ trên mình móc ra một cái tín hiệu súng, hắn không chút do dự vang dội tín hiệu súng. Cái này đem thư số súng là Trương Tín chết cho Phạm Lao mưu đồ sau khi thành công đánh vang lên, Phạm Lao biết lấy bây giờ tình huống đánh vang, đưa tới Trương Tín chết, hắn chắc chắn sẽ không có trái cây ngon ăn. Nhưng là bây giờ không đánh vang tín hiệu súng, chờ đợi hắn chỉ có một chữ chết. Ở nguy cơ sinh tử giây phút hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Ầm. Một đoàn sao hỏa phóng lên cao, ở trên trời hình thành một cái to lớn đầu sói ước chừng ở trên trời dừng lại mười mấy giây. Cùng lúc đó, ở Phạm Lao đánh vang tín hiệu súng chưa đủ một dặm nửa một cái trong rừng cây, ẩn nút hơn 30 số mặc quần áo đen người. Cái này hơn 30 số người đồ đen, dĩ nhiên chính là quận Nam Sơn thủ phủ nơi mai phục hơn 30 tên tiên thiên cao thủ. Quận Nam Sơn thủ Trương Tín chết hướng về phía sau lưng một người mặc quần áo đen người đàn ông trung niên nói, nhị đệ, xem ra chúng ta kế hoạch thành công. Ha ha, ha ha, ha ha, xem ra ta muốn thành là thứ nhất cái thu hồi quận vương phủ binh quyền quan viên địa phương. Trương Tín chết sau lưng quần áo đen người đàn ông trung niên nói, chúc mừng đại ca, chúc mừng đại ca. Chỉ phải giải quyết Nam Sơn quận vương, thu hồi lại Nam Sơn quận vương phủ binh quyền. Đại ca sau này ắt sẽ một bước lên mây. Từ đây ở quan trường lên như cá gặp nước quan vận suôn sẻ. Bớt Ninh Hót. Trương Tín chết trợn mắt nhìn sau lưng quần áo đen người đàn ông trung niên một cái, sau đó hướng về phía sau lưng mọi người nói, chờ lát nữa mọi người cho ta chú ý một điểm, chớ đem Nam Sơn quận vương Khâu Trác cho thả chạy, nếu không chúng ta làm hết thảy đều đưa thất bại trong gang tấc, thậm chí sẽ đưa tới một ít không cần thiết phiền toái. Nếu ai chính tay đâm liền Nam Sơn quận vương Khâu Trác, ta cho hắn quan thăng một cấp, tiền thưởng 100.000 lượng, thưởng biệt viện một tòa, thưởng hầu gái đẹp trăm người. Nếu ai thả đi Nam Sơn quận vương Khâu Trác, trực tiếp cách chức điều tra. Trương Tín chết sau lưng người đồ đen đồng nói, ùm. Trương Tín chết nói, lên đường, lấy nhanh nhất tốc độ chạy tới tín hiệu bắn địa điểm. Trương Tín chết sau khi nói xong, liền dẫn hơn 30 số tiên thiên cao thủ hướng Tây Bắc hướng đi, bởi vì là tín hiệu chính là từ hướng Tây Bắc phát ra. Chương 151, lấy gậy ông đập lưng ông. Phạm Lao đánh vang tín hiệu xuống ước chừng chạy ra khỏi hơn 100m. Liền bị một cái cảnh giới tiên thiên sói lớn màu bạc đuổi kịp. Sói lớn màu bạc dương ra miệng to như chậu máu tung người nhảy một cái, trực tiếp cắn hướng Phạm Lao đầu. Phạm Lao nếu như tiếp tục dựa theo nguyên định tuyến đường chạy trốn nói, tuyệt đối sẽ bị sói lớn màu bạc một hớp tựa đầu lâu cắn. Vạn bất đắc dĩ Phạm Lao chỉ thật là nhanh về phía sau né tránh, tránh được sói lớn màu bạc hung ác một cắn. Phạm Lao mặc dù tránh ra sói lớn màu bạc công kích, nhưng lại mất đi chạy trốn chân quý thời gian, sau lưng những thứ khác 7 con sói lớn màu bạc đã đuổi tới. Đem hắn vây ở một vòng bên trong. Phạm Lao cùng 8 chỉ sói lớn màu bạc hình thành đối lập thức, Phạm Lao cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà 8 chỉ sói lớn màu bạc cũng không có trước tiên tấn công trước. Phạm Lao sở dĩ không có trước tiên tấn công trước, là bởi vì là hắn đang đợi quận trưởng phủ mọi người. Mà 8 chỉ sói lớn màu bạc sở dĩ không có trước tiên tấn công trước, là bởi vì là Độc Lang đặc tính, Độc Lang bất kỳ hành động nào đều là thành đoàn kết đội, cho nên chúng đang đợi đại quân. Thời gian trôi qua rất nhanh, thời gian đảo mắt liền qua 5-6 phút. Hơn ngàn chỉ bị vung ở sau lưng Độc Lang lúc này vậy đuổi theo. Phạm Lao lúc này trong mắt lóe lên một tơ vẻ tuyệt vọng, nhiều như vậy Độc Lang hướng hắn phát động tấn công hắn đội trời có thể giúp đỡ 2-3 phút, mà lúc này hắn căn bản không có thấy quận trưởng phủ tiếp viện người. Sau lưng đại quân bầy sói đến, trang thượng 8 chỉ sói lớn màu bạc trong, 4 chỉ sói lớn màu bạc rối rít hướng Phạm Lao công kích đi. 8 chỉ sói lớn màu bạc 4 chó sói công kích, 4 chó sói vây khốn, đem Phạm Lao Đường lui phong được gắt gao. Trước mặt 4 chỉ sói lớn màu bạc, một cái đánh về phía Phạm Lao đầu, hai cái đánh về phía Phạm Lao hai chân, một cái trực tiếp đánh về phía Phạm Lao giữa ngực. Phía sau 4 chỉ sói lớn màu bạc chính là nhìn chằm chằm Phạm Lao, chỉ cần vừa ở không khe cửa chúng tuyệt đối sẽ không chút do dự tấn công đi. Đến nơi này cái sống chết trước mắt, Phạm Lao cũng sẽ không có bất kỳ cất giữ, tay phải trường kiếm trực tiếp hiện ra một cái kiếm hoa, bước lui công kích hắn đầu sói lớn màu bạc. Bước lui công kích hắn đầu sói lớn màu bạc sau đó, hắn hai chân chợt một đệm, thân thể ngay tức thì bay lên không 3m nhiều, tránh thoát những thứ khác 3 con sói lớn màu bạc công kích. Phạm Lao mới vừa tránh thoát 4 chỉ cảnh giới tiên thiên sói lớn màu bạc công kích, còn không có cùng hắn thở một hơi thời điểm, 4 con khác cảnh giới tiên thiên sói lớn màu bạc lần nữa công lên. Lần này Phạm Lao lựa chọn chính diện cứng rắn vác, lúc trước cái loại đó hợp ý mưu lợi sử dụng một lần thì thôi. Nếu như lần nữa sử dụng, những cái kia ở bên cạnh nhìn chằm chằm 4 chỉ cảnh giới tiên thiên sói lớn màu bạc, tuyệt đối có thể ở hắn trên không trung không chỗ mượn lực thời điểm, ngay tức thì đem hắn xé thành mảnh vỡ. Phạm Lao trực tiếp sử xuất hắn mạnh nhất tuyệt học, ba kiếm liên hoàn phá kiếm pháp chân lý, chính là ngay tức thì để cho người sử dụng ba kiếm, hơn nữa một kiếm so một kiếm uy lực mạnh mẽ. Phạm Lao sử ra ba kiếm liên hoàn phá, trước hai kiếm bức lui hai cái sói lớn màu bạc, mạnh nhất kiếm thứ ba lại là đả thương một cái cảnh giới tiên thiên sói lớn màu bạc. Phạm Lao sử dụng ba kiếm liên hoàn phá đồng thời, cuối cùng một cái sói lớn màu bạc đã cách hắn chỉ có kề bên xa. Phạm Lao không kịp làm quá nhiều phản ứng, trực tiếp rút kiếm hoành đường, cũng đem nội lực thi triển ở nhân cấp trên trường kiếm. Đụng, đụng. Chỉ nghe gặp thanh thúy hai tiếng, Phạm Lao nhân cấp trường kiếm ngay tức thì bể thành ba trạng. Phạm Lao kinh hô một tiếng, nói, lại là sánh bằng tiên thiên luyện máu cảnh giới độc lang, mạng ta xong rồi. Phạm Lao đã biết hắn bây giờ không thể tránh né, cho nên hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, chờ đợi tử thần hạ xuống. Ầm. Chờ đợi tử thần phủ xuống, Phạm Lao nghe được ầm một tiếng, hắn chậm rãi mở mắt ra, thấy được vậy chỉ đánh về phía hắn tiên thiên luyện máu cảnh giới sói lớn màu bạc nặng nề đập xuống đất. Mà lúc này hắn bên người nhiều hơn một người, người này chính là quận Nam Sơn quận trưởng Trương Tín Chiết. Mà Trương Tín Chiết lãnh đạo quận trưởng phủ tiên thiên cao thủ, đang ở cách bọn họ chưa đủ 200 gạo địa phương. Trương Tín Chiết mang quận trưởng phủ cảnh giới tiên thiên người chạy tới nơi này, không có phát hiện quận người vương phủ, mà là phát hiện mình an bài ở Nam Sơn quận vương phủ nằm vùng số mệnh treo một đường, cho nên hắn ngay tức thì xuất thủ cứu liền Phạm Lao. Vậy chỉ bị ngã xuống đất sói lớn màu bạc gắt gao nhìn chằm chằm Trương Tín Chiết, trong ánh mắt còn mang một tia sợ. Trương Tín Chiết là chân võ cảnh giới võ đạo tông sư, cả người khí thế cùng thiên địa đã bắt đầu hòa hợp, hắn khí thế đã mang theo một chút trời đất oai, cho nên mới để cho độc lang cảm thấy sợ. Bị ngã xuống đất sói lớn màu bạc chậm rãi đứng dậy, rung một chút cả người. Ngao! 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 Nhìn trời sói chu! Bị ngã xuống đất sói lớn màu bạc sau khi kêu xong, ngay tức thì trùng quanh hơn ngàn con độc lang người trước gục ngã người sau tiến lên hướng Trương Tín Chiết công tới, Trương Tín Chiết dĩ nhiên không sợ. Hắn nhưng mà chân võ cảnh giới cao thủ, nội lực hóa cương, cương khí hóa hình đã là tiện tay lấy, tự nhiên sẽ không sợ những thứ này cảnh giới hậu thiên độc lang. Dĩ nhiên coi như là chân võ cảnh giới cao thủ nội lực cũng là có hạn, hắn muốn giết hoàn những thứ này độc lang vậy là không thể nào chuyện. Hơn ngàn con độc lang công kích mà lúc tới, Trương Tín Chiết trực tiếp sử dụng cương khí hóa hình, ngay tức thì tiêu diệt hơn 20 con sói to lớn. Trương Tín Chiết một bên cùng độc lang giao chiến, vừa hướng Phạm Lao hỏi, Phạm tướng quân, Nam Sơn quận vương phủ người đâu? Phạm Lao ấp úng nói, Trương đại nhân, cái này, thuộc hạ cũng không biết. Nam Sơn quận vương cưỡng bách thuộc hạ tới hấp dẫn một số độc lang, hắn dẫn như nở dê người kha cờ đi trước tiêu diệt còn dư lại độc lang. Quận Nam Sơn thủ nghe đến chỗ này, thầm kêu một tiếng, không tốt. Trực tiếp rút người ra lui về phía sau, hướng quận trưởng phủ những thứ khác tiên thiên cao thủ ở địa phương đó đi, căn bản không đang quản Phạm Lao sống chết. Làm quận Nam Sơn thủ Trương Tín Chiết lui đến những thứ khác quận trưởng phủ tiên thiên cao thủ chô ở vị trí sau đó, hướng về phía quận trưởng phủ nhiều người người lớn tiếng nói, mọi người nhanh lên rút lui. Chúng ta có thể trúng Nam Sơn quận vương phủ gian kế. Ha ha. Ha ha cười to một tiếng từ quận trưởng phủ chỗ đất, chưa đủ 50m một cây trên cây lớn chuyển tới. Tiếng cười kết thúc sau đó, Nam Sơn quận vương từ trên cây lớn tung người hạ, đi tới khoảng cách Trương Tín Chiết chưa đủ 20m địa phương, cao giọng nói, Trương Tín Chiết Lao thất phu. Nếu tới đã tới rồi, gấp như vậy trước đi làm gì? 50 năm trước ngươi ta đồng thời đột phá chân võ cảnh giới, ước hẹn ở 10 dặm đỉnh nhất quyết hơn thua, bất quá lần đó chiến đấu không có đánh hoàn, cũng không có phân ra một cái thắng bại. Vừa vặn ngày hôm nay ngươi ta đều rảnh, chúng ta đem 50 năm trước không đánh xong cuộc chiến đấu kia đánh xong. Quận Nam Sơn thủ Trương Tín Chiết thấy Nam Sơn quận vương Khâu Trác xuất hiện,
sắc mặt ngay tức thì đổi được có một ít không tốt xem. Trương Tín Chiết nói từng chữ, Khâu Trác, ta kế hoạch ngươi đã sớm biết rồi. Phạm Lao là nằm vùng ngươi vậy đã sớm biết rồi. Nam Sơn quận vương nở nụ cười nói, không sai, những thứ này ta đã sớm biết rồi, ta sở dĩ xuất hiện ở nơi này, chính là muốn lấy gậy ông đập lưng ông. Chương 152, Trần Võ Đại Chiến. Trương Tín Chiết hướng về phía Nam Sơn quận vương Khâu Trác nói, Khâu Trác, ngươi cảm thấy chỉ bằng một mình ngươi có thể lưu lại chúng ta sao? Coi như ngươi có thể đem ta kéo, nhưng cùng thủ hạ ta đem đám này độc lang giải quyết xong sau đó, chính là ngươi ngày rỗ. Nam Sơn quận vương Khâu Trác một mặt không thèm để ý nói, Trương Tín Chiết lao thất phu, ngươi cảm thấy lang sơn ao đầm chỉ có nhiều như vậy độc lang sao? Nghe được Khâu Trác lời này, Trương Tín Chiết thầm kêu một tiếng không tốt, vội vàng hướng nhìn bốn phía, quả nhiên rậm rạp chẳng chịt hơn 2.000 con độc lang hướng bọn họ vây quanh. Bây giờ có thể nói là Nam Sơn ao đầm tất cả độc lang dốc toàn bộ ra, còn như quận vương phủ nội gian Phạm Lao đã sớm bị độc lang ngũ mã phân thây. Trương Tín Chiết khí cấp bại phôi nói, ngươi là đang chỉ hoãn thời gian. Mục đích chính là vì để cho 2.000 nhiều con độc lang đem chúng ta vây quanh. Nam Sơn quận vương Khâu Trác nói, Trương Tín Chiết lao thất phù, là ngươi đầu óc không tốt khiến cho, cái này còn có thể trách ta sao? Ta đã sớm nói cho ngươi phải lấy gậy ông đập lưng ông. Trương Tín Chiết hướng về phía hắn kết bái nhị đệ, nói, nhị đệ, ngươi dẫn quận thủ phủ người từ mặt đông phá vòng đây, không muốn cùng những thứ này xuất sinh làm quá nhiều dây dưa. Ta tới kéo cái này Khâu Trác, nếu như nửa đường gặp phải Nam Sơn quận vương phủ người ngăn trở, trực tiếp giết không tha. Trương Tín Chiết nói xong sau đó, trong tay hoàng cấp cao cấp trường kiếm, thu phong kiếm nhẹ nhàng về phía trước đưa một cái, nhất thời trường kiếm kia phảng phất chuyển kiếp không gian vậy, ngay lập tức bây giờ liền đã tới Nam Sơn quận vương Khâu Trác trước mặt. Khâu Trác ánh mắt híp một cái, kiếm cương hóa hình tự nhiên ra, hắn phảng phất thần ma, hai tay cơ múa chính giữa, ngay tức thì có mấy chục đạo kiếm cương vần quanh, vô tướng vô hình, không cách nào không phá. Thấy Khâu Trác hóa hình kiếm khí, Trương Tín Chiết sắc mặt có một ít âm trầm, bởi vì là hắn cảm giác được Nam Sơn quận vương Khâu Trác mạnh mẽ. Kiếm hắn phảng phất chuyển kiếp không gian, không thấy dấu vết có thể tìm ra, nhưng mũi kiếm chỗ đi qua, nhưng là có một cổ cường đại cương khí ngay tức thì bộc phát ra, một cổ kỳ lạ vận luật lan ra, cổ lực lượng kia lại trực tiếp đem Khâu Trác kiếm cương hóa hình cho mất đi tăng dã. Trương Tín Chiết ra đời khắp thiên hạ năm phái trong phái võ đàng, chỉ bất quá sau đó bởi vì là một ít nguyên nhân đặc biệt bị trục xuất phái võ đàng, cuối cùng hắn thoát khỏi giang hồ gia nhập triều đình, trở thành triều đình nghiêng chó. Thiên hạ năm phái chính giữa cũng chỉ có phái võ đàng công pháp võ nhất là không bình thường, thật ra thì không bình thường chủ yếu là võ, bởi vì là phái võ đàng võ điển tịch liền một chữ cũng không có. Phái võ đàng công pháp điển tịch chỉ có một bộ, tên viết lớn vô cùng, chính là do 36 khối to lớn tấm đá tạo thành, phía trên không có một cái chữ, chỉ có từng đạo vết kiếm, chính là phái võ đang khai phái lao tổ lưu. Phái võ đang khai phái lao tổ được gọi là võ thánh, cái tước hiệu này không phải chính hắn phong, mà là ban đầu cùng võ thánh cái đó đồng thời đời người giang hồ tôn sưng. Ở võ thánh thời đại kia, trên đời tất cả võ giả ở võ thánh trước mặt cũng ảm đạm thất sắc, quá mức tới đến cuối cùng, mọi người liền võ thánh họ quá mức tên ai đều quên, chỉ nhớ được hắn là võ thánh. Phái võ đang kia lớn vô cùng chính là võ thánh ngưng tụ chọn đời võ ý nơi chém ra dấu vết, võ thánh cả đời truyền thừa cũng ở trong đó, ngươi có thể lĩnh ngộ nhiều ít, thì phải xem ngươi ngộ tính, hơn nữa mỗi tên võ giả ở lớn vô cùng trên nơi lĩnh ngộ được đồ cũng là vô tận giống nhau. Chính là bởi vì làm cho này điểm, phái võ đang võ giả ở trong giang hồ rất ít, phái võ đang thực lực cũng là vô cùng không ổn định, vậy một đời ra mấy tên kinh tài tuyệt diễm hạng người nhiều lĩnh ngộ lớn vô cùng chính giữa võ ý, thì phái võ đang sầm uất hưng thịnh. Dù sao chính là suy sụp. Bây giờ phái võ đang mặc dù thuộc về suy sụp kỳ, nhưng vậy đứng hàng thiên hạ năm phái đứng đầu, hơn nữa cường giả chân võ cảnh giới cũng không hiếm lạ, vậy thì đủ để chứng minh hắn thực lực. Khâu Trác không là thuần túy kiếm giả, nhưng Trương Tín Chiết nhưng là, bởi vì là hắn ở thái cực trong lĩnh ngộ là kỳ kiếm, hắn vậy kỳ dị kiếm pháp sâu sắc cho thấy phát hiện kiếm đạo của hắn chân ý, đó chính là tan dã. Trương Tín Chiết kiếm thức hàm chứa tan dã lực lượng, trường kiếm chấn động, một cổ vận luật buộc phát ra, trực tiếp liền có thể tan rã Khâu Trác một đạo kiếm khí, tuy mềm như nước, nhưng lại hàm chứa lực lượng cường đại. Nam Sơn quận vương Khâu Trác ánh mắt thoáng qua một tia tinh quang, dưới chân hắn một đạo cương khí ẩn hiện, tứ tượng bát quái cước pháp lực lượng bộc phát ra, phảng phất tứ tượng bát quái trận vậy, hai người lực lượng gia trì, ngay tức thì liền thoáng hiện đến Trương Tín Chiết trước mặt. Tay trái chín đạo kiếm khí bộc phát ra, cương manh phách rách cực kỳ, phảng phất trọng kiếm vô phong, lại là đại xảo bất công, khí thế vô song. Tay phải giống vậy chín đạo kiếm khí tự nhiên ra, nhưng lại phong mềm thức cốt, mềm mại như roi, linh xảo nhanh nhẹn. Một tránh một tà, một cương một nhu, cùng loại kiếm khí hai loại phương pháp sử dụng,
ở trong một cái chớp mắt này bộc phát ra lực lượng để cho Trương Tín Chiết có chút không chớp mắt. Cửu âm cửu dương kiếm đại thành chi cảnh, không nghĩ tới ngắn ngủi 50 năm thời gian, ngươi lại có thể đem cửu âm cửu dương kiếm luyện đến đại thành. Hắn tiếng như phảng phất kim thiết gõ, mang một cổ kiếm minh tiếng. Chiêu này chính là ta ở Thái Cực trên lĩnh ngộ được sát chiêu. Đây cũng là ta lần đầu tiên ở trước mặt người thi triển, có thể chết tại đây chiều dưới, đó đúng là ngươi vô thượng vinh hạnh. Trương Tín Chiết trong tay hoàng cấp trường kiếm cuốn ngược, kiếm mang phảng phất thần quang tự nhiên ra, nhưng lại phân hóa dù sao cũng, hóa bách luyện mũi nhọn là lượn quanh chỉ mềm, trong nháy mắt vô tận sức lôi kéo tính hiện lên, khâu chắc phảng phất là vậy rơi vào mạng nhện chính giữa con mồi, không cách nào tránh thoát. Một chiêu này, tên là kỳ kiếm giết. Trương Tín Chiết tiếng nói rơi xuống, vô số đạo kiếm mang rối rít hướng ra phía ngoài năm kéo, khâu chắc chung quanh liền liền một tia thiên địa nguyên khí đều không còn dư lại, rối rít bị những thứ này kiếm mang nhín thời giờ. Nam Sơn quận vương khâu chắc hai tay huy động liên tục, mấy chục đạo kiếm cương hoặc là cương mánh phách rách, hoặc phong mềm thức cốt, vô hình vô tướng kiếm khí bộc phát ra, bị khâu chắc hợp lại là một, động chơi kiếm khí rơi xuống, kiếm mang bảy thành công lưới lớn ầm ầm vỡ vụn. Cuồng bạo nội lực ngay tức thì lần bố chi chu vi mười mấy trượng, chu vi trên trăm trượng người cùng độc lang đều cảm giác được vậy cổ khí thế kinh khủng. Trương Tín Chiết một bên cùng Nam Sơn quận vương khâu chắc giao chiến, vừa hướng bắc rút lui. Hắn mục đích chính là vì không để cho Nam Sơn quận vương khâu chắc ảnh hưởng quận trưởng phủ mọi người rút lui. Mà Nam Sơn quận vương tựa hồ cũng không có muốn đối với quận trưởng phủ tiên thiên người ý xuất thủ, hết sức phối hợp Trương Tín Chiết một bên giao chiến, vừa hướng bắc. Trương Tín Chiết nhận là Nam Sơn quận vương khâu chắc hẳn là không muốn hoàn toàn cùng quận trưởng phủ trở mặt, mới không có làm xảy ra cái gì quá khích sự việc, chỉ là muốn lợi dụng độc lang suy nhược một ít quận trưởng phủ thế lực. Còn như quận trưởng phủ đông đảo tiên thiên cương giả, Trương Tín Chiết cũng không có qua nhiều lo lắng. Không có Nam Sơn quận vương khâu chắc ra tay, người phủ quận trưởng muốn chạy trốn tới độc lang vòng vây hết sức đơn giản, nhiều nhất cũng chỉ tổn thất mấy cái tiên thiên cường giả, như vậy tổn thất quận trưởng phủ vẫn có thể gánh nổi. Còn như Nam Sơn người phủ quận trưởng trốn sau khi đi ra ngoài có thể hay không bị Nam Sơn quận vương phủ người vây công, một điểm này Trương Tín Chiết căn bản cân nhắc cũng không có suy nghĩ qua, bởi vì là Nam Sơn quận vương phủ căn bản không có thực lực này. Chương 153, Trương Tín Chiết bại. Nam Sơn quận vương khâu chắc cùng quận Nam Sơn thủ Trương Tín Chiết giao thủ hơn 10 chiêu sau đó, Trương Tín Chiết đột nhiên ngừng lại. Trương Tín Chiết bình thản nói nói, khâu chắc, người ta thực lực sắp xỉ, người này cũng không thể làm gì được người kia. Hơn nữa thời gian cũng đi qua liền đến gần nửa giờ, ta vào thủ phủ mọi người khẳng định đã thoát khỏi độc lang truy kích. Ta xem chúng ta vẫn là lúc này dừng tay, nếu không như vậy tiếp tục giao thủ đi xuống, đối với người nào cũng không có lợi. Nam Sơn quận vương khâu chắc cũng không có dừng tay ý nghĩa. Lại là một chiêu cường đại kiếm cương hướng Trương Tín Chiết chém tới. Nam Sơn quận vương một bên ra tay vừa nói, Trương Tín Chiết lao thất phu, ngươi nhận là ta nếu ra tay còn biết để cho các người người phủ quận trưởng an toàn rời đi Lang Sơn ao đầm sao. Quận Nam Sơn thủ Trương Tín Chiết hướng bên trái chợt lách người tránh thoát Nam Sơn quận vương khâu chắc một kích. Hắn bình thản nói nói, khâu chắc, ngươi bất ở chỗ này dùng lời hù ta. Các người quận vương phủ có bao nhiêu thực lực ta còn sẽ không biết sao. Bất quá ngươi nếu muốn cùng ta phân ra thắng bại. Vậy ta thành toàn cho ngươi, tiếp theo cầm ra ngươi chân thực lực, để cho ta xem ngươi nhiều năm như vậy rốt cuộc có nhiều ít tiến bộ. Trương Tín Chiết sắc mặt nghiêm một chút, trường kiếm trong tay nên phong mà vũ, trong nháy mắt thi triển ra bốn loại kiếm ý tới. Xuân, hạ, thu, đông, phồn hoa tan mất, chỉ có vô biên khô cây tùng. Bốn mùa luân hồi, hết thảy cuối cùng sẽ tan rã. Trương Tín Chiết trí cường kiếm ý dưới, chỗ đi qua coi như là trời đất lực đều bị cái này cường đại lực lượng nơi tan rã hóa giải. Nam Sơn quận vương khâu chắc thân ở kiếm ý chính giữa, thần sắc không thay đổi, hai tay nhập tỏ dị nguyệt, vô tận lộng lấy sầm vất hết sức ở trong đó. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, nhật nguyệt tiêu tán, vô hình vô tướng kiếm cương từ trong đó buộc phát ra, vậy cổ đông nhiên nổ lên lực lượng cực kỳ kinh khủng, những cái kia kiếm cương phảng phất bị giấu ở liền trong vỏ vạn tái vậy, một khi bùng nổ, uy thế long trời lở đất. Trương Tín chiếc trường kiếm trong tay một quyển, ngay tức thì động trời kiếm ý buộc phát ra, bốn mùa thay đổi liên tục. Đem Nam Sơn quận vương khâu chắc kiếm cương tăng dã. Nhưng vào lúc này, một cái trắng nõn như ngọc ngón tay bỗng nhiên lộ ra, trong nháy mắt thế như buôn lôi, vô tận sấm sét ở nơi này chỉ một cái chính giữa phun trào ra, ngay tức thì bộc phát ra uy thế để cho khâu chắc sững sốt một chút, như vậy cuồng bạo lôi đình lực, kiếm ý của hắn còn có thể tan ra sao? Trương Tín chết trong tay hoàng cấp trường kiếm động một cái, một đóa kiếm khí ngưng tụ thành khô héo sắc đóa hoa ở hắn trên mũi kiếm hiện lên, khô vinh ẩn hiện, gắng gượng đem vậy lôi đình lực tiêu diệt. Hướng Nam Sơn quận vương khâu chắc tấn công tới. Nam Sơn quận vương khâu chắc trong mắt tinh mang trước mắt, kiếm kia cương chi hoa tới người, vậy giống vậy xuất kiếm, một đóa mang khô vinh lực kiếm khí chi hoa xuất hiện ở trên mũi kiếm,
nhất thời để cho Trương Tín chết trận to hai mắt. Đấu chuyển tinh di. Nam Sơn quận Vương Khâu Chắc cùng quận Nam Sơn thủ Trương Tín chết giao thủ hơn 10 chiêu, đấu chuyển tinh di dưới, hắn một kiếm này ít nhất mới có thể có quận Nam Sơn thủ Trương Tín chết 70% kiếm ý uy năng, trong đó còn hàm chứa Nam Sơn quận Vương Khâu Chắc mình lực lượng. Hai đóa khô vinh chi hoa đụng nhau, nhất thời kiếm cương tứ tán, nhưng quận Nam Sơn thủ Trương Tín chết trong mắt kinh hại nhưng như cũ che giấu không đi. Nam Sơn quận Vương Khâu Chắc kiếm ý mặc dù không phải là hắn kiếm ý của mình, nhưng lại có 70% giống nhau, hắn có thể không tin đây là Khâu Chắc ở giao thủ hơn 10 chiêu bên trong liền cho học được. Nếu quả thật là như vậy, vậy Nam Sơn quận Vương Khâu Chắc thiên tư cơ hồ muốn so với bọn họ núi võ đang láo tổ đều phải kinh khủng, đây quả thực là chuyện không thể nào. Duy nhất giải thích chính là Nam Sơn quận Vương Khâu Chắc tinh thông nào đó mượn lực đả lực công pháp, có thể đem tự thân kiếm khí bắn ngược trở về hơn nửa thậm chí nhiều hơn. Không thể không nói Trương Tín chết chiến đấu trực giác rất bén nhạy, chẳng qua là giao thủ một chiêu, hắn liền nhận ra được đấu chuyển tinh di tồn tại. Bất quá hắn đang suy tư Nam Sơn quận Vương Khâu Chắc lại không có ngừng. Trong nháy mắt kiếm cương ùn ùn kéo đến dâng lên, vô biên tử sắc kiếm khí hướng Khâu Chắc tấn công tới. Điều này hiển nhiên là Nam Sơn quận Vương Khâu Chắc sát chiêu, làm quận Nam Sơn thủ Trương Tín chết cũng không khỏi không cẩn thận đối phó. Nhưng vào lúc này, vậy bánh xe chăng tàn nhưng đánh vào vỡ vụn, Nam Sơn quận Vương Khâu Chắc một cái tay dò nhập trong đó. Cửu âm, cửu dương kiếm pháp ầm ầm bùng nổ, mấy chục đạo kiếm cương lưu chuyển, ngay sau đó đã đến gần viên mãn cuồng long trưởng thi triển ra, đầy trời trưởng kình cuồng bạo như phong, trực tiếp đem quận Nam Sơn thủ Trương Tín chết bao phủ. Những công kích này ở Nam Sơn quận Vương Khâu Chắc ra truyền nội công dòng nước công gia trì hạ, lộ vẻ được tựa như ảo ngộng, tựa như thật không phải thật, cuồng bạo thật là vô lý giống vậy thế công, ngay tức thì liền đem quận Nam Sơn thủ Trương Tín chết cho nghiền ép. Đều nói cửa thông không bằng một môn tình. Nhưng là ngày hôm nay Khâu Chắc nhưng dùng sự thật tàn khốc nói cho hắn một môn tinh cũng có thể không bằng cửa thông. Cuộc chiến đấu này cuối cùng là Nam Sơn quận Vương Khâu Chắc kỹ cao một nước lấy giành thắng lợi. Bất quá Nam Sơn quận Vương Khâu Chắc ở giao thủ trên trăm chiêu mới vượt thắng một nước, nói rõ Nam Sơn quận Vương Khâu Chắc cùng quận Nam Sơn tay Trương Tín chết thực lực chênh lệch cũng không phải rất lớn. Nam Sơn quận Vương hai tay gánh với sau lưng, rất có một bộ cao nhân khí chất nói, Trương Tín chết lao thất phu, bây giờ biết hai người chúng ta ai mạnh ai yếu liền chứ. Trương Tín chết gắt gao nhìn chằm chằm Khâu Trác, có chút thất lạc nói, Khâu Trác, lần này là ngươi thắng, bất kể là ở mưu kế lên, vẫn là ở người thực lực lên ngươi cũng thắng. Bất quá ngươi chớ cao hứng quá sớm, mất đi Trung Sơn quận Vương phủ che chở, lại không đầu dựa vào với đường kim thánh thượng. Ngươi kết quả chỉ có một, đó chính là chết. Các người Nam Sơn quận Vương phủ kết quả vậy chỉ có một, đó chính là phủ phá người mất. Nam Sơn quận Vương Khâu Trác nói, Trương Tín chết lao thất phu. Ta Nam Sơn quận Vương Phủ sau này có gì kết quả ta không biết. Bất quá ngày hôm nay các người quận Nam Sơn thủ phủ tiến vào Lang Sơn ao đầm tất cả mọi người, một cái vậy không muốn đi ra ngoài. Trương Tín chết một mặt rêu cực nói, Khâu Trác, ngươi thật lấy là ngươi so ta mạnh rất nhiều sao. Ngươi tin không tin. Coi như ta không đánh lại ngươi, ta cũng có thể kéo ngươi làm chịu tội thay. Nam Sơn quận Vương Khâu Trác một mặt bình tĩnh nói, cái này ta dĩ nhiên là tin. Cho nên ta thu hồi ta mới vừa rồi nói. Ngày hôm nay trừ ngươi ra, các người quận Nam Sơn thủ phủ tiến vào Lang Sơn ao đầm tất cả mọi người, một cái vậy không muốn đi ra ngoài. Trương Tín chết nói, Khâu Trác, ngươi đừng hòng lừa gạt ta. Bằng vào các người Nam Sơn quận Vương phủ thực lực, căn bản không có thể lưu lại ta quận trưởng phủ tất cả mọi người, cưỡng ép xuất thủ nhiều nhất cũng chính là lưỡng bại câu thương, ta không tin ngươi có thể làm được chuyện như vậy. Bất quá Trương Tín chết nói những lời này cũng không có nhiều ít sức. Bởi vì là Khâu Trác ở chỗ này cùng hắn giao chiến rốt cuộc là bởi vì cái gì hắn cũng không biết. Đang hai người trò chuyện lúc đó, một cái chấm đen xuất hiện ở Nam Sơn quận Vương cùng quận Nam Sơn thủ hai người trong tầm mắt, điểm đen từ từ trở nên lớn, từ từ biến thành hình một người. Rất nhanh quận Nam Sơn thủ liền nhận ra người tới thân phận, lại là mình quận trưởng phủ quận thừa, lúc này quận Nam Sơn thủ Trương Tín chết nội tâm không có ở đây bình tĩnh. Ở nhận ra quận Nam Sơn thừa phát biện ngay tức thì, hắn liền nhớ tới Khâu Trác nói. Chương 154, Bể Võ Đạo Chân Đan. Quận Nam Sơn thừa phát biện thật nhanh đi tới quận Nam Sơn thủ Trương Tín chết bên người. Lúc này phát biện cả người là máu, một bộ quần áo đen vậy phá 7-8 chỗ, từ quần áo chỗ hư hại còn có thể thấy trên người vết đao. Thấy phát biện dáng vẻ quận Nam Sơn thủ Trương Tín chết trong lòng lộ bột một tiếng, hắn lớn tiếng hỏi, bổ nhau biện, ngươi đây là làm sao rồi? Quận trưởng phủ những người khác đâu? Nghe được Trương Tín chết mà nói, phát biện phốc. Một tiếng trực tiếp quỳ xuống đất, hắn một vệt nước mắt một cái nước mũi hướng về phía Trương Tín chết nói, đại nhân, xong rồi. Toàn xong rồi. Quận trưởng phủ như nở dễ người kha cờ lại giết ra độc lang vòng vây sau đó,
lại bị Nam Sơn quận vương phủ người vây quanh vòng tròn, chỉ có thuộc hạ một người liều chết giết ra chúng đây, tới hướng quận trưởng đại nhân báo tin. Nghe được cái tin tức này, Trương Tín chết ngay tức thì giống như bị ngũ lôi oanh vậy, hắn yếu ớt lui về phía sau một bước. Bất quá Trương Tín chết dù sao cũng là cường giả chân võ cảnh giới, rất nhanh hắn liền ổn định lại mình tâm thần, hắn hướng về phía Phác Biện một mặt chất vấn hỏi, điều này sao có thể? Các người chạy ra khỏi Độc Lang vòng vây nhiều nhất tổn thất 5-6 người, Nam Sơn quận vương phủ coi như dốc toàn bộ ra cũng không khả năng tiêu diệt các người những người còn lại. Ngươi nói cho ta nói tình huống lúc đó. Phác Biện một mặt nghĩ mà sợ nói, quận trưởng đại nhân, ngươi đoán không có sai, chúng ta chạy ra khỏi Độc Lang vòng vây, quả thật chỉ tổn thất 4 người. Hơn nữa đều là thực lực yếu hơn tiên thiên luyện mạch người. Bất quá chúng ta mới vừa chạy ra khỏi Độc Lang vòng đây, còn chưa kịp tu dưỡng khôi phục, liền bị Nam Sơn quận vương phủ hơn 120 tiên thiên cường giả bao vây lại. Nam Sơn quận vương phủ cường giả căn bản không cùng chúng ta trao đổi, liền trực tiếp giết hướng chúng ta. Chúng ta giết ra Độc Lang vòng đây, đã hao phí nhiều nội lực. Mà Nam Sơn quận vương phủ người chính là đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công, hơn nữa về số người chiếm 5 lần ưu thế. Giao chiến mới vừa bắt đầu không tới 10 phút, chúng ta lại hao tổn 5 tên tiên thiên cường giả. Ta nhìn tình huống vô cùng không ổn, cho nên trực tiếp hướng ra phía ngoài vây giết đi, thuộc hạ chém liên tục liền phe địch 3 người mới trốn ra khỏi vòng vây, đi tới nơi này cho đại nhân báo tin. Quận Nam Sơn thủ Trương Tín chết dùng sức gãi đầu một cái, hướng về phía Phác Biện lớn tiếng nói, không thể nào, cái này không thể nào. Nam Sơn quận vương phủ tiên thiên cường giả tuyệt đối không vượt qua 40 người. Làm sao có thể lại đột nhiên toát ra hơn 120? Ha ha! Ha ha! Ha ha, Nam Sơn quận vương vui vẻ cười to nói, Trương Tín chết lao thất phu, lúc này ngươi hẳn tin tưởng ta, nói bảo đi. Bây giờ ngươi đã trở thành một cái tư lệnh không quân, có cái gì không muốn nói với ta, tại hạ rửa thai lắng nghe. Quận Nam Sơn thủ Trương Tín chết xoay người hướng về phía Nam Sơn quận vương Khâu Trác gần từng chữ một, Khâu Trác. Các người Nam Sơn quận vương phủ có hơn 120 vị tiên thiên cường giả. Tại sao ta quận trưởng phủ thám tử một chút tin tức cũng không có thám thính được? Liền liền phạm lao vậy một chút tin tức cũng không có nghe nói. Lúc này Trương Tín chết, đã hoàn toàn tin tưởng Khâu Trác nói bảo. Dẫu sao tin tức này đã bị nhiều mặt xác nhận. Nam Sơn quận vương Khâu Trác ánh mắt híp lại, một mặt hào khí nói, Trương Tín chết lao thất phu, xem ở ngươi ta đánh nhau nhiều năm phân thượng, ta sẽ để cho ngươi tâm phục khẩu phục một lần. Ta Nam Sơn quận vương phủ giàu gì cũng là truyền thừa mấy trăm năm gia tộc lớn, há có thể sẽ không có một chút lá bài tẩy. Ta Nam Sơn quận vương phủ lá bài tẩy chính là minh vệ. Minh vệ chính là ta Nam Sơn quận vương phủ tử sĩ, mặc dù cũng chỉ có 88 người, nhưng mỗi một cái minh vệ đô là tiên thiên cường giả. Lần này đối với ngươi quận trưởng phủ xuất thủ chính là minh vệ và Nam Sơn quận vương phủ gia tướng. Nam Sơn quận vương Khâu Trác nói nói, nhưng thật ra là nửa thật nửa giả. Ở Nam Sơn quận vương phủ thời kỳ tột cùng, quả thật có minh vệ vì tồn tại, hơn nữa minh vệ vậy đúng là tiên thiên cường giả cảnh giới mới có thể đảm nhiệm, minh vệ thời kỳ tột cùng nhất đạt tới 128 người. Bất quá bây giờ Nam Sơn quận vương phụ thuộc về thấp nhất mê giai đoạn, đừng bảo là minh vệ coi như là quản lý quân đội thiên tướng cũng góp không đủ, thậm chí có một ít thiên tướng vẫn là ngày một người. Quận Nam Sơn thủ Trương Tín chết chỉ Nam Sơn quận vương Khâu Trác, một mặt tức giận nói, Khâu Trác, ta quận Nam Sơn thủ phủ cùng ngươi Nam Sơn quận vương phủ không chết không thôi. Mặc dù lần này ngươi là lớn lấy được toàn thắng, nhưng là ngươi vậy chớ cao hưng quá sớm, Trung Sơn quận vương phủ và Đường Kim Thánh Thượng đều phải đối với các người Nam Sơn quận vương phủ ra tay. Ngươi sẽ chờ chết đi. Phác Biện. Chúng ta về trước quận trưởng phủ, trở lại quận trưởng phủ sau đó, chúng ta trực tiếp đi Cẩm Y vệ cáo trạng Nam Sơn quận vương phủ. Ta đây muốn xem, các người Nam Sơn quận vương phủ như thế nào tránh thoát kế tiếp tràng tai nạn này. Phúc. Một thanh trường kiếm trực tiếp cắm vào Trương Tín chết tim, động thủ người dĩ nhiên là đứng ở Trương Tín chết sau lưng Phác Biện. Quận Nam Sơn thủ Trương Tín chết túi đầu nhìn xem trước ngực mang máu trường kiếm, lại nghiêng đầu nhìn phía sau Phác Biện. Trên mặt thoáng hiện lên vẻ không tưởng tượng nổi. Phác Biện nhìn thẳng quận Nam Sơn thủ Trương Tín chết ánh mắt, thấp giọng nói, quận trưởng đại nhân, ngài an tâm đi đi. Quận Nam Sơn thủ vị trí này ngài thật không thích hợp. Phác Biện, ngươi tự tìm cái chết. Ngay lập tức bây giờ, cường đại trời đất lực điên cuồng tràn vào Trương Tín chết trong thân thể. Cọ, cọ, cọ cắm vào Trương Tín chết trong thân thể trường kiếm trực tiếp gãy lìa thành ba tiết, cùng trong chốc lát Trương Tín chết đột nhiên xoay người, một trưởng vô ở Phác Biện thiên linh cái trên. Phác Biện trực tiếp bị đánh bay 5-6m, sau khi rơi xuống đất Phác Biện ói như điên ba búng máu tươi, chân rỗi một cái trực tiếp chết. Phác Biện đến chết cũng không có suy nghĩ ra đây là vì cái gì, hắn trường kiếm rõ ràng đã cắm vào Trương Tín chết tim, Trương Tín chết tại sao còn có thực lực đánh ra một trường này. Chân võ cảnh giới mặc dù bị gọi là võ đạo tông sư, đó là bởi vì là chân võ cảnh giới đông lại võ đạo chân đan,
có thể bước đầu vận dụng trời đất lực. Chân võ cảnh giới người coi như bị đánh trúng chỗ hiểm, cũng có thể bể tan cảnh võ đạo của mình thật đan, từ đó là mình kéo dài tánh mạng một ngày trường. Ngay vừa mới rồi trong nháy mắt, quận Nam Sơn thủ trương Tín Chiết trực tiếp bể tan cảnh võ đạo chân đan, cưỡng ép là mình tiếp theo một cái số mệnh, vì chính là dọn dẹp phản đồ. Quận Nam Sơn thủ trương Tín Chiết hướng về phía Nam Sơn quận Vương Khâu chất hỏi, mới vừa rồi ngươi rõ ràng có năng lực cứu hắn, nhưng ngươi tại sao hết lần này tới lần khác không có ra tay? Ngược lại để cho ta thanh lý môn hộ. Nam Sơn quận Vương Khâu chắc cười thần bí nói, bởi vì là ta cũng xem thường bán đứng chủ tử mình người, hơn nữa giữ lại hắn tương lai cũng là một cái gieo họa, cho nên coi như ngươi không động thủ, ta cũng sẽ không để cho hắn sống qua bây giờ đêm. Bây giờ ngươi võ đạo chân đan đã bể tan cảnh, thực lực đã rơi vào cảnh giới tiên thiên, ngươi là mình thể diện chết đi, hay là để cho ta đưa ngươi đoạn đường cuối cùng. Quận Nam Sơn thủ trương Tín Chiết một mặt cười khổ nói, Khâu Trác huynh, ở lần này giao thủ trong ngươi đã hoàn toàn lấy được thắng lợi, sau này ta đối với ngươi đã không có bất kỳ uy hiếp gì. Ta có thể hay không cầu ngươi thả qua con ta, hắn còn nhỏ đối với ngươi căn bản đủ sao bất kỳ uy hiếp gì. Chương 155, chân võ chết. Nam Sơn quận Vương Khâu Trác lắc đầu một cái, nói, không thể. Có một lời ngươi hẳn nghe nói qua, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, xuân gió thổi lại xảy ra. Mặc dù ta cũng không sợ Trương Mưu, nhưng là ta lại không thể cho ta quận vương phủ lưu lại thai hoàng ẩm. Bất quá ngươi yên tâm, ngươi cùng ta đã là nhiều năm đối thủ cũ, ta nhất định sẽ cho hắn lưu một toàn thây. Được rồi. Bây giờ ngươi yên tâm đi đi. Quận Nam Sơn thủ trương Tín Chiết nói, Khâu Trác, chỉ cần ngươi đáp ứng thả qua nhi tử ta Trương Mưu, ta liền nói cho một mình ngươi đại bí mất động trời chặt chẽ. Cái này đại bí mật quan hệ đến ngươi toàn bộ Nam Sơn quận vương phủ sinh tử tồn vong. Nam Sơn quận vương Khâu Trác trầm tư một hồi sau đó, một mặt nghiêm túc nói, được, ta đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi nói là thật, vậy ta đáp ứng ngươi không nhúc nhích ngươi nhi tử. Trương Tín Chiết nói, Khâu Trác, muốn cho ta nói cho ngươi bí mật. Trừ phi ngươi hiển thị thiên đạo lời thề, nếu không thì coi như là cửa nát nhà tan, ta cũng muốn kéo ngươi Nam Sơn quận vương phủ làm chịu tội thay. Thiên đạo lời thề là một loại nhắm thẳng vào bản tâm lời thề. Đột phá tu vi chân võ cảnh giới người, tu vi tiến thêm một bước cũng sẽ phải chịu bản tâm khảo nghiệm. Một khi hiển thị thiên đạo lời thề mà chưa hoàn thành thiên đạo lời thề người, bản lòng chỉ biết bị ô nhiễm, một thân tu vi trên căn bản đã không có tiến thêm một bước có thể. Được, Trương Tín Chiết lao thất phu ta cái này thì hiển thị thiên đạo lời thề, nhưng là nếu như ngươi không nói thật mà nói, ta nhất định sẽ làm cho ngươi nhi tử sống không bằng chết. Khâu Trác bốn chỉ khép lại chỉ thiên thề nói, hôm nay ta Khâu Trác nhìn trời thề. Nếu như Trương Tín Chiết nói cho ta bí mật là thật, hơn nữa điều bí mật này quả thật liên quan tới Nam Sơn quận vương phủ sinh tử tồn vong, ta tuyệt đối sẽ không đối với Trương Tín Chiết nhi tử Trương Bưu ra tay, cũng sẽ không để cho Nam Sơn quận vương phủ người đối với Trương Bưu ra tay. Trương Tín Chiết thấy Khâu Trác thề, trong lòng một tảng đá lớn an nhiên rơi xuống. Trương Tín Chiết nói, Khâu Trác, ngươi có biết Đại Minh Vương Triều Tam Hoàng tử Chu Đại? Khâu Trác nói, Chu Đại ta tự nhiên biết, hắn là đương kim thánh thượng thứ tam tử. Là đường kim thánh thượng nhất có tiền đổ một cái nhi tử. Hắn đã từng dẫn quân cùng Tây Lệnh đóng qua chiến, cùng Bắc Tống vậy đóng qua chiến, cả đời trải qua lớn nhỏ gần bách chiến, có thể nói là không một lần bại, tuổi gần 36 tuổi đã đạt đến chân võ cảnh giới, bị đường kim thánh thượng phong là Bình Tây Vương. Nếu như không phải là Đại Minh Vương Triều đã sớm lập được thái tử, như vậy Chu Đại đúng là có khả năng nhất thừa kế ngôi vị hoàng đế một người. Coi như là Đại Minh Vương Triều đã sớm lập được thái tử. Nhưng là trong quân đội Chu Đại thừa kế ngôi vị hoàng đế tiếng hô vẫn còn rất cao. Trương Tín Chiết nói, ngươi nói không sai, Chu Đại Tam Hoàng tử quả thật văn trị võ công. Ta phải nói cho ngươi là Tam Hoàng tử đã bị phái đến U Châu, mà Tam Hoàng tử mục tiêu chính là các người Nam Sơn quận vương phủ. Nhiều nhất một tháng Tam Hoàng tử sẽ tới đến U Châu, quan cư Bình Tây Vương thêm chút đưa khiến cho kiêm U Châu Đại Đô Đốc. Trên mặt nổi là vì đời thiên tuần mục, tuần tra U Châu tất cả quận. Trên thực tế là vì diệt trừ Nam Sơn quận vương phủ binh quyền. Mà lần này Lang Sơn ao đầm chuyện kiện chính là đối với Nam Sơn quận vương phủ một cái dò xét, nếu như ta thành công, như vậy Tam Hoàng tử tới đây cũng chỉ là đời thiên tuần mục, nếu như ta không có thành công, như vậy Tam Hoàng tử tới đây chính là tới hoàn toàn giải quyết Nam Sơn quận vương phủ. Khâu Trác một mặt nghiêm túc hỏi, lần này Tam Hoàng tử mang theo bao nhiêu người tới, thực lực cao nhất là ai? Bọn họ chuẩn bị như thế nào đối phó Nam Sơn quận vương phủ? Chỉ cần ngươi đem những chuyện này cũng nói rõ ràng, ta đáp ứng vĩnh viễn không nhúc nhích ngươi nhi tử. Trương Tín Chiết sắc mặt tảm đạm, thấp giọng nói, những thứ này đều là cực kỳ bí mật, ta làm sao biết? Ta sở dĩ biết Tam Hoàng tử sẽ đến U Châu, hoàn toàn là bởi vì là Nam Sơn quận vương phụ thuộc về quận Nam Sơn, mà ta lại là quận Nam Sơn quận trưởng. Ngươi hỏi những thứ này cực kỳ bí mật vấn đề, coi như là ưu châu thứ sử vậy không thể nào biết. Khâu Trác trầm tư một hồi sau đó, bình thản nói nói, tốt lắm, những chuyện này ta đều biết. Chính ngươi tự vận đi. Khâu Trác, nhớ ngươi ngày hôm nay đứng lời thề, nếu không ta coi như thành quỷ vậy sẽ không bỏ qua ngươi. Trương Tín Chiết nói xong lời này, trực tiếp từ tuyệt kinh mạch, về phía sau té xuống. Một đời võ đạo tông sư, lúc này hoàn toàn chết. Khâu Trác tùy ý tìm một chỗ, đem Trương Tín Chiết cùng Phác Biện chôn liền sau đó, liền hướng Nam Sơn quận Vương Phủ đi. Nam Sơn quận Vương Phủ, Nam Sơn quận Vương thư phòng bên trong. Gia Cát Thần toán đàng hoàng đứng ở Nam Sơn quận Vương Khâu Trác bên người. Nam Sơn quận Vương Khâu Trác hướng về phía Gia Cát Thần toán hỏi, dễ hiền. Lang Sơn ao đầm độc lang cũng giải quyết xong rồi. Gia Cát Thần toán tôn kính trả lời, đúng vậy, nhạc phụ. Lang Sơn ao đầm độc lang cơ bản đã quét sạch sạch sẽ, tối đa chỉ có 3-2 cái cá lọt lưới. Gia Cát Thần toán giải quyết hoàn quận trưởng phủ tất cả tiên thiên cường giả sau đó, trực tiếp mang sông trận doanh cùng Nam Sơn quận Vương phủ ra tướng, đem Lang Sơn ao đầm độc lang một nồi kết thúc. Còn như Gia Cát Thần toán tại sao trước không đi tiếp viện Nam Sơn quận Vương Khâu Trác, mà là lựa chọn đi tiêu diệt Lang Sơn ao đầm độc lang, nguyên nhân rất đơn giản. Nếu như mang đại quân đi trước tiếp viện Nam Sơn quận Vương Khâu Trác, nhất định sẽ bị Trương Tín Chiết phát hiện, Trương Tín Chiết nhất định sẽ đường chạy, mà Phác Biện thì biết liền cơ hội đánh lén cũng không có. Cho nên Gia Cát Thần toán chỉ để cho Phác Biện một người đi, thành bại cũng hệ với Phác Biện trên người một người. Thành công cố nhiên tốt, thất bại Gia Cát Thần toán cũng có thể tiếp nhận. Cái gọi là mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, nếu như ông trời đều không giúp hắn, như vậy Gia Cát Thần toán liền không lời có thể nói. Nam Sơn quận Vương Khâu Trác cùng Gia Cát Thần toán trao đổi sau một hồi, Khâu Trác đem Tam Hoàng tử phải đến U Châu tới tin tức nói cho Gia Cát Thần toán. Khâu Trác nói, dễ hiển. Bây giờ ngươi xem chúng ta Nam Sơn quận Vương phủ phải làm gì? Nam Sơn quận Vương Khâu Trác rất nhiều quận vương trong thiên tư tương đối bình ổn, chỉ có thể coi như là một cái thủ thành đứng đầu. Nếu như là bình thường thời kỳ hắn có thể làm tốt một cái quận vương, nhưng giống như bây giờ thời kỳ phi thường, hắn nhưng có một ít không thể ra sức. Nếu không Nam Sơn quận Vương phủ quân tránh quyền hành, cũng không biết sớm như vậy liền giao cho Khâu Nhã Tĩnh. Gia Cát Thần toán mặt nở nụ cười nói, nhạc phụ, đối với chuyện này, ngài hoàn toàn không cần nóng lòng. Chúng ta chỉ phải làm cho tốt mình là được rồi. Coi như Tam Hoàng tử đến U Châu, cũng không biết đối với Nam Sơn quận Vương phủ làm ra không dạy mà giết chuyện. Hắn sẽ trước tìm Nam Sơn quận Vương phủ phạm chuyện, sau đó sẽ dùng chứng cứ xác thực vội tới Nam Sơn quận Vương phủ định tội. Khâu Trác nói, dễ hiền. Chúng ta bị diệt quận Nam Sơn thủ phủ, đây chính là xác xác thật thật tội chứng, một khi bị Tam Hoàng tử tra được, chúng ta Nam Sơn quận Vương phủ có thể liền xong rồi. Gia Cát Thần toán nói, nhạc phụ, lời cũng không thể nói bậy bạn. Quận trưởng phủ chuyện cùng chúng ta có thể không có một chút quan hệ, chúng ta cũng không biết quận trưởng phủ chuyện gì xảy ra. Nhạc phụ, sắc trời vậy không còn sớm. Con rể cũng hẳn lui xuống. Gia Cát Thần toán sau khi nói xong trực tiếp lui ra gian phòng. Chương 156, Sơn Hải Kinh. Sâu đêm Nam Sơn quận Vương phủ, Gia Cát Thần toán ở mình mật thất luyện công trong ngồi xếp bằng, mà lúc này Khâu Nhã Tĩnh đang mình trong phòng ngủ ngủ. Một cái cơ giới hóa thanh âm ở Gia Cát Thần toán trong đầu vang lên, "Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành cấp 3 nhiệm vụ chủ tuyến, nhiệm vụ cấp bậc đánh giá trong. Nhiệm vụ cấp bậc đánh giá hoàn thành, cấp 3 nhiệm vụ chủ tuyến độ hoàn thành hoàn mỹ cấp." Hoàn thành cấp bậc cấp 3 thượng đẳng. Tưởng thưởng nhiệm vụ cấp 3 thượng đẳng buồn mạng võ tướng một người, cấp 3 thượng đẳng quay số cơ hội một lần, cấp 3 thượng đẳng trung tâm mua sắm vật phẩm một kiện. Xen vào ký chủ hoàn thành hoàn mỹ cấp cái khác cấp 3 nhiệm vụ chủ tuyến, lại nhiệm vụ đánh giá cấp 3 thượng đẳng, đặc biệt khen thưởng cấp 4 thượng đẳng nội công tâm pháp một bản. Công pháp tên Sơn Hải Kinh, hệ thống đem dùng thể hồ quán đính phương pháp trợ giúp ký chủ đạt tới nhập môn cảnh giới. Gia Cát Thần toán tâm niệm vừa động, nghi ngờ hỏi, hệ thống, cái gì gọi là hoàn mỹ cấp đường? Hệ thống cơ giới hóa thanh âm giải thích, hoàn thành nhiệm vụ phân là 3 cái cấp bậc, cực kém cấp bậc. Vậy cấp bậc, hoàn mỹ cấp đường. Cực kém cấp bậc, nói chính là ký chủ chưa hoàn thành nhiệm vụ, trực tiếp bị hệ thống xóa bỏ. Vậy cấp bậc, nói chính là ký chủ hoàn thành nhiệm vụ vậy, hệ thống tức không khen thưởng cũng không trừng phạt. Hoàn mỹ cấp đường, nói chính là ký chủ hoàn thành nhiệm vụ đến gần hoàn mỹ, hệ thống ngẫu nhiên tiến hành khen thưởng. Gia Cát Thần toán hỏi lần nữa, hoàn thành nhiệm vụ nếu phân cấp bậc, vậy đẳng cấp này đánh giá tiêu chuẩn là cái gì? Gia Cát Thần toán trong đầu nghĩ nếu hoàn thành nhiệm vụ phân cấp bậc, hơn nữa hoàn mỹ cấp cái khác hoàn thành nhiệm vụ còn có thể được khen thưởng, lần sau nhất định phải tranh thủ hoàn mỹ cấp cái khác hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống cơ giới hóa thanh âm nói, hoàn thành nhiệm vụ chia tay cấp bậc, cũng không có một cái trực tiếp đánh giá tiêu chuẩn. Hệ thống cảm thấy ký chủ hoàn thành nhiệm vụ là đẳng cấp gì, sẽ cho ký chủ định là đẳng cấp gì. Ta đi, cảm tình những chuyện này đều là hệ thống bên trong định, cùng ta ngược lại không bao lớn quan hệ. Gia Cát Thần toán than khổ nói. Hệ thống lần nữa nói,
ký chủ nghĩ như vậy là hoàn toàn không chính xác, hệ thống mặc dù có rất lớn tự chủ toàn, nhưng hệ thống nội bộ lại có một cái hạn chế phạm vi, một khi vượt qua cái phạm vi này hệ thống đem tiến vào tê liệt, vậy tựa như cùng loài người chết vậy. Bây giờ tuyên bố cấp 4 nhiệm vụ chủ tuyến, trong 10 năm tiêu diệt một cái thế lực cao cấp. Nhiệm vụ giải thích. Tiêu diệt thế lực cao cấp 80% cao tầng, 80% thứ tử, nhiệm vụ đánh giá cấp 4 thượng đẳng, khen thưởng cấp 4 thượng đẳng. Tiêu diệt thế lực cao cấp 50% cao tầng, 50% thứ tử, nhiệm vụ đánh giá cấp 4 hạ đẳng, khen thưởng cấp 4 hạ đẳng. Tưởng thưởng nhiệm vụ, cấp 4 bổn mạng võ tướng một người, cấp 4 quay số cơ hội một lần, cấp 4 trung tâm mua sắm vật phẩm một kiện. Gia Cát Thần toán đôi mắt thả nhìn vậy bí tịch trong tay, trong lòng nổi lên một chút gợn sóng. Hệ thống lại có thể lại khen thưởng cho hắn nội công tâm pháp, hơn nữa còn là cấp 4 thượng đẳng nội công tâm pháp Sơn Hải Kinh. Từ đột phá tiên thiên luyện máu cảnh giới sau đó, Gia Cát Thần toán cũng cảm giác Tử Hà thần công đã có một ít không theo kịp tốc độ tu luyện. Cao cấp thế lực lớn mặc dù có thể đào tạo được một đời lại một đời cường giả, phần lớn nguyên nhân đều là bởi vì là cao cấp thế lực lớn có một bộ đẳng cấp cao nội công tâm pháp, tu luyện so với thường nhân chuyện đỡ tốn nửa công sức. Mặc dù tài nguyên tu luyện vậy rất trọng yếu, nhưng là lại không có đẳng cấp cao nội công tâm pháp trọng yếu. Trên giang hồ có rất nhiều cao nhân tiền bối lưu lại di tích và mộ huyệt, một khi tiến vào những di tích này cùng mộ huyệt trong, thì có thể đạt được cường đại nội công tâm pháp hoặc vô tận tài nguyên tu luyện. Trên giang hồ có tán tu dựa vào cường đại nội công tâm pháp thành là một đời cường giả người, nhưng lại không có dựa vào vô tận tài nguyên tu luyện thành là một đời cường giả người. Gia Cát Thần toán mở ra Sơn Hải Kinh, bởi vì là hệ thống tặng nhập môn cảnh giới thể hồ còn đính, Gia Cát Thần toán lập tức cảm giác được tự thân tu luyện ra được nội lực nhanh chóng bắt đầu đổi thành Sơn Hải Kinh mang đến nội lực, Gia Cát Thần toán trên mặt lập tức khí trắng bay lên, Sơn Hải Kinh cũng đạt tới nhập môn cảnh giới. Gia Cát Thần toán cảm thấy mình nội lực trong cơ thể hình thành một cái mới tuần hoàn, hơn nữa cái này tuần hoàn tốc độ so với trước kia cái đó tuần hoàn tốc độ tăng lên rất nhiều. Gia Cát Thần toán rõ ràng đây chính là đẳng cấp cao nội công tâm pháp cùng cấp bậc thấp nội công tâm pháp có khác biệt. Đi qua lần này Sơn Hải Kinh đề ra bình quán đính sau đó, Gia Cát Thần toán tu vi vậy vững bước đạt tới luyện máu viên mãn, chỉ cần lại an an tâm tâm tu luyện 10 ngày nửa tháng, Gia Cát Thần toán liền có thể hướng tiên thiên tầng 3 trong cuối cùng một cảnh giới luyện tạng cảnh phát động công kích. Bây giờ Gia Cát Thần toán nếu như vận lên Tử Hà thần công, cũng đem Sơn Hải Kinh cùng Lưu Vân tâm pháp thôn tính nhập Tử Hà thần công sau đó, lại một kích toàn lực. Coi như là không vận dụng bất kỳ võ, Gia Cát Thần toán vậy có thể bảo đảm có thể chính diện đánh bại một cái thông thường tiên thiên luyện tạng cảnh giới cường giả. Hơn nữa theo Gia Cát Thần toán đem Sơn Hải Kinh toàn bộ đọc xong sau đó, hắn còn phát hiện Sơn Hải Kinh một cái ẩn nút thuộc tính, vậy chính là có thể ngay tức thì hạ xuống chung quanh một mảnh không gian nhiệt độ. Nói cách khác, Gia Cát Thần toán bây giờ đã có thể thực hiện phạm vi nhỏ diện tích mưa nhân tạo, hơn nữa theo Gia Cát Thần toán đối với Sơn Hải Kinh nắm trong tay càng ngày càng quen thuộc. Có thể mưa nhân tạo diện tích vậy càng ngày sẽ càng lớn. Ở nơi này khoa học không hề phát đạt hơn nữa võ đạo thịnh vượng Đại Minh Vương Triều, tất cả mọi người hết sức mê tín, Gia Cát Thần toán hoàn toàn có thể bằng vào ngón này mưa nhân tạo, đối với Đại Minh Vương Triều nhân dân tiến hành lãnh tụ tinh thần. Cho đến học tập Sơn Hải Kinh sau đó, Gia Cát Thần toán rốt cuộc phát hiện, Tử Hà thần công mạnh mẽ chỗ, ba môn thuộc tính hoàn toàn bất đồng nội công tâm pháp tu luyện ra được nội lực, lại có thể quỷ dị hình thành một loại nội lực mới. Hơn nữa cũng chính là bởi vì là ba môn thuộc tính nội công tâm pháp, tu luyện ra được ba loại bất đồng động lực dung hợp với nhau, mới khiến cho Gia Cát Thần toán ở ngắn ngủn trong vòng nửa canh giờ, liền hoàn thành còn lại 2/3 tiên thiên luyện máu cảnh giới tu luyện. Gia Cát Thần toán nghĩ thầm, nhất định phải tranh thủ hệ thống nhiều tới mấy lần nội công tâm pháp thể hồ còn đính, như vậy không chỉ có thể tăng cường tự thân kiêm dung tính, còn có thể là mình tu vi ngay tức thì tăng lên. Không chỉ có giảm bớt không thiếu được khổ tu cuộc sống. Hơn nữa đối với tự thân còn không có bất kỳ nguy hại, nói cách khác như vậy tu luyện cũng không sẽ tổn hại võ đạo của mình căn cơ, còn biết tăng cường võ đạo của mình căn cơ. Gia Cát Thần toán tựa hồ tìm được một cái đi thông thành công đường tắt, hắn càng nghĩ càng vui vẻ, càng nghĩ càng vui vẻ, hắn nội tâm kích động hô lớn, hệ thống, ngươi thực sự quá tốt. Ta quá yêu ngươi. Đang lúc ấy thì, hệ thống cơ giới hóa thanh âm vang lên lần nữa, thật xin lỗi, ký chủ. Hệ thống không gay, hơn nữa hệ thống cũng không biết bước chủng tộc yêu. Cho nên xin ký chủ không nên đánh hệ thống chủ ý, nếu như ký chủ định dùng mạnh, hệ thống đem quyết tâm cùng ký chủ lấy mạng đổi mạng. Chương 157, Thần tướng Hoàng Trung. Gia Cát Thần toán nói, ngươi có thể hay không chớ nói. Ngươi nói sau ta sẽ nôn mửa. Hệ thống dùng cơ giới hóa thanh âm nói, ký chủ, chỉ cần ngươi không đúng ta có nghị không an phận, ta có thể điều khiển trong phạm vi cho nhiều ngươi một ít tiện lợi. Gia Cát Thần toán nghe được những lời này trực tiếp không nói, bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút.
cái này thật giống như là một cái cơ hội. Gia Cát Thần toán tà tà cười một tiếng, nụ cười kia không chỉ có thô bỉ hơn nữa còn hết sức hạ lưu. Hệ thống, ta bây giờ liền muốn tiến hành danh tướng kêu gọi. Bất quá ngươi phải nhớ rõ ràng, nếu là không có thể để cho ta hài lòng. Hắc, hắc, ngươi sẽ dùng ngươi thân thể để cho ta hài lòng đi. Gia Cát Thần toán trong lòng mặc niệm nói. Gia Cát Thần toán mặc dù nội tâm nôn mửa, nhưng hắn không thể không giả bộ một bộ thô bỉ dáng vẻ, bởi vì làm cái này hắn mới có thể đem lợi ích tối đại hóa. Chúc mừng ký chủ, lấy được bổn mạng thần tướng Hoàng Trung. Hoàng Trung thực lực tổng hợp đánh giá nhân võ cảnh giới viên mãn nửa bước sát cảnh. Một cái cơ giới hóa thanh âm nói. Hệ thống sau khi nói xong lập tức giải thích, ký chủ, đây đã là ta ở điều khiển trong phạm vi, cho ra tốt nhất lựa chọn. Bổn hệ thống lần nữa tuyên bố, nếu như ký chủ dám có nghị không an phận, hệ thống nhất định sẽ cùng ký chủ lấy mạng đổi mạng, tuyệt đối sẽ không để cho túc chủ ý tưởng trở thành sự thật. Theo cơ giới hóa thanh âm kết thúc sau đó, một đạo ánh sáng tím đáp xuống Gia Cát Thần toán bên cạnh, một người đàn ông trung niên liền xuất hiện ở Gia Cát Thần toán trước mắt. Hoàng Trung hướng về phía Gia Cát Thần toán trực tiếp quỳ xuống, cao giọng nói, không đem Hoàng Trung bái kiến chủ công, không biết chủ công có gì phân phó. Gia Cát Thần toán đem quỳ dưới đất Hoàng Trung đỡ lên, vững chắc tinh táo nói, Hoàng tướng quân xin đứng lên, tuyệt đối không thể được này đại lễ. Có thể được thượng tướng quân dốc sức, là ta thần toán lớn may mắn. Vừa vặn tại hạ có một việc cần giao cho thượng tướng quân. Thượng tướng quân kê vào lỗ thai tới đây. Làm Gia Cát Thần toán giao phó xong nơi có việc sau đó, Hoàng Trung hướng về phía Gia Cát Thần toán thi lễ một cái nói, thuộc hạ nhất định hoàn thành chủ công giao phó, tuyệt đối sẽ không phụ lòng chủ công hy vọng. Sau khi nói xong liền lui hạ. An bài xong Hoàng Trung nhiệm vụ, cũng đem Hoàng Trung đưa đi sau đó, Gia Cát Thần toán lần nữa trong lòng mặc niệm nói, hệ thống ta bây giờ còn có một lần cấp 3 thượng đẳng quay số cơ hội, một lần cấp 3 thượng đẳng trung tâm mua sắm vật phẩm một món quyền lựa chọn. Ta bây giờ muốn cho ngươi giúp ta phân tích một chút, hệ thống trung tâm mua sắm trong dạng gì vật phẩm thích hợp nhất ta. Hơn nữa cấp 3 thượng đẳng quay số ngươi hẳn biết ta sẽ rút được cái gì đi. Những thứ này ngươi tốt nhất nhìn làm, nếu không, hì hì. Ta cũng không dám bảo đảm cái gì. Mặc dù như vậy cách làm có một ít hạ tiện, nhưng Gia Cát Thần toán cũng không để bụng, bởi vì là ở thế giới lấy võ vi tôn này, ngươi nếu như khoát không ra mặt nói, rất có thể không sống qua 3 ngày. Rất rõ ràng ở mặt mũi và sinh mạng trong Gia Cát Thần toán lựa chọn sinh mạng, có sinh mạng mới có vô hạn có thể. Liên giống như Văn Thiên Tường thề đều không phản bội tiền triều, nhưng cái này hữu dụng không? Nếu như Văn Thiên Tường hiểu được cần nút, nói không chừng còn biết là tiền triều mang đến một chút hy vọng. Câu tiễn nằm gai nếm mật, cuối cùng đổi lấy 3.000 vượt giáp có thể nuốt ngô thô bạo. Những thứ này ví dụ đều rất tốt nói rõ, sinh mạng là trọng yếu nhất, cũng là nhất đáng quý, so sánh với sinh mạng những thứ khác cũng không có trọng yếu như vậy. Cho nên mới có thân thể là cách mạng thứ nhất tiền vốn. Gia Cát Thần toán sắc mặt bình tĩnh nói, hệ thống, bây giờ ta liền muốn tiến hành cấp 3 thượng đẳng quay số, ngươi lập tức thi hành đi. Gia Cát Thần toán trong óc xuất hiện một cái to lớn màu tím kim vòng tròn trên có một cây màu trắng cây kim chỉ. Màu tím kim vòng tròn bị phân làm 5 khu vực, mỗi một cái vòng tròn đại biểu một cái vật phẩm, cái này 5 thứ vật phẩm theo thứ tự là, sinh tử phù, thiếu lâm tự đại hoàn đan, huyền cấp bảo giáp, bát bảo lung linh gà. Tử kim vận 2. Sinh tử phù có thể khống đời người chết, cao nhất có thể khống chế nhân võ cảnh giới cao thủ. Thiếu lâm tự đại hoàn đan là thiếu lâm tự thánh dược chữa thương, trên giang hồ đại đa số nội thương ngoại thương thiếu lâm tự đại hoàn đan cũng có thể chữa trị. Huyền cấp thanh long bảo giáp, do Âu Huyền Tử đại tông sư luyện chế mà thành, ở huyền cấp bảo giáp trong cũng coi là thượng phẩm làm. Bát bảo lung linh gà, khắp thiên hạ cao cấp nhất nguyên liệu nấu ăn, có thể nấu thiên hạ nhất mỹ vị thức ăn, khắp thiên hạ bát bảo lung linh gà không biết vượt qua 10 con. Tử kim vạn 2 tương đương với hoàng kim 1 triệu vạn 2 tương đương với bạc trắng 100 triệu 2. Rất nhanh tử kim vòng tròn trên cây kim chỉ bắt đầu xoay tròn, cây kim chỉ càng chuyển càng nhanh càng chuyển càng nhanh, cho đến nửa giờ sau đó, cây kim chỉ mới bắt đầu từ từ thấp xuống tốc độ, lại đi qua nửa giờ, cây kim chỉ cuối cùng không khăng khăng không rời rơi vào sinh tử phù cùng thiếu lâm đại hoàn đan ở giữa. Chúc mừng ký chủ, bởi vì tử kim la bàn cây kim chỉ đồng thời chỉ hướng sinh tử phù và thiếu lâm tự đại hoàn đan. Cho nên ký chủ có thể đồng thời lấy được sinh tử phù cùng thiếu lâm tự đại hoàn đan. Vật phẩm đã bỏ vào hệ thống trong không gian, mời tốc độ tùy thời kiểm tra và nhận. Gia Cát Thần toán nội tâm ngầm hiểu nói, hệ thống, lần này ngươi công lao không nhỏ. Cho nên ta liền tạm thời không suy nghĩ ngươi. Ngươi lần sau không ngừng cố gắng, nếu không ngươi có thể sẽ rất nguy hiểm nha. Hệ thống cũng không có đối với Gia Cát Thần toán nói làm ra đáp lại, hắn cảm giác Gia Cát Thần toán quá vô sỉ. Nếu như bây giờ còn có thể lựa chọn lần nữa túc chủ nói, hắn nhất định phải lựa chọn lần nữa ký chủ.
Gia Cát Thần Toán cũng không biết hệ thống nội tâm đang suy nghĩ gì, Gia Cát Thần Toán nghĩ thầm, hệ thống, cuối cùng cấp 3 thượng đẳng trung tâm mua sắm một kiện vật phẩm quyền lựa chọn, ta tạm thời không sử dụng.
Tốt.
Hệ thống cơ giới hóa thanh âm ở Gia Cát Thần Toán trong đầu vang lên. Gia Cát Thần Toán sở dĩ không sử dụng cấp 3 thượng đẳng trung tâm mua sắm một kiện vật phẩm quyền lựa chọn, là bởi vì là hắn muốn cho mình lưu lại một lá bài tẩy, cùng hắn thật gặp ngay phải thời điểm nguy hiểm, có thể dựa vào lá bài tẩy này hóa giải hắn gặp được uy hiếp. Bình phục một chút tâm tình sau đó, Gia Cát Thần Toán bước nhanh trở về gian phòng của mình.